Chương 419, còn muốn đóng gói. Chương 419, còn muốn đóng gói. Bá ngay tại Vương Nhị Cẩu sững sờ thời khắc, nơi xa cây kia trên đỉnh đứng đấy 7, 8 tên lão giả đồng thời thả người nhảy lên, cùng một chỗ bay đến Vương Nhị Cẩu trùng quanh 2-30 mét có hơn, đem nó làm thành một cái đầy tròn. Từ trong đó một tên đứng tại trên một tảng đá lớn lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra, ngươi tốt lớn gan chó. Dám chạy đến ta Huyền Vân Tông nguồn nước đầu nguồn đến hạ độc, ai cho ngươi lá gan? Hiểu lầm Vương Nhị Cẩu chê cười nói, hắc hắc, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ta cùng các ngươi không oán không cừu, ta không sao chạy tới nơi này hạ độc làm cái gì? Vậy ngươi trong tay cầm là vật gì? Lão giả tóc bạc chỉ Vương Nhị Cẩu lúc này y nguyên còn nắm trong tay hai cái bình sứ nhỏ. Vương Nhị Cẩu nhìn một chút trong tay cái kia hai cái bình sứ nhỏ, căng thẳng trong lòng. Hai bình này đều là kịch độc độc dược, mà lại hai bình này cùng vừa rồi khuynh đảo nước vào nguyên bên trong mặt khác độc dược còn có chút khác biệt. Hai bình này thuốc nếu là không có ngã đi vào, trước đó đổ những thuốc kia dược hiệu liền sẽ rất kém cỏi. Không được à, mặc kệ bọn hắn mấy ngày nay có còn hay không uống nơi này nước, hai bình này thuốc vô luận như thế nào đều muốn đổ vào mới được. Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cẩu lập tức vân đạm phong khinh đối với lão giả cầm đầu bĩu môi một cái. Cái này bất quá chỉ là hai cái phổ thông bình nhỏ mà thôi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, gặp nơi này có nước, liền thuận tay ở chỗ này tắm một cái bình. Hắc hắc, Vương Nhị Cẩu nói xong, lập tức ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, đem hai cái bình sứ nhỏ trực tiếp đặt ở dòng suối nhỏ bên trong hung hăng xuyến mấy lần, đem cái kia hai bình thuốc tất cả đều rót vào dòng suối nhỏ bên trong. Đã thấy, ước chừng rộng một trượng dòng suối nhỏ tại hai bình này thuốc đổ vào đằng sau, trong nháy mắt toàn bộ dòng suối nhỏ đều biến thành màu nâu đen. Hắn cứ như vậy trắng trợn ngay trước tám vị Huyền Vân Tông cường giả mặt, lại có bản sự đem cái kia hai bình độc dược hay là cho đổ vào. Tám tên lão giả, làm chúng ta mắt mù. Đây là làm chúng ta không tồn tại sao? Lão Đông Tây, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, cầm đầu lão giả tóc bạc hung tợn nói. Nhìn lời này của ngươi nói, Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ đối với cầm đầu lão giả tóc bạc bĩu môi một cái, các ngươi cũng không phải mắt ghen của ta tại sao muốn đem các ngươi đặt ở trong mắt ta đâu? Vương Nhị Cẩu nói xong, đưa tay đem cái kia hai cái bình sứ nhỏ thu vào trong lòng. Muốn chết, lão giả cầm đầu một tiếng gầm thét, đưa tay đối với Vương Nhị Cẩu cách không chính là một trường vỗ tới. Bá, đã thấy một cỗ siêu cường sóng linh khí từ lão giả tóc bạc trong tay phun trào mà ra, cỗ linh khí này ba động trên không trung lại trong nháy mắt tạo thành một cái đường kính chừng một mét lớn nhỏ cự hình năm đấm vàng, chủ yếu nhất là năm đấm vàng này lại còn bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh hồn uy áp, làm cho mặt khác bảy tên mặt của lão giả sắc cũng vì đó biến đổi. Đại trưởng lão chiến lực lại tăng lên không ít ta. Đây là giờ phút này cái kia bảy tên lão giả tất cả đều cực kỳ nhất trí ý nghĩ. Giờ khắc này, bảy người này tất cả đều đối với Vương Nhị Cẩu lộ ra một mặt vẻ đồng tình. Hừ, dám chọc giận bọn hắn thái thượng trưởng lão lão đại. Tất cả mọi người ôm một bộ xem kịch vui thái độ, muốn chờ nhìn Vương Nhị Cẩu kế tiếp là chết như thế nào. Đây hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã thấy cái kia linh khí huyền hóa mà thành năm đấm vàng trong chớp mắt đã đến Vương Nhị Cẩu trước mặt, mắt thấy Vương Nhị Cẩu liền bị một quyền này vênh hài cốt không còn thời điểm, mọi người nằm mơ đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Nhưng gặp Vương Nhị Cẩu nhẹ nhàng đưa tay phải ra, đối với cự hình năm đấm vàng cách không một chảo. Nhìn vậy hắn bộ dáng giống như là đang làm một cái không có gì lạ cách không thủ vận động tác bình thường, nhưng mà, chính là như thế một cái thường thường không có gì lạ, không có nhấc lên mảy may sóng linh khí tiểu động tác, lại đưa tới to lớn phản ứng dây chuyền. Phanh, đã thấy, cái kia cự hình nắm đấm vàng vậy mà tại Vương Nhị Cẩu mấy bước có hơn không có dấu hiệu nào cách không bạo tạc. Vương Nhị Cẩu nhẹ như vậy nhẹ một chảo, thế mà đem bọn hắn Huyền Vân Tông thái thượng đại trưởng lão một quyền kinh khủng kia cho bấm nát. Đương nhiên, cái gọi là phản ứng dây chuyền đương nhiên sẽ không như vậy kết thúc, ngay tại cái kia một mét lớn nhỏ nắm đấm vàng bị bóp nát trong nháy mắt, thái thượng đại trưởng lão a một tiếng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn lại từ hắn đứng yên khối cự thạch này phía trên một đầu bại xuống dưới. Cùng lúc đó, bởi vì cái kia năm đấm màu vàng nóng mang theo một cỗ siêu cường linh lực và hư lực, tại nó bạo tạc đằng sau, một đạo rất mạnh hào quang màu vàng, lấy tốc độ ánh sáng bình thường trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Tựa hồ có chút không đối, sóng xung kích này bên trong, không chỉ có chỉ là linh lực cùng hư lực, còn có một cỗ ngập trời kiếm ý này tựa như là điệp ra tại những này linh lực và hồn lực phía trên. Đã thấy, trong lúc nhất thời, hiện trường cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Tạch 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 phương viên trăm mét hoa cỏ cây cối lấy Vương Nhị Cẩu làm trung tâm, toàn bộ hướng phía bốn phía đồng thời khuynh đảo mà đi. Mặc kệ là to bằng cánh tay cây nhỏ hay là trưởng thành vây quanh đại thụ, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Chỉ là những cây nhỏ kia đều là trực tiếp bị nổ tận gốc, to đến bởi vì thầm căn cố đế thì là toàn bộ chặn ngang bẻ gãy. Mảnh này phương viên trăm mét trong rừng cây, may mắn thoát khỏi tại khó khăn chỉ có mấy cây mấy người ôm hết đại thụ, bọn chúng không chỉ có không có bị nổ tận gốc, cũng không có trực tiếp bẻ gãy. Chỉ là cho dù là cái này mấy quả mấy người ôm hết đại thụ, đang đối mặt Vương Nhị Cẩu một mặt kia, thân cây cũng tất cả đều đã nứt ra từng đạo rất sâu vết dạng, đồng thời cơ hồ tất cả vỏ cây toàn bộ rơi sạch. Về phần trước đó cái kia mặt khác bảy tên lão giả, ở trong có bốn tên trực tiếp bay ngược ra hơn trăm mét, trong đó hai vị đâm vào trăm mét có hơn trên một cây đại thụ, cây bị thân thể của bọn chúng đụng gãy, bọn hắn eo cũng bị cây đụng gãy mất, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, tại chỗ một mệnh ô hô. Về phần hai gã khác, thì là càng thêm bất hạnh, hai người bọn họ một cái đâm vào một khối mấy ngàn cân trên cự thạch nát, hắn cũng nát. Còn có một người đâm vào trong đống loạn thạch, có thể là bởi vì vừa vặn đâm vào một khối tương đối bén nhọn trên tảng đá, thân thể của hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy. Còn có mặt khác ba tên lão giả, tu vi của bọn hắn rõ ràng so cái này bốn cái quỷ xui xẻo cao không ít, bọn hắn ngược lại là may mắn trốn khỏi một kiếp, bất quá bọn hắn vẫn là bị vừa rồi cái kia cỗ siêu cường sóng xung kích đánh bay bên trên xa 10 trượng, mới ngã xuống đất. Phốc, 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 khi bọn hắn ba người từ dưới đất đứng lên lúc, tất cả đều không ngoài dự tính, nhao nhao phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể lảo đảo mấy bước, kém chút không có té ngã trên đất. Chỉ gặp bọn họ ổn định thân hình đằng sau, lập tức quay đầu nhìn về phía trước đó Vương Nhị Cẩu đứng yên vị trí, đã thấy, lúc này Vương Nhị Cẩu đang cùng bọn hắn Thái Thượng Đại Trưởng lão đứng chung một chỗ. Chỉ là, làm bọn hắn cực độ im lặng là, giờ phút này bọn hắn Thái Thượng Đại Trưởng lão đã bị dùng một cây dây thừng màu vàng trói thành một cái bánh trưng lớn. Về phần Vương Nhị Cẩu, tại ba người bọn họ nhìn sang lúc, hắn vừa vặn từ nhẫn chứa vật lấy ra một đầu bao tải bọc tại Thái Thượng Đại Trưởng lão trên đầu, cũng tay chân rất nhanh nhẹn vào miệng túi, một tay lấy bọn hắn Thái Thượng Đại Trưởng lão ném vào nhẫn chứa vật. Lộc cộc đối mặt một màn như thế, mặt khác ba tên Huyền Vân Tông lão giả tất cả đều cực kỳ nhất trí nuốt khô một chút nước bọt. Phải biết, bọn hắn Huyền Vân Tông vị này Thái Thượng Đại Trưởng lão thế nhưng là một tên chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Đây chính là một tên phàm giới cường giả đỉnh cấp, làm sao tại lão đầu nhi này trước mặt liền thành như thế một cái nhược kê nữa nha. Nhìn hắn ý tứ này, là còn muốn đem bọn hắn Thái Thượng Đại Trưởng lão đóng gói mang đi. Một chiêu diệt chúng ta Huyền Vân Tông bốn tên cường giả coi như xong, còn muốn đóng gói mang đi một cái. Cái này có chút quá phần đi. Chương 420, các loại chương 420, các loại bá. 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 Ngay tại còn lại cái này, ba tên lão giả ngây người một lúc ở giữa, ba thanh phi kiếm màu bạc không có dấu hiệu nào từ Vương Nhị Cẩu hậu phương trong rừng cây như chớp giật bắn đi ra. Ba thanh kiếm phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau bắn về phía cái kia ba tên lão giả. Cùng lúc đó, mảnh rừng cây này phương viên ngàn mét phạm vi bên trong đều bị một cấu ngập trời kiếm ý trong nháy mắt bao phủ trong đó. Giờ khắc này, liền ngay cả Vương Nhị Cẩu đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ba thanh kiếm này, rất rõ ràng, ba thanh kiếm này cũng không phải là hắn cách làm. Bất quá, hắn là biết ba thanh kiếm này không phải mình làm, ba người kia nhưng lại không biết. Cháy mau. Đây là một vị đỉnh cấp kiếm tu, chúng ta ngăn không được hắn, trong đó một tên lão giả một tiếng kinh hô, lập tức xoay người chạy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ba người đồng thời quay người, chuẩn bị lập tức thoát đi hiện trường thời điểm, đã thấy, ba người bọn họ sau lưng mấy bước có hơn, đều có 10 trôi phi kiếm song song mà đứng, đều là kiếm tiêm chỉ hướng bọn hắn. Một cỗ làm bọn hắn toàn thân run rẩy kiếm ý đang từ bọn hắn trước mặt 10 trôi trên phi kiếm phun trào mà ra. Riêng là cỗ này siêu cường kiếm ý, liền đủ để khiến bọn hắn vì đó sợ hãi. Mà giờ khắc này, tại ba người bọn họ 20 mét có hơn trên một tảng đá lớn, một tên thanh niên áo trắng đứng chắc tay, chính cười híp mắt nhìn qua bọn hắn. Liên tại bọn hắn như thế ngây người một lúc ở giữa, Vương Nhị Cẩu phương hướng bay tới ba thanh phi kiếm như điện chớp, tất cả đều cực kỳ nhất trí địa động xuyên qua cuối cùng này ba tên lão giả cổ. Bọn hắn tựa hồ cũng bị riêng phần mình trước người mười trôi kiếm cùng cái kia siêu cường kiếm ý dọa sợ, đã hoàn toàn quên đi sau lưng Vương Nhị Cẩu phương hướng bay tới cái kia ba thanh phi kiếm. Xoẹt, 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 đã thấy ba tiếng phi kiếm xuyên thấu cổ, xuyên thủng xương sau cổ giòn vang âm thanh qua đi, ba tên lão giả tất cả đều cổ nghiêng một cái, một đầu mới ngã xuống đất. Thanh niên thả người nhảy lên, bay đến trong đó một tên lão giả bên người, cách trước mắt trên tay hắn chiếc nhẫn. Sau đó, lại chạy đến hai gã khác lão giả bên người, lại cách trước mắt hai người bọn họ chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, từ đằng xa bay tới một tên tráng hán cùng một tên mỹ nữ, bọn hắn cũng tại lột trước đó bị trực tiếp đánh chết cái kia bốn tên lão giả nhận chữ vật. Đừng chỉ cố lấy vơ vét đồ vật, đem bọn hắn thi thể toàn bộ đóng gói mang đi. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói một câu, cũng từ nhẫn chữ vật xuất ra mấy cây bao tải phân cho mấy người. Nửa phút đồng hồ sau, bốn người rời đi đỉnh núi. Lúc rời đi, mang đi một người sống cùng bảy bộ thi thể. Ngọn núi này rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Trừ trước đó cái kia do điểm trung tâm hướng bốn phía khuynh đảo hoa cỏ cây cối bên ngoài, phản phất nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Sau nửa canh giờ, cách Thiên Sơn Tông trăm dặm có hơn một tòa đại sơn trên đỉnh núi. Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn bốn người ngồi xổm ở đỉnh núi ngay tại chiếc của. "Tốt, đêm nay lấy được nhẫn chữ vật đều ở nơi này, mọi người nhìn xem làm sao chia đi." Vương Nhị Cẩu chỉ vào trước mặt hơn 20 mai nhẫn chữ vật, lạnh giọng nói ra, "Đánh nhau thời điểm, các ngươi một cái so một cái chạy nhanh, chia đồ vật ngược lại là một cái so một cái tích cực." "Sư phụ, chúng ta chạy đi đâu?" Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, "Vừa rồi nếu không phải ta âm thầm dùng của ta Tiên Thiên Cương Khí giúp ngươi một tay, ngươi một chảo kia, có thể có mạnh như vậy uy lực sao? Có thể dẫn phát khủng bố như vậy sóng xung kích sao?" "Đúng rồi." Phong Thanh Giao đột nhiên một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, "Thập Tam, trước đó ta ở ngoại vi cảm giác được cỗ sóng xung kích kia ở trong lại còn mang theo một cỗ rất mạnh kiếm ý, là chuyện gì xảy ra?" Hư Vương Nhị Cẩu hư lạnh một tiếng, "Tiểu tử này vừa rồi âm thầm đem Tiên Thiên Cương Khí cách không chuyển cho ta một bộ phận, hắn hiện tại Tiên Thiên Cương Khí giống như không chỉ có cùng linh lực dung hợp, thế mà còn cùng kiếm ý dung hợp. Bởi vậy, lúc này mới dẫn đến ta bóp nát lão đầu nhị kia một quyển kia sau, mới có thể điệp ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Vừa rồi một đợt kia lực trùng kích, chính là lão đầu nhị kia linh lực và hồn lực, tăng thêm ta linh lực và hồn lực, sau đó lại điệp ra thập tam tiên thiên cương khí, lúc này mới tạo thành uy lực kinh khủng như thế. Cũng chính vì vậy, chính hắn mới bị chấn động đến bản thân bị trọng thương, nếu không, một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, sao lại bị như vậy mà đơn giản bị thương thành như thế?" "Thì ra là thế." Liền ngay cả Phong Thanh Giao đều có chút yên kỵ nhìn một chút Diệp Phi. "Đúng rồi, trước đó cái kia ba thanh phi kiếm là chuyện gì xảy ra?" Vương Nhị Cẩu đột nhiên đối với Diệp Phi hỏi một câu. "A." Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, "Sư phụ, cái kia ba thanh phi kiếm không phải ngươi bắn đi ra phối hợp thập tam sao?" "Dĩ nhiên không phải." Vương Nhị Cẩu một mặt âm hiểm cười nhìn qua Diệp Phi, "Tiểu tử thối, hiện tại chiến lực quả nhiên là tiến rất xa, xem ra phi kiếm này đã bị ngươi dùng phi thường thuận buồm xuôi gió. Đồng thời triệu hoán ra ba thập tam thanh phi kiếm, thế mà còn có thể làm đến ba thanh phi kiếm dương đông kích tây, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó lại dùng mặt khác 30 thanh trấn nhiếp bọn hắn, cuối cùng, trên thực tế lợi hại nhất hay là ban sơ cái kia ba thanh phi kiếm. Hắc hắc, sư phụ, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Diệp Phi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thừa Vương Nhị Cầu rất khinh bị bĩu môi một cái này cũng nhìn không ra, ta còn thế nào làm sư phụ ngươi. Ta nói các ngươi nói chuyện phiếm xong không có, đến cùng còn phân không phân đồ vật. Đinh Đại Sơn đột nhiên rất không kiên nhẫn nhìn chằm chằm trên mặt đất trưng bày hơn 20 cái nhẫn chữ vật lạnh giọng nói một câu, chia của thời khắc trọng yếu như vậy, các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Có thể hay không tôn trọng một chút những người chết đi này tăng vật, không cần trò chuyện khác, muốn trò chuyện khác, chia đều xong trò chuyện tiếp không được sao? Đúng. Vương Nhị Cầu đối với Đinh Đại Sơn chán quất một cái tát, rất khinh bị mắng, làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất, gặp chuyện chạy thứ nhất, chia của tích cực nhất. Giống giống Đinh Đại Sơn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta cũng là muốn sớm một chút chia xong, tiết kiệm đêm dài lắm mà thôi. Phân một chút phân, tranh thủ thời gian phân. Vương Nhị Cầu chỉ hơn 20 cái chiếc nhẫn, mấy cái này lão đầu nhi thứ ở trên thân cũng không ít, nhưng vì lý do an toàn, pháp bảo cùng đan dược cái gì tạm thời không phân, hôm nay chúng ta chỉ phân linh thạch. Nhanh, đem linh thạch tất cả đều tìm ra. Vì cái gì? Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn trong miệng một lời mà hỏi thăm. Vi sư cũng là vì các ngươi tốt. Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói, bọn hắn đan dược và pháp bảo, các ngươi một khi xuất ra đi dùng linh tinh, rất dễ dàng sẽ bại lộ chính mình, dẫn tới họa sát thân. Cho nên, đặt ở vi sư nơi này, ta trước tạm làm đảm bảo tương đối an toàn. Cái gì đều là ngươi nói. Đinh Ngại Sơn rất không cao hứng địa đạo, ta nói để ở nơi này, ta trước tạm làm đảm bảo, ta không sợ nguy hiểm. Được rồi, nghe sư phụ. Phong Thanh Giao lạnh giọng nói một câu, liền theo sư phụ nói phân. Ai tán thành, ai phản đối. Phong Thanh Giao cuối cùng câu này ai tán thành ai phản đối thời điểm, đối với Diệp Phi cười cười, chỉ vì câu nói này nàng lại là tại yêu vực thời điểm cùng Diệp Phi học. Đã thấy Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn liếc nhau một cái, hai người đều không có dám lên tiếng. Chỉ vì bọn hắn đã từng phản đối qua, sau đó đều bị đánh. Ngay sau đó, sư đồ bốn người liền bắt đầu phân linh thạch. Khá lắm, bọn lao gia hỏa này nhẫn chứa vật mở ra đằng sau, đã thấy cơ hồ mỗi một cái trong nhẫn chứa đồ chí ít đều có mấy ngàn đến hơn vạn linh thạch cực phẩm không đợi. Sau nửa canh giờ, chia của kết thúc, mỗi người đều phân đến mấy vạn linh thạch cực phẩm. Cái này nhưng làm mấy người tất cả đều sướng đến phát rồi. Mẹ nó, những này tông môn đỉnh cấp thật đúng là có tiền a. Diệp Phi không khỏi cảm khái nói, khó trách rất nhiều tiểu gia tộc mãi mãi cũng bị bọn hắn ép tới không có cơ hội xoay người, liền chỉ bằng vào mấy cái này lão đầu nhi trong tay những linh thạch này, liền đủ nhiều thiếu tiểu gia tộc phấn đấu cả đời. Thậm chí phấn đấu cả một đời cũng chưa chắc có thể được đến bọn hắn một người trong đó trên người linh thạch. Mấy cái này lão đầu nhi đều không tầm thường, không ngoài sở liệu của ta lời nói, cũng đều là Huyền Vân Tông thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Đoán chừng Huyền Vân Tông những người khác đi Thiên Sơn Tông đối phó chúng ta, mấy người bọn hắn lao đông tây là để ở nhà giữ nhà. Vương Nhị Cầu đột nhiên cười đắc ý, ha ha, bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, tăng cái thái thượng trưởng lão bị chúng ta cho tận diệt. Sư phụ, sau đó chúng ta làm thế nào? Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu. Các loại. Vương Nhị Cầu một mặt âm hiểm cười. Đối với. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, các loại Huyền Vân Tông người toàn bộ chúng độc. Chương 421, vạn nhất sư phụ chúng mai phục liền phiền toái. Chương 421, vạn nhất sư phụ chúng mai phục liền phiền toái. Sư phụ, dòng suối nhỏ kia nước có thể cũng không phải là rất nhỏ, chỉ chúng ta cái kia mấy bình thuốc đổ vào, thật có thể làm cho cả tông môn người đều chúng độc. Diệp Phi rõ ràng có chút bận tâm. Chỉ cần hôm nay chúng ta ở sau núi đầu độc một chuyện không có tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Nhị Cầu tràn đầy tự tin, loại sự tình này vi sư đã thử qua rất nhiều lần, đơn giản trăm thử không sai. Vậy bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Diệp Phi lại hỏi. Đi Linh Thành đợi mấy ngày đi. Vương Nhị Cầu nói nơi đó cách các ngươi Thiên Huyền Học Viện gần, vạn nhất chúng ta bị Huyền Vân Tông tra được, bị bọn hắn truy sát đến đây, ngươi còn có thể đi Thiên Huyền Học Viện tìm xem giúp đỡ. Người ta sẽ giúp ta sao? Diệp Phi bĩu môi một cái, đoán chừng nếu là bị bọn hắn biết chúng ta trêu chọc chính là Huyền Vân Tông, chúng ta sư tỷ đệ mấy cái cũng phải bị học viện xóa tên đi. Không biết. Vương Nhị Cầu cười cười. Ừ, lão yêu bà kia vì giúp ngươi phong tỏa Thiên Cương Ngân Thứ bí mật, đem Thiên Huyền Học Viện tại Tam Đại Tinh Vực tất cả cường giả đỉnh cấp đều phái đi ma huyền giúp ngươi giết xích tinh lão ma diệt khẩu, nàng sẽ trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện. Ngươi cứ như vậy khẳng định. Diệp Phi có chút nghi ngờ nhìn qua Vương Nhị Cầu, sư phụ, ngươi có phải hay không còn có cái gì bí mật giấu giếm chúng ta? Nào có cái gì bí mật giấu giếm các ngươi? Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, Thiên Huyền Học Viện có quy định, phàm là học viện học sinh ở bên ngoài xảy ra chuyện, học viện nhất định phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Mặc kệ trêu chọc ai cũng sẽ liều lĩnh bảo hộ học sinh an toàn. Diệp Phi vẫn còn có chút không tin Vương Nhị Cầu lời nói. Dù sao hắn hiện tại đã không còn là trước kia cái kia 17-18 tuổi lăng đầu thanh. Chủ yếu là Vương Nhị Cầu nói cái gì hắn hiện tại cũng không mang theo tin, hắn 10 câu trong lời nói, Diệp Phi chỉ sợ tối đa cũng liền tin mấy chữ. Tiểu tử ngươi, hôm nay là thế nào, ngươi bây giờ cứ như vậy không tin vi sư sao? Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, vi sư tại chuyện đứng đắn bên trên, chuyện gì lừa qua các ngươi? Sư phụ, ngươi hẳn là hỏi ngươi chuyện gì không có gạt chúng ta. Đinh Ngại Sơn đột nhiên bổ thêm một câu, ngươi muốn hỏi như vậy lời nói, chúng ta khả năng một lát thật đúng là nghĩ không ra chuyện gì đến phản bác ngươi. Ngươi muốn hỏi ngươi chuyện gì lừa qua chúng ta, cái này thực sự nhiều lắm, chúng ta thật là có chút không biết nên bắt đầu nói từ lâu đùng. Vương Nhị Cầu trở tay một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán, ai hỏi ngươi, ta hỏi ngươi sao, ai muốn ngươi chen miệng vào. Ha ha ha, Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao cùng một chỗ cười. Đừng cười, đi thôi. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra, ba người các ngươi đi trước Linh Thành chờ ta, ta trở về tiếp một chút chứng đạo cùng Bạch Linh, chờ ta nhận được bọn hắn, liền đi Linh Thành tìm các ngươi. Ân. Linh Hư Tinh Vực, nổi danh nhất hai đại thành chỉ chính là Hùng Cứ Phương Nam Linh Thành, cùng Hùng Cứ Phương Bắc Hư Thành. Hư Thành có tứ đại tông môn, Linh Thành có tứ đại gia tộc. Tứ đại tông môn chấn thủ Linh Hư Tinh Vực phía Bắc, tứ đại gia tộc chấn thủ Linh Hư Tinh Vực phía Nam. Huyền Vân Tông cùng Thiên Sơn Tông vị trí đều tại Hư Thành, mà Thiên Huyền Học Viện vị trí khu vực chính là tại Linh Thành. Sư tỷ đệ ba người rời đi về sau, lập tức đuổi tới lân cận một tòa thành cưỡi truyền tống trận chạy tới Linh Thành. Bởi vì bọn họ lo lắng bị người truy tung, đặc biệt đi vòng thêm một chút đường, nhiều trung chuyển không ít truyền tống trận, lúc này mới đi tới Linh Thành trong thành một chỗ bên trong tứ hợp viện. Làm cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn chính là, tứ hợp viện này không chỉ có cùng Vô Huyền Tinh Vực Thiên Tiên Tông rất tương tự, cùng Hư Thành bên kia Thiên Sơn Tông cũng rất tương tự. Đây là địa phương nào? Diệp Phi hỏi. Thọ Khôn có ba hang thôi. Phong Thanh Giao mỉm cười, sư phụ tại 10 năm trước liền bắt đầu để cho người ta giúp hắn tại Vô Huyền Tinh Vực từng cái địa phương đặt mua bất động sản, nói là chờ ngươi sau khi trở về, chúng ta bắt đầu giúp ngươi báo thủ, đến lúc đó khẳng định cần phải. Bởi vậy, những năm này mặc kệ chúng ta cùng hắn đi chỗ nào, đều không cần khách ở sạn, mặc kệ đi chỗ nào, chúng ta đều có nhà của mình. Kì hì ha ha, Diệp Phi cười lắc đầu, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Diệp Phi nói xong, nhìn thoáng qua trong viện cây đại thụ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, cây này chính là Bạch Linh nhà. Đối với Phong Thanh Giao gật đầu cười, làm sao, rất lâu không gặp Bạch Linh, có chút nhớ nó. Nô Diệp Phi vội vàng lắc đầu, không muốn. Nói thật, tại Diệp Phi không có gặp chứng đạo thời điểm, ngẫu nhiên thật là có điểm muốn cùng cậu tử này chơi một chút. Nhưng Bạch Linh, thật sự là không dám nghĩ, cho dù hiện tại vừa nghĩ tới năm đó kém chút bị nó nuốt sống, hắn đều vẫn là trong lòng run lên. Ha ha ha, Phong Thanh Giao nhịn không được cười to một tiếng, tốt, đều nhanh nghỉ ngơi đi, sư phụ hẳn là không được bao lâu liền trở lại. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đột nhiên hơi nhướng mày, không đúng rồi. Cái gì không đối? Phong Thanh Giao một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Đêm nay hết thảy đều tại trong kế hoạch của chúng ta, theo lý thuyết, sư phụ lúc ra cửa nên đem Bạch Linh cùng chứng đạo mang lên mới đối, dù sao, chúng ta là cố ý đem Huyền Vân Tông người dẫn đi qua, nếu như chúng ta sau đó lại chạy trở về tiếp Bạch Linh cùng chứng đạo, vạn nhất người ta thiết hạ mai phục làm sao bây giờ? Sư phụ không có lý do nghĩ không ra điểm này đó a. Diệp Phi một mặt nghi ngờ phân tích nói. Cái này Phong Thanh Giao cũng ngây ngẩn cả người. Sư phụ khẳng định là mang theo những bảo bối kia chạy trốn. Đinh Ngại Sơn rất khinh bị nói, ta liền nói trước đó những pháp bảo kia, đan dược cái gì, tất cả đều để cho ta tạm làm đảm bảo tương đối tốt đi, hai người các ngươi đều không giúp ta nói chuyện, hiện tại tốt, đều bị sư phụ một người quyển chạy đi. Đúng. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn chán quất một cái tát, đây là pháp bảo cùng đan dược sự tình sao? Đây là sư phụ có thể hay không an toàn trở về vấn đề được không? Vạn nhất hắn trúng Huyền Vân Tông mai phục, vậy coi như phiền toái. Đinh Đại Sơn, đúng vậy a. Vạn nhất sư phụ thật trúng mai phục coi như phiền toái. Diệp Phi, còn không phải sao? Đinh Đại Sơn lại bổ thêm một câu, hắn hiện tại còn thiếu ta thật nhiều tiền đâu. Diệp Phi rất khinh bị trừng mắt liếc Đinh Đại Sơn, ngươi mẹ nó. Đến lúc nào rồi ngươi lại vào xem suy nghĩ sư phụ thiếu ngươi chuyện bao nhiêu tiền? Phong Thanh Giao, chính là, đều lúc này, thế mà còn có tâm tình muốn sư phụ thiếu tiền của ngươi, ngươi còn có hay không một chút lương tâm nhà, nhiều cùng ngươi sư minh học một ít Diệp Phi, năm đó ta làm nhiều như vậy thiên cương ngân thứ đều ở trên người hắn đâu. Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, giống Đinh Đại Sơn lập tức một mặt đắc ý đối với Phong Thanh Giao cười cười, sư tỷ, ngươi cảm thấy sư minh có thể so sánh ta tốt bao nhiêu? Liền cái này, để cho ta nhiều cùng hắn học. Ha ha đùng. Phong Thanh Giao quay đầu một bàn tay hô tại Đinh Đại Sơn trên trán, để cho ngươi nhiều cùng ngươi sư minh có học sai sao? Nhìn một cái ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, luôn nghĩ sư phụ thiếu ngươi chút tiền nhỏ kia, sư phụ thiếu tiền của ngươi có thể cùng sư minh của ngươi những cái kia thiên cương ngân thứ so sánh sao? Cái này kêu là cách cục, hiểu không? Ý của ta chính là để cho ngươi nhiều cùng ngươi sư minh học một ít, suy nghĩ nhiều điểm càng hữu dụng càng thứ đáng giá. Đinh Đại Sơn, cậu nam nữ. Chương 422, Hợp Hoàng Công, 1, chương 422, Hợp Hoàng Công, 1, thử, sư tỷ, ngươi liền có thể tình hướng lấy hắn đi. Đinh Đại Sơn hung tợn nhìn chằm chằm Phong Thanh Giao, chờ hắn về sau không cần ngươi nữa, ta cũng không cần ngươi. Đinh Đại Sơn bước xuống một câu như vậy ngoan thoại, thở phì phò đi vào trong viện một căn phòng, rất rõ ràng, đó là chính hắn trước kia ở qua gian phòng. Kỳ hì Phong Thanh Giao một thanh ôm lấy Diệp Phi bà bay, thập tam, ngươi nhất định sẽ muốn ta đúng không? Muốn. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Kỳ hì, liền biết ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Phong Thanh Giao cười vui vẻ. Ha ha, Diệp Phi cười khổ lại bồi thêm một câu, ngươi như thế ôm bà vai ta hỏi ta, ta không muốn đều không được à, nào dám nói không cần. Ta nếu dám nói không cần, ngươi không được lập tức đánh chết ta. Phong Thanh Giao, ngươi nói cái gì? Đến, Diệp Thập Tam, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tam tiểu thư, các ngươi trở về, ngay tại Phong Thanh Giao sắp báo nổi thời điểm, từ hậu viện đi tới một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả. Chán Phong Thanh Giao vội vàng bung ra Diệp Phi bà bay, lập tức đối với lão giả hai tay ôm quyền, nhẹ gật đầu, "Tấn lão, ngài gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Nắm Tam tiểu thư ngài phúc, lão hủ thân thể còn không có trở ngại." A a a a, Tấn lão cười ha hả đi đến Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao trước mặt, sau đó, hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển rời đến Diệp Phi trên thân, "Vị này là Tấn lão, đến, cho ngài giả giới thiệu một chút." Phong Thanh Giao chỉ vào Diệp Phi nói ra, "Vị này chính là sư phụ ta cùng chúng ta thường xuyên nhắc lên Diệp Phi, ta thập tam sư đệ."
Ở Tấn Lao nhìn về hướng Diệp Phi, nguyên lai là thập tam thiếu gia, kính đã lâu kính đã lâu. Cậu gia thường xuyên nhắc lên ngươi. Tấn Lao hai tay ôm quyền, đối với Diệp Phi khẽ gật đầu. Tấn Lao khách khí. Diệp Phi vội vàng hai tay ôm quyền, đối với Tấn Lao thật sâu bái. Sau đó, Diệp Phi quan sát tỉ mỉ một chút vị lao giả này. Đã thấy, Tấn Lao có chút lưng còng, nhìn niên kỷ giống như đã 7-80 tuổi. Bất quá Diệp Phi hiện tại đã biết, tu chân giới những người này, nhìn bề ngoài nhưng thật ra là nhìn không ra cái gì tuổi tác, bởi vì bọn họ số tuổi thật sự bình thường đều muốn so mặt ngoài nhìn lớn hơn nhiều. Liền lấy Diệp Phi mình bây giờ cùng Phong Thanh Giao tới nói, bọn hắn sư tỷ đệ dáng vẻ liền muốn so với tuổi thật chí ít tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Không nói đến bọn hắn lúc trước đến qua vạn năm kỳ lân quả, cho dù là không có an viên kia kỳ lân quả, bởi vì bọn hắn ăn không ít Vương Nhị Cầu cho linh đan rượu dược, tướng mạo già yếu cũng sẽ rất chậm. Bởi vậy, bọn hắn bây giờ nhìn lấy y nguyên mới thập bát chín tuổi, nhiều nhất chừng 20 tuổi dáng vẻ. Diệp Phi bởi vậy kết luận, trước mắt vị này Tấn Lao chí ít khẳng định cũng là sống trên 100 tuổi lao tiền bối. Dạng này lao tiền bối, hay là rất đáng được tôn trọng. Nhất là, Diệp Phi mặc dù nhìn không ra vị lao nhân này cảnh giới, hắn mặt ngoài giống như là một cái bình thường không có khả năng lại phổ thông lão đầu nhi giống như, nhưng hắn nhưng từ trên người hắn cảm ứng được một cỗ làm hắn tim đập nhanh lực lượng. Đây là một loại rất kỳ quái lực lượng, cảm giác kia nói không rõ, không nói rõ, nhưng Diệp Phi lại là chân chân thật thật cảm ứng được. Mà lại, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, trên người hắn tựa hồ còn có một loại như ẩn như hiện như ẩn như hiện khủng bố kiếm ý, nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Phi liền không khỏi đối với hắn nhìn nhiều mấy lần. Mà liền tại Diệp Phi nhìn chằm chằm Tấn Lao nhìn lên, Tấn Lao cũng đang ngó chừng Diệp Phi nhìn. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi một phen trên dưới dò xét, lông mày rất nhanh liền nhăn thành một đoàn. "Tấn Lao, thế nào?" Phong Thanh Giao trông thấy Tấn Lao như mày, lập tức hỏi một câu. "Ờ, không có việc gì, không có việc gì." Tấn Lao lắc đầu, "Tam tiểu thư, các ngươi có gì cần ta giúp làm sao?" "Không có việc gì." Phong Thanh Giao lắc đầu, "Chúng ta nếu có chuyện gì, chính chúng ta đến là được, không cần làm phiền ngài. Chúng ta lớn như vậy nửa đêm chạy tới, đã quấy rầy đến ngài, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến chúng ta." "Ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, dù sao lớn tuổi cũng ngủ không được, bình thường ta trên cơ bản cũng rất ít ngủ." Tấn Lao vừa cười vừa nói, "Tam tiểu thư, thập tam thiếu gia, vậy các ngươi có việc tùy thời tới tìm ta, ta về trước hậu viện." Tấn Lao đi thong thả. Phong Thanh Giao đối với Tấn Lao hai tay ôm quyền, có chút túi đầu. Tấn Lao đi thong thả. Diệp Phi đi theo ôm quyền. Tấn Lao lại như có thâm ý mà đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, về lấy cười một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao đưa mắt nhìn Tấn Lao tiến vào hậu viện, đợi cho nhìn không thấy hắn bóng lưng, Diệp Phi mới nhẹ giọng hỏi một câu, "Sư tỷ, cái này Tấn Lao rốt cuộc là ai?" Phong Thanh Giao ngang Diệp Phi một chút, nàng còn đang vì vừa rồi Diệp Phi nói lời sinh khí, bất quá nàng hay là cho Diệp Phi giải thích một câu, "Hắn cứ gọi Tấn Song Thành, nghe sư phụ nói, giống như sư phụ trước kia đi ngang qua Linh Hư Tinh vực lúc đã cứu mệnh của hắn, từ đó về sau, hắn vẫn đi theo sư phụ, chuyên môn giúp sư phụ làm một ít làm việc vặt mà." Kỳ thật, nói đến, hắn xem như sư phụ người hầu đi, bởi vì hắn cho sư phụ vẫn luôn là xưng hô cậu gia, nghe nói, trước kia hắn còn một mực xưng hô sư phụ chủ nhân đâu. Bất quá về sau sư phụ không cho phép hắn lại như vậy xưng hô, Tấn Lao lúc này mới đổi giọng gọi cậu gia. Phong Thanh Giao nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Tấn Lao chúng ta cần phải tôn kính một chút, sư phụ đặc biệt đã thông báo, không cho phép chúng ta bất luận kẻ nào coi hắn là hạ nhân nhìn, chúng ta phải đem lão nhân ra ông ta xem như cùng sư phụ một dạng trưởng bối nhìn. Ta đây đương nhiên biết, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ a. Diệp Phi nói mặc dù chúng ta thường xuyên cùng sư phụ không lớn không nhỏ, đó là bởi vì cùng sư phụ thân cận, lại thêm là chính hắn luôn luôn không đem chính mình khi trưởng bối, chúng ta có đôi khi đương nhiên sẽ cùng hắn không biết lớn nhỏ loạn nói giỡn, người khác tự nhiên không giống với. Ân, vậy là tốt rồi. Phong Thanh Giao nhẹ gật đầu. Sư tỷ, vị này Tấn Lao tu vi nhất định rất cao đi. Diệp Phi hỏi. Hắn không có tu vi nha. Phong Thanh Giao hơi nhướng mày, ngươi nhìn ra hắn có tu vi sao? Hắn bất quá chỉ là một vị người bình thường thôi, hắn thậm chí ngay cả ngày kia cảnh đều không phải là. A. Diệp Phi sững sờ, điều đó không có khả năng đi. Hắn chính là một vị phổ thông không có khả năng lại lão nhân bình thường. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng ta nhìn lầm, bởi vì ta cũng cảm thấy có thể đi theo sư phụ bên người làm việc vặt người khẳng định cũng không đơn giản, có thể về sau ta hỏi qua sư phụ đằng sau mới biết được, Tấn Lao bởi vì trước kia nhận qua trọng thương, đang điền phế đi, từ đó về sau liền rốt cuộc không có cách nào tu luyện. Có đúng không? Diệp Phi gãi đầu một cái, khả năng này là ta nhìn lầm. Ngươi nhìn ra cái gì? Phong Thanh Giao đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi hỏi một câu. Diệp Phi gặp Phong Thanh Giao để ý như vậy, hắn cũng đổi dùng truyền âm nhập thất trả lời, tại sao ta cảm giác đến trên người hắn giống như có một cỗ rất mạnh như ẩn như hiện kiếm ý, hẳn là hắn là kiếm tu. Đúng rồi, sư tỷ, kiếm tu có phải hay không không cần dùng đan điền chứa được linh khí, cũng có thể trực tiếp tu luyện thành rất lợi hại kiếm tu. Đối với Phong Thanh Giao nhẹ gật đầu, kiếm tu tu luyện là đối với kiếm đạo cảm ngộ cùng kiếm ý, chỉ cần trên thân có thể ngưng tụ đủ nhiều kiếm ý, cũng là có thể trở thành tuyệt thế kiếm tu. Chẳng lẽ Tấn Lao tử võ tu chuyển thành kiếm tu, hơn nữa còn thành công? Phong Thanh Giao một mặt nghi ngờ nhìn về phía hậu viện. Đi, sư tỷ, chúng ta không ở nơi này đoán mò cái này. Diệp Phi nói, sư tỷ, chúng ta hay là tranh thủ thời gian quan tâm một chút sư phụ bên kia làm thế nào chứ? Ngươi nói, sư phụ sẽ không ra ngoài ý muốn gì đi? Yên tâm đi, sư phụ làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Muốn xảy ra ngoài ý muốn cũng là những cái kia muốn cho sư phụ xảy ra ngoài ý muốn người xảy ra ngoài ý muốn. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, Lão nhân gia ông ta từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, hắn khẳng định muốn đi xử lý cái gì khác sự tình đi, tuyệt đối không phải tiếp Bạch Linh cùng Chứng Đạo đi. Chứng Đạo cùng Bạch Linh sớm đã bị hắn đưa tiễn, căn bản cũng không tại Thiên Sơn Tông. Làm sao ngươi biết? Diệp Phi hỏi. Đừng quên chúng ta Phong gia là làm cái gì? Phong Thanh Giao đột nhiên một mặt đắc ý cười cười, Bạch Linh cùng Chứng Đạo cùng ta quan hệ tốt như vậy, khí tức của bọn hắn còn ở đó hay không Thiên Sơn Tông, ta sẽ không biết sao. Chúng ta tối hôm qua từ Thiên Sơn Tông lúc rời đi, Chứng Đạo cùng Bạch Linh khí tức liền không tại Thiên Sơn Tông, rất rõ ràng, sư phụ đã sớm đem bọn chúng rời đi. Sư phụ kia tìm như vậy một cái lấy cớ, đến cùng là làm gì đi? Diệp Phi có chút không hiểu nói. Chương 422, Hợp Hoàng Công 2, chương 422, Hợp Hoàng Công 2, sư phụ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai bên nhà? Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, ngươi không có ở đây thời gian 10 năm này, ta cùng Đại Sơn cơ hồ mỗi ngày đều là vốn tại Thiên Sơn Tông tu luyện, nếu là có người đến phá quán, liền ra ngoài ứng phó một chút, không người đến phá quán, chúng ta liền không có mặt trời lặn đêm ở nhà luyện công. Ta cũng còn tốt, sư phụ còn ngẫu nhiên mang ta đi ra ngoài một chuyến, Đại Sơn liền thẳm rồi, hắn trên cơ bản liền không có làm sao rời đi cái kia Thiên Sơn Tông. Nói cách khác, sư phụ đi làm rất nhiều chuyện, hắn đều không thích mang bọn ta, đã hiểu đi. Tốt ta. Diệp Phi nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi có thể xác định sư phụ không có việc gì liền tốt. Nha, thế nào? Phong Thanh Giao đột nhiên một mặt cười xấu xa, hiện tại làm sao trở nên quan tâm như vậy sư phụ? Ha ha, nhao nhao về nhao nhao, náo thì náo. Diệp Phi cười khổ một cái, ta ở thế giới này, trừ cha ta cùng ta ra ra bên ngoài, cũng liền các ngươi như thế mấy vị thân nhân, lại thế nào khả năng không quan tâm an nguy của hắn đâu? Yên tâm đi, sư phụ không có chuyện gì. Phong Thanh Giao đột nhiên mỉm cười, đối với trong viện Đình Đại Sơn gian phòng cách vách chỉ một ngón tay, đi thôi, ngươi liền ở gian phòng kia, đó là giữ lại cho ngươi, gian phòng đều là ta tự tay cho ngươi bố trí. Chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi thật tốt, sư phụ không được bao lâu liền trở lại. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sư tỷ ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiểu tử thúi, về sau ngươi dám không quan tâm ta, ngươi thử một chút. Phong Thanh Giao cười mắng một câu. Muốn, được rồi. Vậy còn không sai biệt lắm. Phong Thanh Giao cười vui vẻ. Nàng một mực cười híp mắt đưa mắt nhìn Diệp Phi vào phòng, mới trở lại Diệp Phi chính đối diện một mình ở gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Phi một đêm này cũng không ngủ, một mực tại ngồi xuống tu luyện. Hiện tại đi ngủ đối với hắn mà nói, cũng sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao. Lại thêm tối hôm qua mặc dù không có đại chiến, có thể bởi vì hắn đem tiên thiên cương khí chuyển cho Vương Nhị Cẩu một bộ phận, bởi vậy, hắn hay là cần dựa vào tu luyện đến bổ sung một chút thể lực. Ngày mới sáng, Diệp Phi liền một thân một mình rời phòng, hướng phía Thiên Thông thư viện tiến đến. Trước mấy ngày bởi vì muốn chuẩn bị chiến đấu dạ tập Huyền Vân Tông sự tình, Diệp Phi cũng không có đi tìm Lục Uyển Nhi học thức chữ. Kỳ thật, hắn cảm thấy hiện tại tựa hồ cũng không có thời gian học nhận thức chữ, dù sao, cùng Huyền Vân Tông chiến đấu đã khai hỏa, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị Huyền Vân Tông truy tung đến. Bất quá, mặc kệ như thế nào, cái này Thiên Thông thư viện vẫn là phải đi một chút, coi như không có thời gian cùng người học được, cũng phải đi cùng Lục Uyển Nhi nói một tiếng, đi cho người ta chào hỏi mới được. Lúc đầu hai ngày trước hắn liền muốn bất thời gian tới cho Lục Uyển Nhi chào hỏi, nhưng hắn sư phụ không nhường ra cửa, không có cách nào, hắn chỉ có thể thả người ta Lục Uyển Nhi bổ câu. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa tới Thiên Thông thư viện cửa ra vào 100 mét có hơn, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới chuyện xuất hiện. Hắn xa xa đã nhìn thấy đứng ở cửa hai vị mặc giống nhau như lúc quần màu đen mỹ nữ. Mà liền tại hắn trông thấy các nàng lúc, hai vị mỹ nữ kia cũng nhìn thấy hắn. Diệp công tử, hai vị mỹ nữ cùng kêu lên kinh hô, lập tức từ 100 mét có hơn liền thả người nhảy lên, bay thẳng đến Diệp Phi trước mặt. Diệp công tử, ngươi gạt ta lửa thật đắng nha. Trong đó một vị mỹ nữ áo đen nắm lấy Diệp Phi một cái tay áo, chu mỏ một cái, ngươi có biết hay không, chúng ta hai tỷ bội đã tại cửa ra vào chờ ngươi 3 ngày. Chính là, một vị khác mỹ nữ cũng bắt lấy Diệp Phi một cái khác tay áo, nghe chút tỷ ta nói, ngươi đã tới Thiên Thông thư viện, ta hưng phấn vào lúc ban đêm một đêm không ngủ, vốn cho là ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy Diệp công tử, không ngờ liên tục đợi ngươi mấy ngày ngươi cũng không đến. Chúng ta còn tưởng rằng Diệp công tử ngài xảy ra chuyện gì, về sau sẽ không lại tới đâu. Rất rõ ràng, hai người này trừ Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi hai tỷ muội còn có thể là ai? Thật có lỗi. Diệp Phi hai tay ôm quyền đối với hai nữ có chút bái, mấy ngày nay có chút việc chậm trễ, cho nên hôm nay mới tới kịp tới một chuyến. Không có quan hệ, chúng ta lại không trách ngươi. Chính là, chỉ cần Diệp công tử chịu đến là được. Diệp công tử, đi nhanh đi, chúng ta đi thư viện lại nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đi thư viện lại nói. Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi một bên một cái, lôi kéo Diệp Phi tay áo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Bất quá các nàng vẫn rất có phân tất cảm giác, các nàng cũng chỉ là nắm nuốt Diệp Phi tay áo một góc, cũng không có cùng hắn trực tiếp có ra thịt tiếp xúc. Diệp Phi lập tức đối với hai tỷ muội nói ra, các ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn theo các ngươi nói một tiếng, ta không có khả năng lại cùng các ngươi học thức chữ, ngươi không muốn học liền không học, chúng ta tìm ngươi là bởi vì có khác sự tình muốn cho Diệp công tử cho chúng ta giúp một chút. Lục Uyển Nhi nói ra. Hỗ trợ? Diệp Phi sững sờ, hỗ trợ cái gì? Diệp công tử Lục Uyển Nhi đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn qua Diệp Phi, cũng trực tiếp dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, lần này ngươi vô luận như thế nào nhất định phải giúp chúng ta một tay hai tỷ muội, nếu là ngươi không chịu giúp chúng ta coi như xong. Đến cùng chuyện gì? Diệp Phi nhíu mày. Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi liếc nhau một cái, Lục Hinh Nhi nhẹ gật đầu, Lục Uyển Nhi lúc này mới lập tức dùng truyền âm nhập thất nói ra, trước đó không lâu, Linh Thành bên này một vị tứ đại gia tộc công tử tới tìm ta cha cầu hôn, chúng ta nói hai chúng ta đã có ý chung nhân, cha ta chết sống không tin, còn nói, trừ phi trong vòng 7 ngày, đem chúng ta ý chung nhân dẫn đi cho hắn gặp một lần, hắn liền tin chúng ta. Lúc đầu, đêm hôm đó ta mời ngươi lúc ăn cơm, liền muốn tìm cơ hội nói cho ngươi, kết quả Diệp công tử đi quá vội vàng, ta chưa kịp nói. Nguyên bản ta còn muốn lấy, dù sao ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy ngài, ta muốn ngày thứ hai lại cầu ngươi chuyện này, kết quả, ngươi liên tục mấy ngày đều không có đến, nhưng làm tỉ bội chúng ta hai cho lo lắng. Ngày hôm nay, đã là cuối cùng một ngày kỳ hạn, còn tốt ngài đến đây. Các ngươi đây là muốn cho ta giả mạo ý chung nhân của các ngươi. Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ. Không cần ngươi giả mạo. Lục Uyển Nhi đột nhiên có chút xấu hổ cười cười. Đối với, ai muốn ngươi giả mạo? Lục Hinh Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi vốn chính là Diệp Phi. Ngoa tào. Cái này, mẹ nó. Trước kia vừa xuyên qua tới thời điểm, cả ngày nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó có thể khiến người ta lấy thân báo đáp. Hiện tại bên người đã có mấy cái nữ nhân, không cần lại có loại này trên trời rơi xuống diễm phúc, ngươi lại tới, mà lại đến một lần trả lại cho ta đến hai cái. Cái này Diệp Phi nhất thời phạm vào khó, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Uyển Nhi lại nói một câu để Diệp Phi cũng không còn cách nào cự tuyệt, "Diệp công tử, xin ngài yên tâm, mặc dù tỷ muội chúng ta hai đều rất sùng bái ngài, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngài, điểm ấy tự mình hiểu lấy tỷ muội chúng ta hai vẫn phải có. Dù sao, ngài là loại kia ngay cả chúng ta chủ nhân đều không nhìn thẳng đi nhìn một chút người, tỷ muội chúng ta tự nhiên không dám đối với ngài có ý nghĩ xấu. Chúng ta chỉ là muốn để ngài giúp chúng ta tỷ muội một chuyện, chỉ cần ngài nguyện ý cùng chúng ta đi gặp một mặt phụ thân của chúng ta, hướng hắn thừa nhận ngươi chính là ý chung nhân của chúng ta cũng không cần gả cho vị kia công tử của đại gia tộc. Diệp công tử, cái kia hướng chúng ta phụ thân cầu hôn người, chính là một vị luyện hợp hoàn công cặn bã, có trời mới biết hắn đã trà đạp bao nhiêu tiểu nữ, nếu là chúng ta hai tỷ muội gả cho hắn, cũng sẽ biến thành hắn tu luyện công cụ, chờ chúng ta bị chơi chán, tất nhiên lại sẽ bị hắn vứt bỏ, chúng ta không muốn biến thành nữ nhân như vậy. Và ngươi, Diệp công tử. Đúng nha, và ngươi. Lục Hinh Nhi cũng nói theo. Hợp hoàn công. Diệp Phi sững sờ. Ngoa tào, tu chân giới này thật là có loại công pháp này a, nếu là ta cha đi luyện loại công pháp này, nhất định rất nhiều bước đi. Hắn nhất định có thể luyện thành cao thủ tuyệt thế đi. Đối với Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi cùng một chỗ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Diệp Phi. Giờ khắc này, các nàng hai tỷ muội đều rất chắc chắn, chỉ cần Diệp Phi biết đối phương là luyện loại công pháp này người, chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Dù sao, lần trước tại Ma Huyền, Diệp Phi bước lên nguy hiểm tính mạng đều lựa chọn nghĩa vô phản cố đi ma quật cứu Lục Uyển Nhi, lần này còn không cần bước lên phong hiểm gì, hắn như thế nào lại cự tuyệt? Huống chi, ở tu chân giới, chỉ cần là người bình thường, đối với tu luyện loại này hợp hoàn công người đều là rất khinh bỉ, rất khinh thường. Diệp Phi hiên ngang lẫm liệt như vậy, hiệp can nghĩa là người, như thế nào lại không chịu hỗ trợ? Ngay tại hai tỷ muội đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Diệp Phi trả lời thời điểm, đã thấy Diệp Phi đột nhiên một mặt kích động hỏi một câu: các ngươi biết nơi nào có loại công pháp này bán không? Ta muốn mua một bản. Lục Uyển Nhi, Lục Hinh Nhi. Chương 423, trời sinh nhất định. Chương 423, trời sinh nhất định. Diệp công tử, ngươi. Lục Uyển Nhi một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, ánh mắt kia rõ ràng lộ ra một vòng ghét bỏ chi sắc. Diệp công tử, ngươi cũng nghĩ luyện loại kia sao? Lục Hinh Nhi một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi. Khu cụ Diệp Phi có chút lúng túng ho khan một tiếng, bởi vì hắn có thể nhìn ra chính mình vừa rồi rõ ràng bị người ta hai tỷ muội chê, dĩ nhiên không phải ta làm sao lại luyện loại kia công phu, kỳ thật, ta là muốn giúp ta một người bạn mua một bản. Bằng hữu của ngươi. Lục Uyển Nhi một tiếng kinh hô, Diệp công tử còn có muốn luyện loại công pháp kia bằng hữu? Đúng nha, Diệp công tử, ngươi làm sao có thể nhận biết muốn luyện loại công pháp kia bằng hữu? Lục Hinh Nhi một mặt khó có thể tin bộ dáng. Là như vậy Diệp Phi kiệt lực bù, ta người bạn kia trong nhà rất có tiền, hắn cưới rất nhiều cô vợ trẻ. Hắn vẫn luôn muốn cùng vợ mình cùng một chỗ tu luyện loại công pháp kia. Ở Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi tất cả đều hiểu ý cười một tiếng, trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống. Ta đã nói rồi. Lục Uyển Nhi cao hứng cười nói, Diệp công tử tại sao có thể có ưa thích tu luyện loại công pháp kia bằng hữu, nếu là vợ chồng hợp luyện, vậy liền coi là chuyện khác. Đúng đúng đúng, Lục Hinh Nhi cũng cao hứng cười. Đó là Diệp Phi bĩu môi một cái, ta làm sao có thể có xấu xa như vậy bằng hữu. Diệp Phi đương nhiên sẽ không nói cho các nàng, hắn là muốn cho hắn cha đến một bản. Dù sao giống cha hắn loại kia người mang thần khí người, đoán chừng cũng là một ngày đều không chịu ngồi yên, cùng uổng phí sức lực, không bằng tiện thể luyện một chút công, nghĩ đến hẳn là kiện nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Chỉ là Lục Uyển Nhi một mặt khó xử, loại công pháp kia bình thường đều là bất truyền chi bí, chủ yếu là, mặc dù có người tu luyện loại công pháp kia, cũng rất ít có người đi đối ngoại tuyên dương việc này. Bởi vậy, Diệp công tử nghĩ ra được loại công pháp kia hay là thật khó khăn. Lần này tới tìm ta cha cầu hôn vị kia Dương công tử, cũng là bởi vì nhờ vào chúng ta Vu Quốc tin tức linh thông, cho nên mới biết hắn là bí mật tu luyện hợp hoàn công người. Cho nên, con khẩn cầu Diệp công tử nhất định phải giúp chúng ta một tay. Lục Hinh Nhi một mặt cầu khẩn bộ dáng, giúp, ta nhất định giúp các ngươi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi bị loại người cặn bã này hòa hại. Tạ ơn Diệp công tử. Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi rất an ý chăm miệng một lời nói cảm ơn, cũng đối với Diệp Phi đồng thời thật sâu bái. Không cần khách khí. Diệp Phi cười lắc đầu, bất quá, đã ngươi cha biết hắn là tu luyện loại công pháp kia người, vì sao còn muốn đem các ngươi gả cho hắn đâu? Cái này Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi liếc nhau một cái, cuối cùng do Lục Uyển Nhi mở miệng nói ra, có lỗi với Diệp công tử, việc này chính là việc quan hệ Vu Quốc quốc gia đại sự, chúng ta không tiện bẩm báo. Tóm lại, Dương công tử chỗ gia tộc cùng ta Vu quốc Mộ Dung hoàng thất quan hệ mật thiết, lại bọn hắn ngay tại cùng một chỗ hợp tác làm một việc đại sự, hắn chính là lấy đại sự này đến áp chế cha ta không dám đắc tội. Nhưng nếu như chúng ta đã có ý chung nhân, cha ta có lẽ có thể dùng cái này sự tình tới giúp chúng ta từ chối việc hôn sự này. Về phần Dương thị cùng ta Vu quốc ở giữa cụ thể quan hệ, cùng ngay tại chủ bị đại sự cỡ nào, còn xin Diệp công tử chớ trách, chúng ta thực sự không thể nói chủ nhân nhà ta biết sau, khẳng định sẽ trọng phạt chúng ta. Có thể hiểu được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhưng là, các ngươi thân là Mộ Vô Song người bên cạnh, chẳng lẽ nàng cũng mặc kệ các ngươi? Ha ha, Lục Uyển Nhi cười khổ một cái, công tử có chỗ không biết, chúng ta Vu tộc tiên tổ chính là Mộ Dung hoàng tộc tiên tổ người hầu, bởi vậy, chúng ta Vu tộc tại Vu quốc địa vị mặc dù rất cao, nhưng ở Mộ Dung hoàng thất trước mặt, lại đời đời kiếp kiếp đều là Mộ Dung hoàng thất hạ nhân. Giống chúng ta người như vậy, chủ nhân nhà ta bên người còn nhiều, rất nhiều, nàng như thế nào lại để ý chúng ta đi con đường nào, nàng để ý chỉ là hoàng thất lợi ích. Mà chúng ta nếu là gả cho vị kia Dương công tử, đối với Mộ Dung hoàng thất sau đó cùng Dương thị hợp tác sự tình là phi thường có lợi. Thư Lư Diệp Phi cười lạnh một tiếng, đi, ta đã biết. Đi thôi, chờ một lúc cần làm thế nào, các ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Diệp Phi nói xong, chính mình chủ động hướng phía Thiên Thông thư viện cửa chính phương hướng đi đến. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại là hung tợn mắng một câu, mẹ nó, thế giới này thật đúng là đặc nương thao đảng. Theo lý thuyết các nàng 2 tỷ bội địa vị ở thế giới này đã không tính thấp, nhưng vẫn là khó thoát loại này vận mệnh, cái kia người tầng dưới chốt còn thế nào sống? Quá tốt rồi. Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi cao hứng kêu lên. Sau đó, 2 tỷ bội lập tức theo sau một trái một phải đi tại Diệp Phi bên người. Lục Uyển Nhi đột nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất nhỏ giọng tại Diệp Phi bên người nói ra, kỳ thật, Diệp công tử không cần làm cái gì, chỉ cần ngươi chờ một lúc nhìn thấy chúng ta phụ thân đằng sau, nhận, thừa nhận ngươi cũng yêu thích chúng ta liền có thể. Đối với, Lục Hinh Nhi cũng có chút xấu hổ cười cười. A. Diệp Phi trong lòng khẽ run lên. Ta đi, 2 tỷ bội này sẽ không phải là tại cho ta đào hố đi. Bọn hắn thế nhưng là Vu tộc, vạn nhất ta làm bộ thừa nhận mình thích các nàng, đến lúc đó cha nàng cho ta hạ điểm cái gì mình rửa, độc tình loại hình, vậy ta ha không liền đem chính mình cho hố chết. Lý Nhược Linh làm sao xử lý? Sư tỷ làm sao xử lý? Còn có Tiêu lão tam làm sao xử lý? Mặc dù song bảo thai tỷ muội này hoa dáng dấp cũng không tệ, nhưng so với các nàng ba cái hay là kém không ít. Cũng không thể bởi vì đôi hoa tỷ muội này, tổn thất một mạng lớn rừng rậm a. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu, vậy bạn nhất ta nói như vậy, cha ngươi để cho ta cưới các ngươi làm sao bây giờ? Không biết, ngươi yên tâm đi. Lục Uyển Nhi vừa cười vừa nói, coi như cha ta nguyện ý đem chúng ta gả cho ngươi, vậy cũng sẽ cho ngươi đưa ra rất nhiều yêu cầu, hắn người kia rất thế lợi, ngươi muốn không thỏa mãn được hắn sách điều kiện, hắn là sẽ không bỏ được đem chúng ta gả cho ngươi. Chờ một lúc cha ta nếu thật đưa ra yêu cầu gì cho ngươi, đến lúc đó ngươi trước tiên có thể làm bộ đáp ứng hắn, chờ sau này ngươi rời đi cái này linh hư tinh vực, chúng ta liền nói ngươi suy nghĩ biện pháp hoàn thành yêu cầu của hắn, về phần tương lai, chúng ta liền nói ngươi kết thúc không thành yêu cầu của hắn cũng được. Không sai. Lục Hinh Nhi trả lời, tóm lại, cứ như vậy, Diệp công tử liền có thể giúp chúng ta kéo dài không ít thời gian. Ân, cái này không có vấn đề. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến, dù sao không được bao lâu hắn liền muốn rời khỏi linh hư tinh vực, về phần về sau sự tình, cũng không phải hắn nên giúp các nàng suy tính chuyện. Hắn có thể giúp các nàng lần này, cũng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn vốn chính là bèo nước gặp nhau, làm thêm chút sức có thể bằng sự tình, chỉ là vì để cho mình an tâm, về phần tương lai, chính mình cũng là cái sắp đi sinh tử bên lớp hố hàng, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay sau đó, Diệp Phi liền bị Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi mang vào Thiên Thông thư viện. Liên tục xuyên qua thư viện rất nhiều sân nhỏ, đi tới Thiên Thông thư viện cái cuối cùng sân nhỏ. Vừa đi vào sân nhỏ, liền gặp trong viện có một vị cao lớn uy vũ mặc cẩm y ly hoa phục nam tử trung niên, đang cùng một tên dáng người thon gầy, tướng mạo đẹp trai, mặc một bộ áo trắng thanh niên đứng ở trong sân chuyện trò vui vẻ. Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi vừa thấy được hai người này, 2 tỷ muội trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức lui lại một bước, cùng Diệp Phi giữ vững một bước có hơn khoảng cách. Cùng lúc đó, tên thanh niên áo trắng kia liếc mắt liền thấy được Diệp Phi cùng Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi, đã thấy, hắn nguyên bản chất đầy nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bá, chỉ gặp hắn rơi chân khẽ động, liền từ 3-40 mét có hơn địa phương, bay thẳng đến Diệp Phi cùng Lục Uyển Nhi, Lục Hinh Nhi trước mặt. Bá, ngay sau đó, một tên khác cao lớn uy vũ nam tử trung niên cũng lập tức thi triển thân pháp, trong nháy mắt đi tới thanh niên áo trắng bên người. Đã thấy hắn lạnh lùng chừng mắt liếc đứng tại Diệp Phi sau lưng Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi, "Uyển Nhi, Hinh Nhi, vị công tử này là?" "Cha." 2 tỷ muội cùng một chỗ cúi đầu kêu một tiếng, sau đó Lục Uyển Nhi liếc trộm một chút tên thanh niên áo trắng kia, phảng phất cố lấy hết dũng khí, mới đối nam tử trung niên nói ra, "Cha, vị này Diệp công tử chính là chúng ta cùng ngài đề cập qua ý trung nhân." "Cái gì?" Nam tử trung niên một tiếng kinh hô, lập tức lạnh lùng chừng Lục Uyển Nhi một chút, cùng sử dụng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không thấy được Dương công tử ở đây sao? Ngươi còn xách hắn làm gì? Ngươi là cố ý muốn cho cha không có cách dọn dẹp sao?" Lục Uyển Nhi vội vàng dùng truyền âm nhập thất nơm nớp lo sợ trả lời, "Cha, ta biết sai." "Ý trung nhân?" Đúng lúc này, thanh niên áo trắng một mặt hài hước đối với Diệp Phi cười cười, đã thấy hắn đột nhiên hai tay để sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, mũi bệnh lên trời, lấy một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng đối với Diệp Phi nói ra, "Bản công tử Linh Hư Dương thị Dương Thiên Vĩ, không biết huynh đệ đến từ môn phái nào, là nhà ai thiếu gia?" Chớ nhìn hắn giọng nói chuyện khá lịch sự, kỳ thật hắn nói xong lời này lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý bất quá, hắn để cho an toàn, hắn hay là muốn đợi Diệp Phi tự giới thiệu đằng sau, xác định có thể tùy ý trà đạp, mới hạ thủ không muộn. Chủ yếu là linh hư tinh vực thực sự quá lớn, dứt bỏ tám đại thế lực không nói, cũng còn có không ít ẩn thế gia tộc, hay là biết rõ ràng thân phận lại động thủ tương đối bảo hiểm. Nhưng hắn tự giới thiệu ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ, hắn là muốn dùng chính mình phi phàm thân phận trấn trụ Diệp Phi. Dù sao, tại Linh Thành, thậm chí toàn bộ linh hư tinh vực, nghe được bọn hắn một trong tứ đại gia tộc Dương thị, không có mấy người không run rẩy. Quả nhiên, đã thấy Diệp Phi lập tức toàn thân run rẩy một chút, đồng phát ra một tiếng kinh hô, "Dương thị Dương Tiên Vĩ." Không sai, chính là bản công tử, thanh niên áo trắng một mặt đắc ý cười cười. Hắn thấy, Diệp Phi là nghe qua danh hào của hắn, đã bị hắn làm cho sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên vẻ mặt thành thật hỏi một câu, "Dương công tử, xin hỏi, tên ngươi bên trong cái kia trời là trời sinh nhất định trời sao?" "Không sai." Dương Tiên Vĩ bĩu môi một cái, con mắt đều không có nhìn Diệp Phi một chút, vẫn dùng lỗ mũi hướng phía Diệp Phi. "Ờ, vậy ta biết ngươi cái tên này lai lịch." Diệp Phi rất nghiêm túc gật gật đầu. "Nô." Dương Tiên Vĩ hơi nhướng mày, "Bản công tử danh tự chính là ta Thái gia gia cấp cho, ngươi một kẻ phàm phu tục tử, sao lại biết được lão nhân gia ông ta ý nghĩ?" "Hừ, gia vẻ hiểu biết, không thể không nói, chỉ bằng vào ngươi Thái gia gia cho ngươi lên cái tên này đến xem, liền không khó coi ra, ngươi Thái gia gia khẳng định là một vị thế gian hiếm thấy cao nhân đắc đạo a." Diệp Phi rất nghiêm túc trả lời. "Ờ." Dương Thiên Vĩ rốt cục giống như tới một chút hứng thú, "Làm sao mà biết? Cái này không bày rõ ra thôi. Ngươi nhìn." Dương Thiên Vĩ Diệp Phi bẻ lên ngón tay, "Trời sinh nhất định trời thôi, bệnh liệt dương dương thôi, bệnh liệt dương liệt thôi, ngươi Thái gia gia rõ ràng đã sớm tính ra tới, ngươi ngày sau hội luyện hợp ma công, trời sinh nhất định, sớm muộn bệnh liệt dương." Chương 424, các ngươi ngăn tại bên cạnh ta, sẽ chỉ ảnh hưởng ca rút kiếm tốc độ. Chương 424, các ngươi ngăn tại bên cạnh ta, sẽ chỉ ảnh hưởng ca rút kiếm tốc độ. Tê đã thấy Diệp Phi vừa dứt lời, Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi cực kỳ các nàng phụ thân ba người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Diệp Phi giờ phút này đối mặt thế nhưng là linh hư tinh vực một trong tứ đại gia tộc Dương thị, đây chính là chiếm cứ tại Linh Thành mấy ngàn năm siêu cấp gia tộc, tam đại tinh vực chỉ cần hơi có chút địa vị người, ai chưa nghe nói qua bọn hắn Dương thị. Liền ngay cả tại phía xa mấy trăm vạn dặm có hơn vô biên tinh vực Vu Quốc Mộ Dung Hoàng thất cũng không dám đắc tội bọn hắn, từ khi đi vào cái này Linh Thành địa giới, đều được xem bọn hắn sắc mặt mới có thể ở chỗ này mở như thế một nhà Thiên Thông thư viện, có thể nghĩ nhà bọn hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Bọn hắn cha con ba người thực sự không dám tưởng tượng, Diệp Phi ở ngoài sáng biết thân phận của hắn tình huống dưới, lại còn dám đối với hắn nói đại bất kính như vậy lời nói. Nhất là Dương Thiên Vĩ tu luyện là hợp hoan công việc này, mặc dù bọn hắn Lục gia biết được, nhưng ngoại giới lại chưa có người biết, cực ít có người biết việc này. Đây đối với Dương Thiên Vĩ tới nói, tuyệt đối là một cái xấu hổ tại để cho người ta biết được bí mật, lúc này lại bị Diệp Phi trước mặt mọi người nói thẳng ra. Bọn hắn không cần nghĩ liền biết, sau đó Diệp Phi sắp gặp phải là cái gì. Dương Thiên Vĩ loại này từ trước đến nay thích làm nhất khi nam phách nữ sự tình tiểu nhân, lại thế nào khả năng bỏ mặc Diệp Phi bình an rời đi Thiên Thông thư viện. Đã thấy Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi đang khiếp sợ sau khi nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt tất cả đều lộ ra một mặt vẻ lo âu, chứ lo lắng, thậm chí còn có chút đồng tình, hối tiếc. Nhất là Lục Uyển Nhi, nàng lúc này đột nhiên có chút hối hận, chuyện này tựa hồ không nên mời mình nhân cứu mạng đến giúp đỡ. Chỉ là, trước đó nàng lại chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Phi lại sẽ như thế lỗ mãng. Ai, song song, Dương công tử chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thừ đúng lúc này, Lục Uyển Nhi phụ thân đối với nàng cùng Lục Hinh Nhi lạnh lùng trừng mắt liếc, dùng truyền âm nhập thất nói ra, đây chính là hai người các ngươi ý chung nhân, như vậy lỗ mãng, tương lai có thể nào thành đại khí, hắn lại chỗ nào xứng với ngươi bọn họ. Thừ Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi tất cả đều cúi đầu. Bất quá, rất nhanh, Lục Uyển Nhi lại ngẩng đầu, liếc trộn một chút Dương Thiên Vĩ. Bởi vì nàng hiện tại đặc biệt lo lắng Dương Thiên Vĩ tiếp xuống thái độ. Đã thấy, vừa rồi cũng còn kiêu ngạo đắc ý Dương Thiên Vĩ lúc này cũng sớm đã tức giận đến sắc mặt thiết thanh. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, hắn mới đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói một câu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy. Diệp Phi một mặt mờ mịt, Dương công tử, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi nói là ngươi Thái gia gia không phải cao nhân đắc đạo? Diệp Phi đột nhiên một mặt mờ mịt gãi đầu một cái, không đúng rồi. Theo lý thuyết, các ngươi Dương thị lao Thái gia, hẳn là cao nhân đắc đạo mới đúng nha, nếu không các ngươi Dương thị như thế nào sừng sững tại linh hư tinh vực tám đại thế lực một trong mấy ngàn năm không ngã? Ta không nói ta Thái gia gia không phải cao nhân đắc đạo. Dương Thiên Vĩ tức hồn hển mà quát, cái này đúng nha. Diệp Phi mở ra hai tay, ta cũng cảm thấy ngươi Thái gia gia tính được thật là đủ chuẩn, thế mà tại ngươi vừa ra đời thời điểm coi như ra ngươi đời này muốn bệnh liệt dương, hắn thật đúng là quá ngu bức. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Dương Thiên Vĩ đột nhiên một tiếng lệ hát, người tới, bắt hắn lại cho ta. Xoạt 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 xoạt. Ngay tại Dương Thiên Vĩ vừa dứt lời, bốn phía trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện bốn tên nam tử trung niên. Diệp Phi nhìn một cái, không có một cái hắn có thể nhìn ra tu vi. Hắn biết, những người này đều là hồn nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ vì, hắn hiện tại kỳ thật cũng sớm đã từ Tiêu Yên Nhiên trong miệng biết được hắn là đan nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Đồng thời, những năm này hắn tại Ma Huyền sớm đã đem cây kia võ hồn mục đều đã vận dụng, hắn cũng đã bước vào tu luyện linh hồn hàng ngũ. Chỉ bất quá những năm này vẫn luôn tại Ma Huyền hấp thu kiếm ý, cũng không có chăm chỉ học tập đi tăng lên võ tu cảnh giới thôi. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại tới nói, hắn đã sớm biết hồn nguyên cảnh đã uy hiếp không được hắn. Dù sao, 10 năm trước hắn chính là loại kia có thể miểu sát hồn nguyên cảnh tồn tại, huống chi, tối hôm qua hắn tại Huyền Vân Tông liền phối hợp sư phụ hắn cùng một chỗ chém giết 7 tên chí ít hồn nguyên cảnh trở lên cường giả. Cái này bốn cái nho nhỏ hồn nguyên cảnh, hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Bù bù. Đúng lúc này, Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi đột nhiên một trước một sau, ngăn tại Diệp Phi bên người, đem Diệp Phi bao quanh bảo hộ ở trong đó. Diệp Phi là không có đem Dương Thiên Vĩ cùng hắn mấy tên tùy tùng kia để vào mắt, có thể Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi lại biết, mặc kệ như thế nào, các nàng cũng không thể để Diệp Phi tại Thiên Thông thư viện xảy ra chuyện. Làm như vậy không chỉ có là bởi vì Diệp Phi hôm nay là đến giúp các nàng cái này một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là Diệp Phi đã từng đã cứu Lục Uyển Nhi mệnh. Nếu không phải Diệp Phi, Lục Uyển Nhi 10 năm trước liền đã chết tại Xích Tinh lão ma chi thủ, nàng có thể sống lâu 10 năm này, bản thân liền là Diệp Phi ban tặng, đối với nàng mà nói, 10 năm này vốn chính là nhặt được, nếu bị Diệp Phi mà mất mạng, nàng vẫn nhiều kiếm lời 10 năm. Nếu để cho Diệp Phi cứ như vậy tại Thiên Thông thư viện xảy ra chuyện, không chỉ có Lục Uyển Nhi đời này cũng sẽ không an tâm, chính là Lục Hinh Nhi cũng là như thế. Dương công tử, xin ngươi đừng xúc động. Lục Uyển Nhi ngăn tại Diệp Phi trước người, "Dương công tử, xin mời có chuyện hảo hảo nói được không? Ta có thể thay hắn hướng ngài xin lỗi." "Ngươi thay hắn hướng ta xin lỗi?" Dương Thiên Vĩ rất khinh thường mà đối với Lục Uyển Nhi bĩu môi một cái, "Ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng?" Dương Thiên Vĩ nói xong, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phi, "Báo lên tên của ngươi, lai lịch, có lẽ bản công tử còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tại Dương Thiên Vĩ xem ra, Diệp Phi tại đối mặt hắn lúc cũng còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên, hắn cảm thấy tiểu tử này hẳn là lai lịch không nhỏ. Chính vì vậy, hắn mặc dù vừa rồi kêu một tiếng bắt hắn lại cho ta có thể chính mình cái kia bốn cái tùy tùng gặp có người ngăn cản, cũng không có tiến lên nữa, hắn liền cũng thừa cơ liền dưới sườn núi con lửa, cũng không có thúc giục bọn hắn động thủ. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tựa hồ rất phách lối, kỳ thật hắn cũng không phải loại kia vô nào trang bức người, chỉ ít đang trang bức trước đó hay là trước tiên cần phải biết rõ ràng một chút lai lịch của đối phương. Bạn nhất đối phương là mặt khác thất đại thế lực một trong người, nếu là để người ta giết lầm, thế tất sẽ cho gia tộc mang đến phiền toái rất lớn, nói như vậy, hắn cuộc sống sau này coi như không tốt như vậy qua. Mặc dù hắn ra là đương đại Dương thị tộc trưởng, hắn cũng là đương đại Dương thị cầm quyền nhất mạch kia đích hệ tử tôn, nhưng giống bọn hắn loại này gia tộc đỉnh cấp, tự nhiên có phi thường nghiêm khắc gia quy, liền xem như đích hệ tử tôn ở bên ngoài vô duyên vô cớ gây họa, gia tộc cũng sẽ không che chở. Dù sao, bọn hắn loại này gia tộc đỉnh cấp có thể sừng sững tại tam đại tinh vực mạnh nhất linh hư tinh vực mấy ngàn năm không ngã, không có nghiêm khắc gia quy khẳng định là không được, nếu là gia quy không nghiêm, sớm đã bị một chút bại gia tử tôn đem gia tộc giao thiệp cùng tài nguyên cho bại quang. Bởi vậy có thể thấy được, loại này gia tộc đỉnh cấp có thể cường đại như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Dương công tử, ngươi nói ngươi làm gì xúc động như vậy đâu? Đã thấy Diệp Phi Vân đạm phong khinh đối với Dương Thiên Vĩ cười cười, đẩy ra ngăn tại hắn trước mặt Lục Uyển Nhi, cùng sử dụng truyền âm nhập thất đối với nó hai tỷ bội nói ra, "Lục lão ngũ, Lục lão thất, các ngươi đừng sợ, bọn hắn không gây thương tổn được ta, hai người các ngươi tỷ bội đừng quan ta, tranh thủ thời gian lui qua một bên, các ngươi ngăn tại bên cạnh ta, sẽ chỉ vướng chân vướng tay ảnh hưởng ca rút kiếm tốc độ." Chương 425, việc này cứ tính như vậy, một, chương 425, việc này cứ tính như vậy, một, Lục Uyển Nhi, Lục Hinh Nhi, hai tỷ bội đều có chút im lặng. Vừa lúc đúng lúc này, Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi phụ thân đột nhiên đối với các nàng hai tỷ muội lạnh giọng giống lên một câu, "Uyển Nhi, Hinh Nhi, lập tức lăn trở lại cho ta, cái này không liên quan chuyện của các ngươi." Hắn giống xong câu nói này sau, lập tức cũng đối Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi dùng truyền âm nhập thất nói một câu, "Hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, các ngươi là muốn hại chết vi phụ đúng không? Còn không có thấy rõ ràng đây là tình huống như thế nào sao? Hôm nay việc này, đừng nói các ngươi không quản được, chính là ta, thậm chí là Vô Song công chúa đích thân tới, Dương công tử cũng chưa chắc sẽ cho nàng mặt mũi. Các ngươi trả hết đi sầu cái gì náo nhiệt? Các ngươi đây là muốn dẫn lửa thiêu thân, muốn dẫn hỏa thiêu rơi chúng ta Vu Quốc thật vất vả mới xây thành Thiên Thông thư viện sao?" Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi liếc nhau một cái, hai tỷ muội lại nhìn một chút Diệp Phi, Diệp Phi đối với các nàng ngáy mắt, các nàng mới khẽ gật đầu, thối lui đến các nàng phụ thân bên người đi. Lục Văn Trạch, Dương công tử có chút thỏa mãn nhìn một chút Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi phụ thân, coi như ngươi thất thời, chuyện này, ngươi nếu không nhúng tay, xem như lựa chọn rất sáng suốt. Hắc hắc, Dương công tử, việc này vốn là cùng chúng ta Lục gia cùng Thiên Thông thư viện không quan hệ thôi, còn xin Dương công tử tuyệt đối không nên trách tội chúng ta liền tốt. Lục Văn Trạch rất vô sỉ cười cười, cũng lại đối Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất nói một câu, "Vị công tử này, còn xin dơ cao đánh khẽ, cái này Dương công tử chúng ta thực sự không thể trêu vào nhà, xin ngươi xem ở ngươi là Uyển Nhi cùng Hinh Nhi bằng hữu phân thượng, có thể hay không đem Dương công tử dẫn xuất Thiên Thông thư viện đến giải quyết giữa các ngươi mâu thuẫn. Mặc kệ các ngươi cuối cùng kết cục như thế nào, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Thiên Thông thư viện." Nghe thấy Lục Văn Trạch kiểu nói này, nói thật, Diệp Phi trong lòng thật không thoải mái, bất quá, nghĩ đến xem ở Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi trên mặt mũi, hắn liền không cùng hắn so đo. Chủ yếu là người ta hoàn toàn chính xác nói cũng đúng lời nói thật. Dù sao, hắn ở chỗ này trừ chính mình sư phụ cùng sư tỷ, sư đệ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, đừng nói Dương gia, chính là tám đại thế lực xếp hạng thứ nhất Huyền Vật Tông, hắn đều đang cùng người ta đánh nhau, hắn sợ cái truy, có thể Lục gia liền không giống với lúc trước. Kỳ thật coi như Lục Văn Trạch không nói như vậy, hắn lúc đầu cũng liền không có ý định tại Thiên Thông thư viện cùng Dương Thiên Vĩ bọn hắn động thủ, nếu không, tại bốn người kia vừa xuất hiện, phi kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ. Tiên hạ thủ vi cường, cái này có thể vẫn luôn là hắn tuân theo lời lẽ chí lý. Hừ, Dương Thiên Vĩ đúng không? Diệp Phi lạnh lùng nói một câu, ngươi muốn biết lai lịch của ta đúng không? Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đi. Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, lão tử kỳ thật cũng không họ Diệp bất quá là ta tùy tiện lên một cái dùng tên giả thôi. Lão tử thân phận thật sự chính là Huyền Vân Tông Tông chủ chi tử Hình Sùng, cha ta là Hình Tông Vân. Phi phi phi, Hình Tông Vân nhưng thật ra là cháu của ta. Diệp Phi cảm giác mình nói lời kia có chút ăn thiệt thòi, ở trong lòng lại tìm cho mình bồi thêm một câu.
Cái gì?
Dương Thiên Vĩ đột nhiên mắt trợn tròn. Hắn vội vàng nhìn về phía mình bốn tên tùy tùng. Hắn cái kia bốn tên tùy tùng cũng rõ ràng đều bị Diệp Phi dọa cho phát sợ, tất cả đều một mặt mờ mịt đối với Dương Thiên Vĩ lắc đầu, biểu thị chính mình chưa thấy qua hình dung.
Hình dung?
Dương Thiên Vĩ hơi nhướng mày, ngươi thật sự là Hình Tông chủ sủng ái nhất tiểu nhi tử kia hình dung? Ngươi như thế nào chứng minh thân phận của mình?
Hừ.
Diệp Phi từ trong ngực lấy ra một khối tối hôm qua tại Huyền Vân Tông một vị thái thượng trưởng lão trong tay tịch thu được lệnh bài, đối với Dương Thiên Vĩ sáng lên một cái. Đã thấy, một khối lệnh bài màu đen phía trên, thình lình khắc lấy ba chữ to, Huyền Vân Tông.
A.
Dương Thiên Vĩ dọa đến toàn thân run lên. Chủ yếu là bởi vì, tại Linh Hư tinh vực, không có khả năng có người dám giả mạo Huyền Vân Tông người, lại không người dám giả mạo Huyền Vân Tông tông chủ nhi tử, cái này không khác tự tìm đường chết. Chỉ vì, nếu là giả mạo Huyền Vân Tông người đi hù dọa thế lực khác, đây tuyệt đối sẽ chết càng nhanh. Lúc đầu tại loại này tu chân giới, giả mạo môn phái khác người, chính là đi ra ngoài hành tẩu giang hồ tối kỵ, chớ nói chi là giả mạo Huyền Vân Tông loại này tông môn đỉnh cấp. Một khi Huyền Vân Tông biết có người giả mạo đệ tử của bọn hắn giả danh lừa bịp, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Đương nhiên, bọn hắn lại làm sao biết, tại Diệp Phi thế giới quan bên trong, hắn đúng vậy hưng cái này.
Ngươi
thật sự là Hình công tử. Dương Thiên Vĩ rõ ràng trong nháy mắt cũng có chút luống cuống. Đừng nói hắn, chính là toàn bộ Linh Hư tinh vực các đại gia tộc đỉnh cấp thiếu gia, ai gặp Hình Xung đều được hoảng, phải biết, đây chính là tương lai có hy vọng nhất tiếp quản Huyền Vân Tông tuyệt thế thiên tài a, hắn chính là được vinh dự tam đại tinh vực vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài tồn tại a, chỉ có bọn hắn những này gia tộc đỉnh cấp người mới biết, cái này Hình Xung nghe nói thế nhưng là kiếm tiên chuyển thế, trời sinh kiếm tu linh thể, lúc mới sinh ra liền tự mang kiếp trước kiếm. Ý nhất là, ngoại giới chưa có người biết, hắn 16 tuổi cũng đã là linh kiếm cảnh, 27 tuổi liền đã là huyền kiếm cảnh, gia tộc đỉnh cấp các trưởng bối tất cả đều dặn dò qua gia tộc thế hệ trẻ tuổi, nếu là có hướng một ngày gặp cái này Huyền Vân Tông Hình Xung, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Có chút kỳ quái là, cái này Hình Xung vừa lúc lại là một cái trong thế hệ tuổi trẻ, phi thường hiếm thấy lao trạch nam, gặp qua người của hắn cực ít, chính là rất nhiều Huyền Vân Tông đệ tử của bốn môn, đều có rất ít người gặp qua Hình Xung. Chính vì vậy, Diệp Phi vừa nói như vậy, Dương Thiên Vĩ cùng hắn bốn cái tùy tùng liền đều bị Diệp Phi trấn trụ. Đừng nói bọn hắn, chính là Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi, Lục Văn Trạch đều bị cùng một chỗ trấn trụ. Thừa Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, nếu ngươi không tin, ngươi có thể bảo ngươi mấy cái này nô tài tới đánh ta nha. Diệp Phi nói xong, đột nhiên hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ lên trời chỉ một ngón tay. Xoạt 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 xoạt. Đã thấy, từ Diệp Phi trong nhẫn chữ vật, đột nhiên bắn ra liên tiếp ngắn màu bạc kiếm. Những này đoạn kiếm hết thể 12 thanh. Bọn chúng vừa ra vỏ, liền lập tức chia ba thanh một tổ, cấp tốc bay đến đứng tại bốn phía trên nóc nhà bốn tên nam tử trung niên trước mặt 3 mét có hơn, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ nghiêng phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ rất mạnh kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ tòa viện này mỗi một hẻo lánh. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng trong nháy mắt chấn trụ hiện trường tất cả mọi người. Đến, ta nhìn mấy người các ngươi ai dám động đến một chút thử một chút. Diệp Phi chắp tay sau lưng, một mặt hài hước quét mắt một chút cái kia bốn tên đã sớm bị Diệp Phi phi kiếm chấn đắc ti không chút nào dám núp nhích nam tử trung niên. Diệp Phi mấy ngày nay tại Thiên Sơn Tông lúc nghỉ ngơi, Vương Nhị Cầu không ít đi qua tìm hắn, nói với hắn không ít Linh Hư tinh vực mấy đại thế lực một ít chuyện. Nguyên lai, Vương Nhị Cầu bọn hắn ở chỗ này các loại Diệp Phi thời gian 10 năm, cũng sớm đã đem Linh Hư tinh vực bên này các loại thế lực đỉnh tiêm đều thăm dò rõ ràng, nhất là Huyền Vân Tông tông chủ hết thảy nội tình. Tông chủ Hình Tông Vân có mấy cái lão bà, có mấy cái nhi tử, nữ nhi, phân biệt tên cứ gọi là gì, những này tất cả đều mò được nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, thân là tám đại thế lực một trong Dương thị, tự nhiên cũng mò được tương đối rõ ràng. Nói đến, cái này Dương thị hay là một cái mấy ngàn năm nay một lần phí bảo hộ đều không có giao qua vắt cổ chảy ra nước. Chương 425, việc này cứ tính như vậy, 2, chương 425, việc này cứ tính như vậy, 2, bởi vậy Diệp Phi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vừa thấy mặt liền đối với cái này Dương Thiên Vĩ liền không quá quan tâm. Bất quá, Dương Thiên Vĩ tên người này, Diệp Phi cũng không có nghe nói qua. Bởi vì hắn sư phụ nói với hắn người, hoặc là chính là các đại gia tộc bên trong tu vi cực cao lão gia hỏa, hoặc là chính là các đại gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Đã thấy, 12 thanh phi kiếm vừa ra, hiện trường sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước. Dương Thiên Vĩ cùng mình bốn tên tùy tùng là bị dọa phát sợ, trái lại trước đó không đếm xỉa đến Lục Văn Trạch lúc này sắc mặt lại hưng phấn dị thường. Hắn vội vàng nhìn về phía bên cạnh Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi, vụ trộm dùng truyền âm nhập thất đối với hai nữ nói ra, hai người các ngươi tiểu nhi tử, thế mà quen biết Huyền Vân Tông thái tử gia, vì sao không sớm một chút nói với ta? Lục Uyển Nhi, Lục Hinh Nhi, hai tỷ muội tất cả đều đối với Lục Văn Trạch chu mỏ một cái, đều không có lên tiếng. Kỳ thật, các nàng hiện tại cũng rất mập bức. Bất quá trong lòng các nàng mơ hồ biết, Diệp Phi lệnh bài trong tay hẳn là giả, dù sao Diệp Phi là cùng các nàng cùng một chỗ từ Vô Biên tinh vực tiến vào Ma Huyền, hắn không phải là Huyền Vân Tông người. Đáng tiếc, cách nghĩ của các nàng Lục Văn Trạch tự nhiên là không biết. Lục Văn Trạch tiếp tục dùng truyền âm nhập thất nói ra, mặc kệ như thế nào, nếu như các ngươi có thể gả vào Huyền Vân Tông, tự nhiên là muốn so gả cho Dương Thiên Vĩ tốt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Không tệ không tệ, chuyện này các ngươi làm để vi phụ thật cao hứng. Quay đầu ta nhất định đi bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ trùng điệp ban thưởng các ngươi, cũng hướng bệ hạ xin mời, lấy Vu Quốc công chúa thân phận để cho các ngươi gả vào Huyền Vân Tông. Dù sao, chỉ cần các ngươi gả vào Huyền Vân Tông, chúng ta Vu Quốc tại Linh Hư tinh vực liền rốt cuộc không cần e ngại bất kỳ thế lực nào, tự nhiên muốn đem các ngươi thân phận đi lên cho nói lại thôi. Lục Uyển Nhi, Lục Hinh Nhi cùng lúc đó bên này Dương Tiên Vĩ cũng đã lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy những phi kiếm kia cùng cái kia cuồng bạo kiếm ý, hắn đã bắt đầu tin tưởng Diệp Phi là hình dung, dù sao hình dung cũng là rất lợi hại kiếm tu, bởi vậy hắn trong nháy mắt sợ, hắc hắc, nếu ngươi thật sự là hình công tử lời nói, ngài lời này coi như có chút nghiêm trọng, tại hạ sao dám đối với hình công tử động thủ đâu. Huynh đệ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngài đừng xúc động. Đã thấy hắn nói một câu nói như vậy sau, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy bước có hơn, đang đứng tại Lục Văn Trạch sau lưng Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi, dùng truyền âm nhập thất đối với nó hai nữ quát, hai người các ngươi tiện hóa, tranh thủ thời gian cho bản công tử nói rõ ràng, hắn đến cùng phải hay không Huyền Vân Tông tông chủ chi tử hình dung. Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi cùng một chỗ lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Làm sao, ngươi cho rằng khối lệnh bài này là giả? Diệp Phi đoán được Dương Thiên Vĩ trong bóng tối chất vấn Lục Uyển Nhi cùng Lục Hinh Nhi, chỉ gặp hắn nói một câu như vậy sau, đột nhiên đem lúc trước tấm lệnh bài ném cho Dương Thiên Vĩ trong đó một tên tùy tùng. Tên tùy tùng kia tiếp nhận lệnh bài, định thần xem xét, hai tay trong nháy mắt run rẩy lên. Huyền Vân Tông lệnh bài hắn là gặp qua, hắn biết trong tay khối này phân lượng 10 phần lệnh bài tuyệt đối là thật. Là thật sao? Dương Thiên Vĩ vội vàng hỏi. Là thật. Tên tùy tùng kia nơm nớp lo sợ gật gật đầu, sau đó lập tức dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói ra, thiếu gia, cái này lệnh bài này tuyệt đối là thật, mà lại cấp bậc tương đương độ cao. Trong này rõ ràng có một cỗ rất mạnh linh hồn ba động, đồng thời tại hạ còn có thể nhìn ra loại cấp bậc này lệnh bài bình thường bên trong còn cất giấu có truyền âm ngọc phủ, có truyền âm hiệu quả. Loại cấp bậc này lệnh bài bình thường chỉ có gia tộc trưởng lão cấp bậc trở lên, hoặc là trong thế hệ trẻ tuổi bị gia tộc phi thường nhìn chúng đỉnh cấp thiên tài mới có. Lộc Cộc Dương Thiên Vĩ nhìn qua Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, ta hình công tử đã ngươi coi trọng Lục Văn Trạch hai cái này nữa nhi, cái kia vậy tại hạ tự nhiên là muốn để cho ngươi hình công tử. Ha ha. Dương Thiên Vĩ đối với cái kia bốn tên tùy tùng vung tay lên, các ngươi lui ra. Còn có ngươi, con mẹ nó ngươi còn không mau đem lệnh bài còn cho hình công tử, con mẹ nó ngươi là ngu xuẩn sao? Hình công tử lệnh bài là ngươi có thể cầm sao? Đúng đúng đúng. Tên nam tử trung niên kia vội vàng bước nhanh chạy đến Diệp Phi trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay đem lệnh bài đưa cho Diệp Phi. Hình công tử, có lỗi với, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Diệp Phi tiếp nhận lệnh bài, từ tốn nói một câu, Lan, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi mấy cái. Là. Nam tử trung niên dọa đến toàn thân run lên, lập tức trực tiếp thi triển thuấn di rời đi. Cùng lúc đó, Dương Thiên Vĩ đối với ba người khác cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn đi trước. Ba ba bá. Mặt khác ba tên tùy tùng cũng lập tức thi triển thuấn di biến mất. Đồng thời, Dương Thiên Vĩ chính mình cũng là lập tức đối với Diệp Phi hai tay ôm quyền, thật sâu bái, hình công tử, tại hạ sẽ không quấy rầy ngươi, hôm nào có cơ hội ta lại mời hình công tử uống rượu buổi tội. Dương Thiên Vĩ nói xong, lập tức quay người liền muốn thi triển thân pháp bay đi, nhưng mà Diệp Phi lại đột nhiên lạnh giọng giống lên một câu, lão tử bảo ngươi đi rồi sao? A. Dương Thiên Vĩ dọa đến toàn thân run lên, vành một tiếng tại chỗ liền đối với Diệp Phi quỳ một chân trên đất mà bái, hình công tử, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngài tha ta một mạng đi. Trước đó cũng còn đối với Diệp Phi rất phách lối Dương Thiên Vĩ, lúc này bị dọa đến quỳ trên mặt đất, ngay cả con chó cũng không bằng, thậm chí chỉ cần Diệp Phi lại hơi thêm một mùi lửa đợi, hắn chỉ sợ cũng đến kẻ ra quần. Bất quá Dương Thiên Vĩ lại cũng không cảm thấy mình mất mặt, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đừng nói chính mình, chính là Dương Thị dưới mắt được sủng ái nhất, được vinh dự Dương Thị ngàn năm khó đưa ra một tuyệt thế thiên tài, đại ca hắn Dương Thiên Tiếu nhìn thấy hình dung cũng phải giống như hắn sợ, chớ nói chi là chính mình. Thư đã thấy Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến Dương Thiên Vĩ trước mặt ngồi xuống, tay phải đối với thiên không khẽ vươn tay, hưu một tiếng, vẫn lơ lửng ở trên trời 12 thanh phi kiếm trong đó một thanh trong nháy mắt bay vào Diệp Phi trong tay. Diệp Phi nắm chặt phi kiếm, dùng phi kiếm bước lên, giờ phút này túi đầu quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Dương Thiên Vĩ cái cảm, tại lao tử trước mặt trang bước xong, liền muốn phủi mông một cái rời đi. Trên đời này nào có chuyện tốt bực này? Hình công tử, cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng đi. Dương Thiên Vĩ đã nhanh sợ kẻ ra quần, ngài muốn cái gì bồi thường, cứ mở miệng nói với ta, chỉ cần ta Dương Thiên Vĩ có thể làm được, ta nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ân, nói như vậy là được rồi thôi. Đây mới là cầu xin tha thứ chính xác mở ra phương thức thôi. Diệp Phi rất hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó, hắn đột nhiên lại bất thình lình bồi thêm một câu, đem ngươi hợp hoàn công công pháp cho ta, việc này cứ tính như vậy. Dương Thiên Vĩ, Lục Uyển Nhi, Lục Hinh Nhi, Lục Văn Trạch. Giờ khắc này, có lẽ nhất im lặng chính là Lục Văn Trạch. Tiểu tử này, thật sự là kém chút chuẩn ta eo nha. Nguyên bản lão phu cho là ta hai cái này nữ nhi bảo bối cuối cùng có thể nhảy ra Dương Thiên Vĩ hố lửa này. Thì ra các nàng là vừa nhảy ra hố lửa này, lại phải nhảy vào một cái khác hố lửa. Ai, ngươi sợ ta hai cái nữ nhi một mình ngươi chịu không được, ngươi liền cưới một cái thôi, ta cũng sẽ không buộc ngươi không phải song bảo thai cùng một chỗ cưới. Ngươi cần gì phải vì các nàng chuyên môn đi đổi luyện loại công pháp này đâu. Ngươi đây cũng là tội gì thôi. Chương 426, Càn Khôn Âm Dương Vô Cực Quy Nhất Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 426, Càn Khôn Âm Dương Vô Cực Quy Nhất Kim Cương Bất Hoại Thần Công. A. Người đang lúc Lục Văn Trạch một mặt mộng bức thời khắc, Dương Thiên Vĩ lại là một mặt ngạc nhiên nhìn qua Diệp Phi, giờ khắc này, đối với hắn mà nói, phản phất là rốt cuộc tìm được cây cỏ cứu mạng, hẳn là. Hình huynh đối với cái này loại công pháp cũng cảm thấy hứng thú. Khu cụ Diệp Phi ho khan một tiếng, đứng người lên, chắp tay sau lưng, nghĩa chính từ nghiêm địa đạo, dĩ nhiên không phải chính ta tu luyện, là ta một người bạn đối với loại công pháp này có chút hứng thú. Đã hiểu đã hiểu. Dương Thiên Vĩ vội vàng liên tục gật đầu, sau đó lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói một câu, hắc hắc, hình huynh ngươi yên tâm, tất cả mọi người là nam nhân, ta biết được. Hình huynh muốn, ta cái này liền chuyển cho người chính là. Dương Thiên Vĩ nói xong, lập tức một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, một giây sau, một cấu nguyên bản cũng không thuộc về Diệp Phi ký ức liền chuyển vào Diệp Phi trong óc. Ngoa tạo. Mẹ nó, Càn Khôn Âm Dương Vô Cực Quý Nhất Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hợp Hoan Công liền hợp Hoan Công, cả như vậy cao đại thượng làm truy. Đi. Tên ngươi giải, ta tin ngươi. Tin tưởng ngươi rất nhu bức. Bất quá, công pháp này nghe danh tự hoàn toàn chính xác cũng cảm giác rất nhu bức dáng vẻ a. A, đúng rồi. Truyền công pháp có thể trực tiếp như vậy truyền, ta mẹ nó học thức chữ chẳng lẽ liền không thể như thế học sao? Quay đầu ta để Lục Uyển Nhi đem nàng biết được chữ tất cả đều đóng gói truyền cho ta không phải. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, nguyên bản quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Dương Thiên Vĩ gặp Diệp Phi sắc mặt đẹp mắt nhiều, hắn lập tức đứng lên chê cười nói, hắc hắc, hình huynh còn hài lòng. Nói xong, hắn khiến cho giống như cùng Diệp Phi rất quen mở dạng, lại xích lại gần Diệp Phi thấp giọng nói một câu, hình huynh trở về chỉ cần để cho ngươi bằng hữu dựa theo công pháp này cùng nữ tử cùng một chỗ tu luyện, cam đoan chỉ cần một lần liền có thể minh bạch công pháp này kỳ diệu vô tận. Hắc hắc. Diệp Phi nghiêm trang nhẹ gật đầu, đi, ta đã biết, ngươi cứ đi. Thật chỉ cần luyện một lần liền có thể cảm giác được kỳ diệu vô tận. Không được. Đây là cho ta cha chuẩn bị, ta không thể luyện. Bất quá, cha ta luyện cùng ta luyện, không xung khắc chứ. Ta nhổ vào. Diệp Phi, ngươi làm sao xấu xa như vậy, ngươi bây giờ đã không phải là trước kia điều ti nghèo được không? Ngươi có thể hay không muốn chút tốt? Ngươi còn có thể hay không đem ngươi cách cục đi lên nói lại? Đúng đúng đúng, bên này, Dương Thiên Vĩ nhẹ gật đầu, hắc hắc, hình hình, tiểu đệ kia ta liền đi trước một bước. Dương Thiên Vĩ cao hứng đối với Diệp Phi liền ôm quyền, có chút bái, cho thống khoái bước rời đi. Đối mặt một màn như thế, Lục Văn Trạch trong lòng cảm giác rất khó chịu, bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương Thiên Vĩ vừa rồi đã đem công pháp chuyển cho Diệp Phi, mà nam nhân một khi tu luyện loại công pháp kia, phương diện kia liền sẽ rất mạnh, nữ tử sẽ rất chịu tội. Loại công pháp này tuy nói là hợp mang công, có thể giống Dương Thiên Vĩ cùng hình xung loại này đỉnh cấp con em thế gia tới tu luyện lời nói, bọn hắn hội luyện thành thải âm bổ dương, chỉ có một cách đòi lấy, hấp thụ nữ tử tinh khí đến để thăng chính mình tu vi, bị bọn hắn chọn chúng nữ tử, thường thường cuối cùng hạ chẳng đều sẽ tương đối thê thảm. Tâm niệm đến đây, hắn đột nhiên có chút đồng tình nhìn một chút bên cạnh mình hai cái nữ nhi bà bối. Đã thấy, các nàng lúc này tất cả đều ngay tại một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi, bởi vì các nàng đều biết, Diệp Phi mới vừa rồi là đang mạo danh Huyền Vân Tông hình công tử. Bất quá, các nàng lại không dám đối với mình phụ thân nói thật. Cái này nếu để cho hắn biết Diệp Phi tại Thiên Thông thư viện giả mạo Huyền Vân Tông tông chủ chi tử, các nàng lao cha sợ rằng sẽ tại chỗ cho các nàng hai cái to mồm. Tâm niệm đến đây, Lục Uyển Nhi vội vàng đi đến Diệp Phi bên người, quay đầu đối với nàng cha nói một câu, "Cha, ta cùng lá, cùng hình công tử có chuyện khẩn yếu nói một chút." Lục Uyển Nhi nói xong, lập tức kéo một cái Diệp Phi tay, mang theo nàng bay về phía Thiên Thông thư viện phía sau núi trong một rừng cây nhỏ. Hai người vừa tới trong rừng cây, Diệp Phi lập tức che ngực lộ ra một mặt sợ sệt dáng vẻ, "Lục lão ngũ, ngươi dẫn ta tới đây muốn làm gì?" Lục Uyển Nhi đối với Diệp Phi lật ra bạch nhãn. Các nàng hai tỷ muội tại Ma Huyền đã sớm được chứng kiến Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cái miệng túi kia, mặc dù trong nội tâm nàng rất tôn trọng hắn, thậm chí còn rất ngưỡng mộ hắn, có thể đối mặt Diệp Phi những này nhảm chán trêu chọc, nàng căn bản cũng không muốn để ý đến hắn. Chỉ gặp nàng duỗi ra hai tay qua tay mấy cái kết ấn, sau đó tay phải đối với chung quanh bọn họ nhẹ nhàng vung tay lên, một cái lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem hai người phương viên 10 mét phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó, lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt biến mất, Lục Uyển Nhi lúc này mới một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, "Diệp công tử, ta đã bày ra một đạo đơn giản cách cấm trận, hiện tại ngươi có thể nói thật với ta, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không có người nghe lén. Ta đoán, vừa rồi ngươi nói tất cả đều là giả đi. Ngươi cũng không phải là Huyền Vân Tông người đúng không?" "Đương nhiên là giả." Diệp Phi giống như người không việc gì giống như, Vân Đạm Phong khinh nết miệng cười một tiếng, "Ta không nói như vậy, sao có thể giúp các ngươi đem Dương Thiên Vĩ dọa lùi?" Ngươi Lục Uyển Nhi không còn gì để nói. Quả nhiên như ta sở liệu. "Ai, hắn là gan thật là lớn nha. Hắn chẳng lẽ liền không có ngẫm lại hậu quả sao? Không nói đến giúp chúng ta Lục gia ngẫm lại hậu quả, hắn dù sao cũng nên ngẫm lại chính mình hậu quả đi. Thế nào?" Diệp Phi nhíu mày, "Đây không phải kết quả rất tốt sao? Ta muốn, cái kia trời sinh bệnh liệt dương về sau khẳng định không còn dám đến dây dưa các ngươi. Nếu như hắn còn dám tới dây dưa các ngươi liền nói với ta, ta liền lại đến giúp các ngươi hù dọa hắn một chút." Mồ hôi Lục Uyển Nhi che cái trán, sau đó mới một mặt bất đắc dĩ đối với Diệp Phi nói ra, "Diệp công tử, ngươi là thật một chút không biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào sao? Hay là nói, ngài kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản liền không có đem Huyền Vân Tông coi ra gì. Ngươi cũng đã biết, nếu là bị Huyền Vân Tông biết được ngươi dám can đảm giả mạo bọn hắn tông chủ chi tử hình dung, sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng sao? Lại, có thể nghiêm trọng đến mức nào? Yên tâm đi, không có chuyện gì, trong lòng ta biết rõ." Diệp Phi cười cười, thầm nghĩ, Huyền Vân Tông lập tức sẽ xong đời, bọn hắn hang ổ gần nhất hai ngày này đều muốn bị chúng ta cho bừng, ta còn sợ bọn hắn biết tìm ta phiền phức sao? Lại nói, coi như ta không làm như vậy, bọn hắn liền sẽ buông tha ta. Đương nhiên, những lời này hắn khẳng định là không sẽ cùng Lục Uyển Nhi nói. Ngươi Lục Uyển Nhi có thể nhìn ra, liền Diệp Phi giờ phút này biểu hiện ra thái độ, hắn là khẳng định nghe không vào lời nàng nói, nàng cũng không nói nhảm thêm nữa, nàng đội vàng xuất ra một viên nhẫn chứa vật nhét vào Diệp Phi trong tay, "Diệp công tử, ngươi tốt bụng giúp ta, cho mình chọc lớn như thế phiền phức, ta hiện tại cũng không cách nào báo đáp ngươi, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại báo, có lẽ chỉ có chờ tiếp sau lại báo đáp ngươi đối ta ân tình. Ngươi đi nhanh đi, tốt nhất là hiện tại lập tức rời đi Linh Hư tinh vực, như thế có lẽ Huyền Vân Tông một lát còn tìm không thấy ngươi. Đi, Lục lão ngũ, nhìn đem ngươi khẩn trương, ngươi yên tâm, Huyền Vân Tông kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Diệp Phi bĩu môi một cái, đem nhẫn chữ vật nhét về Lục Uyển Nhi trong tay, thứ này chính ngươi lấy về, ta không muốn ngươi. Ha ha, Huyền Vân Tông không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Lục Uyển Nhi cười khổ một cái, nàng bị Diệp Phi tức giận đến không nhẹ. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Huyền Vân Tông đây chính là nổi danh tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn Huyền Vân Tông đi ra người đều là giết người không chớp mắt. Diệp công tử, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi nhanh đi, thật coi như ta van người được không? Trông thấy Lục Uyển Nhi khẩn trương như vậy an toàn của mình, Diệp Phi trong lòng có chút cảm động. Từ khi đi vào thế giới này, trừ chính mình sư môn mấy người cùng Tiêu Yên Nhiên bên ngoài, hắn còn không có chân chính giao qua một cái phía ngoài bằng hữu. Lục Uyển Nhi 2 tỷ muội hiện tại có thể tính được một cái. Hắn không muốn để cho người khác vì chính mình không công lo lắng, liền lập tức có chút nghiêm túc đối với nàng nhẹ gật đầu, "Đi." "Vậy ta nghe ngươi." "Ta bây giờ lập tức đi." "Ừm, đối với, bây giờ lập tức đi, nhanh đi." Lục Uyển Nhi đẩy Diệp Phi phía sau lưng. Bất quá Diệp Phi xoay người, đối với Lục Uyển Nhi mỉm cười, "Cho ăn, Lục Lão Ngũ, có chuyện còn muốn để cho ngươi giúp một chút." "Ừm, ngươi nói." Lục Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Chính là Diệp Phi do dự một chút, ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ lúc này mới nói tiếp, "Truyền công pháp có thể trực tiếp truyền cho đối phương ký ức, chẳng lẽ ngươi dạy ta biết chữ không có khả năng trực tiếp truyền cho ta sao?" Cái này Lục Uyển Nhi đột nhiên lắc đầu, "Không thể. Bởi vì chúng ta học tập biết chữ cái gì, đều là từ nhỏ từng chữ học được, những cái kia đều là phi thường giải giác ký ức, không giống công pháp, bản thân liền là người khác trực tiếp truyền cho chúng ta, bởi vậy, chúng ta cũng mới có thể đem cái kia một đoạn ngắn ký ức hái đi ra truyền cho người khác. Nếu là ngươi muốn học sẽ ta sở học những chữ kia, ngươi liền phải đối với ta thi triển siêu hồn thuật, đem trí nhớ của ta toàn bộ đánh cắp đi qua. Cũng không phải ta không tin được Diệp công tử, chỉ là siêu hồn thuật tốn thời gian rất dài, lại nhất định phải tại một cái địa phương an toàn, hơn nữa còn phải có người tin cẩn hộ pháp, nếu không, ta là nguyện ý để Diệp công tử đối với ta thi triển siêu hồn thuật. Dù sao mệnh của ta đều là ngươi cứu, ta còn có cái gì không tin được ngươi đâu, coi như ngươi muốn hại ta, ta cũng cam tâm tình nguyện." Lục Uyển Nhi nói đến đây, đột nhiên có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi, Diệp công tử, lấy tu vi của ngài, theo lý thuyết, ngài hẳn là cũng xuất thân danh môn vọng tộc, làm sao có thể sẽ không nhận thức chữ đâu?" "Ai, đừng nói nữa, đã từng nhận qua một lần thương." Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, "Ta 20 tuổi trước ký ức tất cả đều bị mất." Diệp Phi đương nhiên chỉ có thể như thế cùng người giải thích, cũng không thể nói mình là xuyên qua tới, không thể kế thừa đến nguyên chủ ký ức đi. "Cái gì?" Lục Uyển Nhi một mặt ngạc nhiên nhìn qua Diệp Phi, đột nhiên nhịn không được thoải mái cười to, "Ha ha ha ha. Ngươi đã từng thụ thương mất trí nhớ?" "Diệp Phi, ta mẹ nó mất trí nhớ?" Nàng cao hứng cái quạc lông. "Uy uy uy, Lục Lão Ngũ, ta nói ngươi đến mức như thế cao hứng sao?" Diệp Phi bĩu môi một cái, "Tốt xấu bản công tử trước kia đã cứu mệnh của ngươi, mà lại hôm nay lại cứu các ngươi 2 tỷ bội một lần, ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác, thật được không?" "Diệp công tử đừng hiểu lầm." Lục Uyển Nhi đột nhiên lộ ra một vòng phi thường đáng yêu dáng tươi cười, "Ta cũng không phải là tại cười trên nỗi đau của người khác, mà là..." Lục Uyển Nhi đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Phi ngực, "Ta nói ngươi cũng thật là, vì sao ngươi không sớm một chút nói với ta ngươi đã từng mất trí nhớ, ngươi sớm một chút nói cho ta biết, ta đã sớm đem trị cho ngươi tốt, còn cần chờ đến bây giờ sao?" "Cái gì?" Diệp Phi trong nháy mắt trợn tròn, "Ngươi, ngươi có thể trị hết ta mất trí nhớ?" "Đương nhiên." Lục Uyển Nhi cười đáp ý, "Chúng ta Vu tộc có một loại thượng cổ bí thuật, chính là chuyên môn trị cái này." Chương 427, chữa trị linh hồn. Chương 427, chữa trị linh hồn thật sao? Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng kích động hỏng. Bởi vì hắn một mực đối với nguyên chủ trí nhớ trước kia thật tò mò, hắn rất muốn biết, vì sao nguyên chủ tại 12-13 tuổi lúc, đột nhiên say mê đánh bạc, mà lại, kết hợp Tần Lao Ngũ nói tới một ít chuyện phân tích đến xem, nguyên chủ làm như vậy hay là cố ý nhìn xem giống như là, nguyên chủ là muốn cố ý xếp đặt nát, cố ý xa lánh Lý Nhược Linh. Diệp Phi rất không minh bạch, hắn vì sao muốn làm như vậy. Bởi vậy, lúc này Lục Uyển Nhi nói hắn có thể trị hết hắn mất trí nhớ, hắn xác thực rất kích động. Bất quá, đúng lúc này, Lục Uyển Nhi đột nhiên trở về Diệp Phi một câu, "Đương nhiên là thật, chúng ta Vu tộc có rất nhiều người ở bên ngoài xem ra kỳ kỳ quái quái tổ truyền bí thuật, trong đó có một loại chính là chuyên môn dùng để chữa trị bị hao tổn linh hồn, ngươi muốn nha, bị hao tổn linh hồn được chữa trị tốt, cái kia mất đi ký ức tự nhiên cũng liền có thể tìm trở về thôi." "Chữa trị linh hồn?" Diệp Phi đột nhiên trong lòng run lên. "Đối với, thế nào?" Lục Uyển Nhi rất yêu ngạo mà nhẹ gật đầu, chỉ gặp nàng đột nhiên một thanh nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Phi cổ tay, "Diệp công tử, đến, ngươi nhanh ngồi xếp bằng xuống, ta hiện tại liền vì ngươi thi triển chúng ta Vu tộc loại bí pháp kia, giúp ngươi đem ngươi mất đi ký ức tìm trở về. Cũng là ngươi Diệp công tử đối với ta có ân cứu mạng, nếu không, chúng ta Vu tộc loại này thượng cổ bí pháp là quyết không cho phép đối với người ngoài thi triển. Đợi ta giúp ngươi chữa trị tốt linh hồn của ngươi, giúp ngươi tìm về ngươi mất đi ký ức đằng sau, ngươi cũng không cần lại cùng ta học nhận thức chữ. Ta muốn, Diệp công tử ưu tú như vậy nam tử, ngươi trước kia khẳng định cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tài trí hơn người người đi." Nói đến đây, Lục Uyển Nhi đột nhiên phát hiện Diệp Phi thân thể cứng ngắc, nàng muốn đem Diệp Phi nhấn trên mặt đất ngồi, nhưng lại làm sao cũng nhấn bất động. "Diệp công tử, ngươi thế nào?" "Không được, trong nhà của ta xảy ra chuyện, ta phải lập tức chạy trở về." Diệp Phi đột nhiên ra vẻ một mặt dáng vẻ khẩn trương, "Lục Lão Ngũ, quay đầu ta lại tới tìm ngươi giúp ta chữa trị linh hồn." Diệp Phi nói xong, bá một chút trực tiếp thi triển thuấn di trượt. "Mẹ nó, ta để cho ngươi cho ta khôi phục ký ức, ai bảo ngươi giúp ta chữa trị linh hồn? Vạn nhất ngươi đem nguyên chủ lưu lại linh hồn chữa trị tốt, nguyên chủ đem ta chen đi ra, vậy ta làm thế nào? Ta muốn ngươi tu cái truy tu." Cùng lúc đó, Dương Thiên Vĩ đã vô cùng lo lắng chạy về Dương thị, thẳng đến hắn thái gia gia ở sân nhỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa tới đến hắn thái gia gia chỗ ở sân nhỏ, lại trông thấy hắn thái gia gia ngay tại phòng khách cùng một tên thanh niên lạ lẫm trò chuyện với nhau cái gì. Thái gia gia Dương Thiên Vĩ xa xa liền kêu to liên tục phất tay, "Ta cho ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt, hôm nay ta biết một người bạn, thân phận của hắn tuyệt đối là ngươi làm sao cũng không nghĩ đến, ha ha, hắn biết rõ, nhận biết Huyền Vân Tông tương lai tông chủ Hình Xung việc này, đầy đủ hắn thổi nửa đời người. Chủ yếu nhất là, hắn còn cho hắn chuyển một môn hợp hoàn công, hắn hiện tại cũng coi là nắm giữ Hình Xung bí mật người. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lao Thiên gia lại cho hắn một cơ hội, bằng hắn xã giao năng lực cùng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, nhất định có thể có cơ hội cùng Hình Xung cùng đi ra uống đống nhân rượu. Hắn tin tưởng không nghi ngờ, lần sau nếu là gặp lại Hình Xung, chỉ cần hắn dùng hợp hoàn công có liên quan chủ đề cùng hắn một trò chuyện, hắn 100% sẽ lên câu. Nam nhân mà, muốn tận lực kết giao, đơn giản chính là tìm cơ hội mời hắn uống một bữa rượu sự tình. Một trận không được, vậy liền hai bữa. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù hắn thái gia gia đặc biệt đã thông báo, nhà bọn hắn tiên tổ lưu truyền xuống môn này Càn Khôn Âm Dương Vô Cực Quý Nhất Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuyệt đối không có khả năng truyền cho bất luận cái gì ngoại nhân, thậm chí chính là Dương gia dòng chính bên ngoài người cũng không thể truyền. Bất quá, hắn biết, hắn hôm nay đem môn thần công này truyền cho Hình Xung, hắn thái gia gia tuyệt đối sẽ hung hăng khen hắn một phen. Dù sao, có thể sớm cùng Hình Xung giao hảo, chờ hắn kế thừa Huyền Vân Tông vị trí tông chủ sau, cái này sẽ quyết định tương lai Dương thị tại Linh Hư Tình vực địa vị. Hắn biết, cũng bởi vì chiêu này hợp hoàn công truyền cho Hình Xung, từ nay về sau, hắn tại Dương thị địa vị sẽ phát sinh biến đổi lớn kinh thiên. Hô to gọi nhỏ cái gì, nhưng mà, Dương Thiên Vĩ mới vừa đi tới cửa phòng khách, hắn thái gia gia liền hướng về phía hắn quát lạnh một tiếng, "Không nhìn thấy ta ngay tại tiếp đại khách nhân sao?" "Khách nhân?" Dương Thiên Vĩ lúc này mới nhìn về phía đứng tại gia gia hắn trước mặt tên kia thanh niên lạ lẫm. Cẩn thận nhìn lên, hoàn toàn chính xác rất lạ lẫm, không giống như là Dương gia hậu bối, mà lại người này phong độ bất phàm, khí khái anh hùng hùng hực, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ rất mạnh thượng vị giả khí thế, cho dù là cùng hắn thái gia gia vị này Dương thị tộc trưởng song song đứng chung một chỗ, khí thế cũng là không chút thua kém. Dương Thiên Vĩ kiến thức rộng rãi, biết thanh niên trước mắt thân phận không tầm thường, lập tức rất khách khí đối với thanh niên hai tay ôm quyền, cũng nhìn về phía hắn thái gia gia, vị này là. Đã thấy thanh niên cũng lập tức đối với Dương Thiên Vĩ hơi chắp tay, thản nhiên nói, "Huyền Vân Tông Hình Xung." "Dương Thiên Vĩ." "Ân, lần này ta tại Dương thị địa vị quả nhiên muốn phát sinh biến đổi lớn kinh thiên." Chương 428, bao cỏ nhiệm vụ chương 428, bao cỏ nhiệm vụ Dương Thiên Vĩ trong lòng rất rõ ràng, trước mắt tên này phong độ bất phàm thanh niên tự nhiên là thật Hình Xung, hắn thái gia gia đương nhiên sẽ không tính sai, mà chính mình trước đó gặp phải cái kia lừa gạt đi nhà mình tổ truyền hợp hoàn công công pháp tiểu tử rõ ràng là cái tên giả mạo. Khi thật hắn nghĩ tới, lập tức liền đem có người giả mạo Hình Xung việc này cho chân chính Hình Xung nói ra, bất quá hắn không dám nói, bởi vì nói chuyện, Hình Xung cùng hắn thái gia gia lập tức liền sẽ truy vấn vừa rồi phát sinh qua cái gì, đồng thời rất có thể ngay lập tức sẽ đi bắt tiểu tử kia. Chỉ khi nào bắt hắn lại đằng sau, bọn hắn thế tất sẽ đối với hắn thi triển siêu hồn thuật, tra rõ ràng lai lịch của hắn, dạng này tất nhiên liền sẽ ra ánh sáng hắn đem tổ truyền hợp hoàn công tiết lộ ra ngoài sự thật. Như vậy, không chỉ có là hắn, thậm chí chính là cha hắn cùng hắn gia gia, bọn hắn người một nhà này đều rất có thể sẽ đi theo hắn cùng một chỗ gặp nạn, không gần như chỉ ở trong tộc đảm nhiệm hết thảy chức vụ đều đem bãi miễn, thậm chí cũng còn có đều bị cùng một chỗ trục xuất khỏi gia môn phong hiểm. Mặc dù hắn giờ phút này hận không thể lập tức liền đem Diệp Phi chém thành muôn mảnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Thu này, hắn được bản thân tự tay đi báo. Đồng thời, còn nhất định phải làm phi thường ẩn nấp, tuyệt không thể để Dương gia bất luận kẻ nào biết việc này. Phải biết, giống bọn hắn Dương gia loại này siêu cấp gia tộc, trong tộc lục đục với nhau, nhưng thật ra là phi thường lợi hại. Dù sao, bọn hắn loại truyền thừa này mấy ngàn năm gia tộc đỉnh cấp, tộc nhân ít thì hơn bạn, nhiều thì hơn 10 bạn, thậm chí mấy chục bạn đều có, càng sâu thêm, còn có hơn 100 bạn đại gia tộc. Mà Dương thị, không nhiều không ít, cũng từng có 100,000 tộc nhân. Có thể nghĩ, khổng lồ như thế tộc đàn, ai cũng muốn nắm giữ trong tộc quyền lực đến để thăng chính mình nhất mạnh kia tại trong toàn cả gia tộc địa vị. Đừng nói gia chủ, tộc trưởng loại này áp đảo trên vạn người quyền lực, chính là mỗi 3 năm một lần trưởng lão tranh cử, cái kia cạnh tranh đều là dị thường kịch liệt, thậm chí lúc đó có án mạng phát sinh. Nhất là giống Dương Thiên Vĩ bọn hắn loại này đương đại cầm quyền tộc trưởng đích hệ tử tôn, thế nhưng là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, rất nhiều người đều hy vọng bọn họ phạm điểm sai, dạng này lần tiếp theo tộc trưởng nhiệm kỳ giao thế thời điểm, chi mạch khác người liền có thể coi đây là nhược điểm đến ngăn cản tộc trưởng đương nhiệm tiếp tục liên nhiệm. Dương Thiên Vĩ tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ, bởi vậy hắn quyết định chuyện này chính mình bụng trộm giải quyết. Chỉ cần quay đầu lập tức dẫn người đi đem Diệp Phi giết diệt khẩu, hắn tiết lộ hợp hoàn công một chuyện, liền sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Người thôi, cả một đời cũng nên phạm điểm sai mới có thể lớn lên, mới có thể đến già. Chỉ cần không đáng những cái kia đủ để sai lầm chí mạng, lại tại phạm sai lầm đằng sau, chính mình còn có thể kịp thời đền bù, liền cũng không tính cái gì không thể vãn hồi sai lầm lớn. Dương Thiên Vĩ ở trong lòng yên lặng như vậy an ủi chính mình. "Thiên Vĩ, Thiên Vĩ, ngươi phát cái gì ngốc nha?" Đúng lúc này, Dương Thiên Vĩ thái gia gia thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ở Dương Thiên Vĩ sửng sốt một chút, cười lắc đầu, "Thái gia gia, không có à, ta không có ngẩn người nha. Chỉ là, ta không nghĩ tới ta lại có may mắn nhìn thấy Hình công tử, cảm giác thật bất ngờ." "Hắc hắc. Cái kia, Thái gia gia, nếu ngài cùng Hình công tử có việc thương lượng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Dương Thiên Vĩ nói xong, lập tức quay người đối với Hình Xung hai tay ôm quyền, "Hình công tử, tại hạ cáo từ trước." Hình Xung coi như lễ phép đối với Dương Thiên Vĩ gật đầu, "Chuyện của ta đã nói xong rồi, nếu Dương lão còn có việc, Đoan Bối liền xin cáo từ trước. Hình Xung đối với Dương Thiên Vĩ thái gia ra hai tay ôm quyền, khẽ gật đầu, trực tiếp thả người nhảy lên, phóng lên tận trời, ngự kiếm mất quyền lực mà đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đối mặt một màn như thế, Dương Thiên Vĩ không chút do dự quay người nhanh chân liền hướng bên ngoài đi, bởi vì hắn biết, thật sự nếu không mau chóng rời đi, chắc là phải bị hắn thái gia ra gọi lại. Thiên Vĩ, nhưng mà, hắn vừa đi ra không có mấy bước, nhưng vẫn là bị hắn thái gia ra cho gọi lại. Hắc hắc, thái gia ra, ngài tìm ta có việc? Dương Thiên Vĩ hỏi. Ân. Dương Thiên Vĩ thái gia ra Dương Cản Trung mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Dương Thiên Vĩ đương nhiên không dám cứ đi như thế, đành phải có chút chột dạ trở lại Dương Cản Trung trước mặt, thái gia ra. Trước ngươi nói ngươi muốn nói cho ta biết một cái tin tức vô cùng tốt, nói là ngươi biết người bằng hữu, tuyệt đối là ta muốn không đến người, người này người thế nào? Dương Cản Trung tay trái chắp sau lưng, tay phải sờ sờ chính mình cái cầm cái kia một nắm lớn đã rủ xuống đến ngực dâu bạc, hơi có chút tò mò nhìn qua Dương Thiên Vĩ. Hắc hắc, thái gia gia, ta hôm nay xác nhận biết một cái bạn mới, hắn là Huyền Vân Tông đệ tử, ngài không phải vẫn muốn cùng Huyền Vân Tông giao hảo thôi, ta cảm thấy ngài khẳng định sẽ thật bất ngờ. Nhưng vừa rồi ta gặp Hình Gia Hình Xung đều chủ động tới nhà ta người bạn kia liền cũng có chút lên không nổi mặt bạn thôi. Dương Thiên Vĩ đầu góc chuyển hay là rất nhanh, bởi vì hắn biết hắn thái gia gia người giả thành tinh, nếu như không nói như vậy, khẳng định sẽ đối với hắn trước sau thái độ sinh ra hoài nghi. Quả nhiên, Dương Cản Trung nuốt nuốt trong dâu, nhẹ gật đầu, nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ này, còn tưởng rằng thật có bao lớn việc vui đâu. Thử. Về sau không có việc gì ít đến phiền ta, nhiều cùng ngươi trời cười đại ca bọn hắn học một ít, trầm ổn một chút chuyện nhỏ liền ưa thích hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Là, thái gia gia, ta đã biết. Dương Thiên Vĩ cúi đầu, rất nghiêm túc tiếp nhận Dương Cản Trung giáo dục. Hắn biết, hắn thái gia gia rất bận rộn, tùy tiện huấn luyện hắn vài câu liền nên gọi hắn lăn. Nhưng mà, hôm nay có chút ngoài ý muốn, bởi vì Dương Cản Trung đột nhiên đối với hắn nói một câu, ngươi không phải luôn nói thái gia gia đối với Nhị Thiên cười đại ca bọn hắn không công bằng, có cái gì nhiệm vụ luôn luôn đưa cho bọn hắn không đưa cho các ngươi sao? Hôm nay ta liền cho ngươi phái một tốt nhiệm vụ, ngươi có dám tiếp? Thái gia gia phải cho ta phân ra vụ. Dương Thiên Vĩ một mặt tụ sủng nhược kinh. Phải biết, vẹn vẹn là bọn hắn mạnh này, cùng Dương Thiên Vĩ ngang hàng chắc chai liền chừng hơn 10 cái, Dương Thiên Vĩ không tính là lẫn vào kém nhất, nhưng hắn tuyệt đối là trung đẳng chết xuống dưới một loại kia. Bình thường đều là gia chủ cho bọn hắn những này trong suốt nhỏ bọn họ một điểm nhỏ nhiệm vụ, thân là tộc trưởng Dương Cản Trung thân phân ra vụ chỉ có thể đến phiên trong tộc một chút thiên tài đứng đầu, tỉ như Dương Thiên Tiếu bọn hắn loại kia bài dành phía trên tử tôn. Về phần hắn, chỉ có thể ở phía dưới nhặt điểm phế liệu nhiệm vụ nhỏ đến kiếm lấy gia tộc công lao xếp hạng điểm tích lũy. Cho dù loại này nhiệm vụ nhỏ, quanh năm suốt tháng cũng còn không tới phiên mấy lần. Hôm nay nghe nói tộc trưởng muốn hôn phân ra vụ cho hắn, hắn làm sao có thể không cao hứng? Ngươi không phải một mực phía sau đoán trách ta không cho các ngươi những thiên phú này kém một chút các cháu bất cứ cơ hội nào thôi. Hôm nay ngươi tới tương đối xảo, thái gia gia cũng lười lại đi tìm những người khác, ta liền trực tiếp đem Huyền Vân Tông mời chúng ta hỗ trợ cái này đỉnh cấp nhiệm vụ giao cho ngươi đi. Dương Cản Trung đạo. Cái gì? Dương Thiên Vĩ một tiếng kinh hô, Hình công tử đến chúng ta Dương gia là đến mời chúng ta hỗ trợ. Huyền Vân Tông thế mà lại tới tìm chúng ta hỗ trợ. Thứ Dương Cản Trung nuốt nuốt trong dâu, rất đáp ý cười nói, Huyền Vân Tông lúc này gặp được đại phiền phái lạc, ha 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 ha, cái gì đại phiền phái? Dương Thiên Vĩ một mặt mờ mịt nhìn qua Dương Cản Trung, chẳng lẽ Huyền Vân Tông phải ngã đài? Toàn bộ linh hư tinh vực, ngóng nhìn Huyền Vân Tông rơi đài người thực sự nhiều lắm, nhất là cùng là tám đại thế lực mặt khác thất đại thế lực. Bởi vì Huyền Vân Tông đặt ở bọn hắn trên đầu đã hơn ngàn năm, không có một cái nào tông môn hoặc gia tộc có thể cùng Huyền Vân Tông chống lại. Lại thêm Huyền Vân Tông làm việc từ trước đến nay đều ưa thích lấy thế khinh người, khiến cái khác gia tộc, thế lực tất cả đều tiếng oán than dậy đất, chỉ là trước kia tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, nhưng nếu là Huyền Vân Tông ngày nào thật rơi đài, tất nhiên sẽ xuất hiện tường đổ mọi người đầy cục diện. Thứ Dương Cản Trung hừ lạnh một tiếng, rất có thể so rơi đài càng thêm nguy hiểm. A, Dương Thiên Vĩ một mặt chấn kinh, thái gia gia, Huyền Vân Tông đến cùng thế nào? Bọn hắn gặp được phiền phải gì? Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi trả lời trước ta, thái gia gia đưa cho ngươi nhiệm vụ ngươi có dám hay không tiếp đi? Dương Cản Trung lạnh giọng nói ra. Có gì không dám? Dương Thiên Vĩ vỗ ngực, thái gia gia, ngài cũng không phải không biết, ta trời sinh gan lớn, không sợ trời không sợ đất, không có cái gì là ta không dám làm. Hừ, liền ngay cả tổ truyền hợp hoàn công ta cũng dám cho ngoại nhân truyền, còn có chuyện gì là ta không dám làm? Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám ở trong lòng ngấm lại. Rất tốt. Dương Cản Trung nhẹ gật đầu, ta đã đáp ứng Huyền Vân Tông, muốn cho bọn hắn đưa một nhóm thanh độc đan đi qua, ngươi đi chọn mấy người ta đi cùng với ngươi. Nhớ kỹ, chuyến này đường xá xa xôi, cần trung chuyển nhiều lần chuyển tống trận, mà lại, trên đường còn có thể sẽ có người cướp đan, ngươi phải tất yếu đem nhóm này đan dược tại đêm nay trước khi trời tối an toàn đưa lên Huyền Vân Tông, ngươi có thể làm được sao? Chỉ chút chuyện như vậy. Dương Thiên Vĩ kích động hỏng. Từ Linh Thành chạy tới Hư Thành Huyền Vân Tông mặc dù đường xá hoàn toàn chính xác xa xôi, nhưng ở giữa đều có truyền tống trận, trực tiếp dùng trong truyền tống trận chuyển liền có thể. Muốn nói nguy hiểm, tối đa cũng chính là từ Dương gia ra ngoài, chạy tới Linh Thành truyền tống các đoạn đường này, cùng từ Hư Thành truyền tống các ra ngoài, chạy tới Huyền Vân Tông đoạn đường này. Nhưng mà, cái này hai đoạn đường hắn đều không cho rằng có người dám động Dương thị đưa đi Huyền Vân Tông đan dược. Hắn cảm giác nhiệm vụ này đơn giản chính là thái gia gia cho hắn tặng không điểm tích lũy. Đối với Dương Cản Trung nuốt nuốt trong đâu, cười ha hả nói, thế nào, nhiệm vụ này không sai đi. Dương Thiên Vĩ kích động hỏng, liền chút chuyện nhỏ này, còn có cái gì có dám hay không nhận? Thái gia gia, ta tiếp. Vậy ngươi còn không mau đi? Dương Cản Trung vừa cười vừa nói, đan dược ta đã để luyện đan đường chuẩn bị xong, ngươi chọn lựa mấy người cùng ngươi cùng đi lấy là được. Thái gia gia, ta cái này đi.
Ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay nếu là trước khi trời tối không có đem đám kia đan dược đưa đến Huyền Vân Tông, ta xách lần đầu tới gặp ngài.
Dương Thiên Vĩ hai tay ôm quyền đối với Dương Cản trung thật sâu bái, thỏa thuê mãn nguyện rời đi.
Mẹ nó, cuối cùng đã tới ta vì gia tộc kiến công lập nghiệp thời điểm.
Hừ, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người nhìn xem, trước kia không phải ta Dương Thiên Vĩ không được, mà là gia tộc không cho ta kiến công cơ hội.
Cùng lúc đó, ngay tại Dương Thiên Vĩ vừa rời đi sân nhỏ, từ Dương Cản trung phòng khách hậu phương liền đi ra đến một tên ngọc thụ lâm phong thanh niên áo trắng.
Thái gia gia, tốt như vậy kiếm lấy gia tộc xếp hạng điểm tích lũy cơ hội, vì sao tặng không cho bao cỏ này? Thanh niên áo trắng một mặt không cao hứng dáng vẻ.
Trời cười, vậy ngươi cảm thấy hẳn là phái ai đi đâu?
Dương Cản trung như có thâm ý đối với thanh niên áo trắng cười hỏi, dù sao, phái bao cỏ này đi, coi như nửa đường đan dược bị nhân kiếp, chúng ta Dương gia cũng không tính mất mặt.
Chẳng lẽ, Dương gia còn có so bao cỏ này thích hợp hơn nhân tuyển sao?
Dương Thiên thiếu, cái kia thật không có.
Chương 429, nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng.
Một, chương 429, nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng.
Một, ha 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 ha, Dương Cản trung sở lấy sợi râu thoải mái cười to.
Thái gia gia, nghe ngài đây ý là, ngài không muốn đem nhóm này đan dược đưa lên Huyền Vân Tông.
Dương Thiên Tiếu không hổ là Dương Cản trung tại Dương gia trong thế hệ tuổi trẻ nhất nhìn chúng chắc trai, hắn một chút liền nhìn ra lão thái gia ý nghĩ.
Nô.
Dương Cản trung đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tiểu tử thối, ngươi có thể nào nói như vậy đâu?
Chúng ta tám đại thế lực rất sớm trước kia liền nói tốt, một nhà này gặp nạn bảy nhà trợ giúp tôi, Huyền Vân Tông có cần, chúng ta có thể giúp một tay, khẳng định là muốn hảo hảo giúp một tay thôi.
Bất quá, đan dược này chúng ta là đưa ra ngoài, nhưng có thể hay không đưa đến, đây cũng không phải là chúng ta Dương thị có thể quyết định thôi, cái này vạn nhất nửa đường có nhân kết đan, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu?
Ha ha, đó là.
Dương Thiên Tiếu nhẹ gật đầu, bất quá, hắn tự nhiên có thể nghe hiểu hắn Thái gia gia lời nói này là có ý gì.
Chỉ gặp hắn lập tức thừa cơ rời đi chủ đề, bất quá, Thái gia gia, trên đường thật có thể sẽ có nhân kiếp đan sao?
Ai lớn gan như vậy, dám cướp ta Dương thị đan dược?
Hừ hừ, Dương Cản trung đột nhiên nở nụ cười gằn, theo ta được biết, có được hơn 10 vạn người Huyền Vân Tông, hôm nay trước kia, cơ hồ toàn bộ chúng độc, đã có người dám để cho Huyền Vân Tông toàn bộ trong tông môn độc, tự nhiên có thể nghĩ đến Huyền Vân Tông khẳng định sẽ cầu trợ ở các đại thế lực, để tất cả mọi người hỗ trợ tiếp viện thành độc đan.
Như vậy, người ta tại trên nửa đường kiếp đan, cũng chính là không thể bình thường hơn được chuyện thôi.
Dù sao, người ta đã lớn như vậy thủ bút dám để cho Huyền Vân Tông toàn bộ chúng độc, tự nhiên là muốn đem Huyền Vân Tông đuổi tận giết tuyệt, như thế nào lại tùy tiện để nhiều như vậy thanh độc đan đưa lên núi đâu?
Thái gia gia thần cơ diệu toán.
Dương Thiên Tiếu hai tay ôm quyền, nếu ngài đều nói như vậy, vậy chúng ta nhà đưa ra ngoài nhóm này đan dược liền khẳng định là không có.
Đã như vậy, Thái gia gia, cái kia tại về số lượng, chúng ta là không phải có thể.
Hắc hắc, dù sao là phải bị cướp đi, 10.000
mai thanh độc đan cùng 100.000
mai thanh độc đan, đối với chúng ta Dương gia tới nói, khác nhau nhưng lớn lắm nha.
Hừ hừ, Dương Cản trung có chút tán thưởng mà đối với Dương Thiên Tiếu nhìn một chút, liền tiểu tử ngươi lao cá, xem ra, ngươi cũng biết ra ra ngươi thâm hụt luyện đan đường chuyện đúng không?
Hắc hắc, Dương Thiên Tiếu chê cười gãi đầu một cái.
Hừ, trước mắt hừ lạnh này một tiếng, ta cố ý để cái kia bao cỏ đi áp giải nhóm này đan dược, không phải liền là bởi vì ra ra ngươi quản lý luyện đan đường xảy ra đại vấn đề sao?
Thằng danh con này, thật không biết hắn là thế nào quản luyện đan đường, bên trong vì sao nhiều như vậy đan dược đều không cấp số, trên lệch giá lại cao đạt mấy trăm vạn linh thạch cực phẩm.
Cái này mắt thấy tháng sau lập tức tới ngay trưởng lão viện kiểm toán thời gian, như lại không tìm một cơ hội giúp hắn bù một chút số, ra ra ngươi cái này luyện đan đường đường chủ làm không được là nhỏ, khả năng sẽ còn ảnh hưởng đến ta sang năm liên nhiệm tộc trưởng một chuyện.
Ta như tộc trưởng này làm không được, các ngươi bọn này tiểu vương bát cao tử một cái đều đừng có lại muốn có hiện tại loại ngày tốt lành này qua.
Thằng danh con này, thật sự là quá không cho lão tử bất lo.
Ra ra ngươi nếu là có ngươi một nửa cơ linh, hắn hiện tại cũng không trở thành chỉ lăn lộn đến một cái luyện đan đường đường chủ.
Ha ha, Thái gia gia, kỳ thật ta cũng không thế nào thông minh, đều là từ nhỏ tại Thái gia gia ngài bên người tương đối nhiều, là Thái gia gia ngài tự thân dạy dỗ đem giáo ta thật tốt.
Dương Thiên Tiếu chê cười nói.
Ha ha, Dương Cản trung đuốt đuốt trong râu, lần nữa thoải mái cười to.
Rất rõ ràng, Dương Thiên Tiếu lời nói để hắn rất được lợi.
Hắc hắc, Thái gia gia, cái kia chiếu ngài nhìn, Huyền Vân Tông lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn này sao?
Dương Thiên Tiếu hỏi.
Treo.
Theo ta thấy, Huyền Vân Tông báo ứng lúc này rốt cục đến lạc.
Hừ hừ.
Đã sớm nói, chuyện xấu làm nhiều rồi, làm quá tuyệt, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng.
Dương Cản trung đột nhiên lạnh lùng thốt, gần đây trăm năm qua, Huyền Vân Tông lén lút tiêu diệt bao nhiêu gia tộc, cướp đoạt đi linh hư tinh vực bao nhiêu tài nguyên, nghe nói, liền ngay cả hơn 40 năm trước, chúng ta Linh Thành Diệp thị thảm án diệt môn, cũng có thể là bọn hắn Huyền Vân Tông làm, đây chính là mấy vạn người a, trong vòng một đêm nói không có liền không có, đó là một cái chưa lưu nha a.
Dương Thiên Tiếu một mặt chấn kinh, linh hư Diệp thị có thể là bọn hắn suyệt.
Dương Cản trung trừng mắt liếc Dương Thiên Tiếu, việc này không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lại, đến ngươi mới thôi.
Là, ta đã biết, Thái gia gia.
Dương Thiên Tiếu một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng.
Hừ, trừ cái đó ra, gần đây trăm năm, linh hư tinh vực thần bí biến mất bao nhiêu tiểu gia tộc, nói không chừng đều là bọn hắn Huyền Vân Tông phía sau vụ trộm làm.
Dương Cản trung nói đến đây, đột nhiên sở lấy sợi râu cao hứng cười đứng lên, ha ha, bất quá,
thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, là thời điểm chưa tới a.
Cái này không, Báo ứng nói đến là đến không phải, ha 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 Thái gia gia, vậy chúng ta hẳn là có chỗ chuẩn bị nha. Dương Thiên Tiếu đột nhiên một mặt âm hiểm cười nói.
Không.
Dương Càn Trung đột nhiên một mặt nghiêm túc, việc này tin tức còn không phải rất xác thực, lại quan sát mấy ngày lại nói. Coi như muốn đối với bọn hắn bỏ đá xuống giếng, chúng ta Linh Thành Dương Thị cũng tuyệt đối không có khả năng xông lên đầu tiên cái. Chim đầu đàn này, chúng ta là tuyệt đối không thể làm, hiểu không?
Minh Mạch.
Dương Thiên Tiếu nhẹ gật đầu. Nhưng là, chuẩn bị tự nhiên vẫn là phải có chỗ chuẩn bị. Dương Càn Trung lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá, không phải đi chuẩn bị chúng ta Dương Thị như thế nào đối với Huyền Vân Tông bỏ đá xuống giếng tương quan công việc, việc này, bây giờ chuẩn bị còn vì lúc còn sớm, mà là đi trước đem Linh Thành các đại thế lực trưởng môn nhân đều tìm đến Dương gia thương lượng một chút, trước cùng bọn hắn điện thoại cái. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là cùng ở tại Linh Hư Tinh vực đạo hữu thôi, cái này Huyền Vân Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người chúng ta chuyện đương nhiên có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực, đi giúp bọn hắn gom góp một chút đan dược thôi. Dù sao, Linh Thành vùng này đất rộng của nhiều, mấy bạn đại tiểu tông môn chiếm cư ở đây, Huyền Vân Tông chúng độc một chuyện, khả năng còn có rất nhiều người đều không biết đâu, chúng ta đến làm cho tất cả mọi người biết được việc này, cùng đi giúp đỡ chút mới được. Chương 429, nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. 2, chương 429, nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. 2, hắc hắc, Thái gia gia nói rất đúng, Thái gia gia thật đúng là Bồ Tát tâm địa, ha ha. Thái gia gia, ta biết làm sao làm. Dương Thiên Tiếu một mặt kích động cười nói, ta cái này để cho ta cha lập tức phái người đi thông chi các đại tông môn, để cho bọn họ tới ta Dương Thị thương nghị giúp Huyền Vân Tông gom góp thanh độc đan một chuyện. Ân, mau đi đi. Dương Càn Trung nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, đoán chỗ chính là hư thành Huyền Vân Tông vị trí. Ai, vì giúp các ngươi Huyền Vân Tông một thanh, lão phu thật đúng là tháo nát tâm à. Diệp Phi từ Thiên Tông thư viện rời đi về sau, lại đang trên đường tản bộ một vòng, mua sắm không ít thứ. Chạy về nhà lúc đã giữa trưa. Khi hắn về đến nhà thời khắc, phát hiện Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, Tuấn Song Thành đều tại trong chính sảnh ngồi vây quanh tại trên một cái bàn bát tiên ăn cơm trưa. Diệp Phi vừa đi đi qua, lần đầu tiên liền nhìn về hướng trên bàn hỗn loạn. Không sai. Diệp Phi liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Vương Nhị Cẩu độc môn bí phương nấu đi ra Thiên Bảo Trúc. Bất quá, trừ Thiên Bảo Trúc bên ngoài, vẫn xứng 4-5 cái xào rau, đồng thời còn có ăn mặn có làm, bề ngoài vô cùng tốt. Sáng sớm liền ra cửa, chạy đi đâu? Phong Thanh Giao ngang Diệp Phi một chút. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, người ta một buổi sáng sớm liền lén lén lút lút chạy, tự nhiên là đi gặp nữ nhân nào, cho nên mới không dám mang ngươi cùng một chỗ thôi. Vương Nhị Cẩu phương châm chính chính là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Phong Thanh Giao sững sờ, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phi. Thật. Diệp Phi, nào có. Diệp Phi có chút chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào trên bàn nồi cháo kia hỏi, Thiên Bảo Trúc. Giống giống, sư minh, mau ăn, lại không ăn nhưng là không còn. Sư phụ gặp ngươi trở về mới chuyên môn chịu Thiên Bảo Trúc, chúng ta đều tốt nhiều năm không ăn, ăn rất ngon đấy. Đinh Ngại Sơn cười ngây ngô nói giống giống, hay là năm đó mùi vị kia, một chút không thay đổi, nguyên chất nguyên vị. Giá tiền cũng không thay đổi. Diệp Phi thuận miệng hỏi. Vương Nhị Cẩu cùng Đinh Đại Sơn, Phong Thanh Giao mấy người tất cả đều hơi sững sờ, sau đó mọi người cùng nhau cười. Ha 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 ha, Diệp Phi cũng cười, bất quá, ngay sau đó hắn lập tức lại lắc đầu, tính toán, ta sợ ta ăn không nổi. Chúng ta đều thử qua, không có độc. Đinh Đại Sơn rất nghiêm túc nói, thật, thật. Diệp Phi một mặt nghi ngờ nhìn một chút Đinh Đại Sơn, lại nhìn một chút Phong Thanh Giao cùng Vương Nhị Cẩu sắc mặt, cuối cùng hắn vẫn là cố nén Thiên Bảo Trúc dụ hoặc. Kỳ thật, Thiên Bảo Trúc thật rất thơm, chỉ bất quá, tại Thiên Tiên Tông bị độc sợ, đã có bóng ma tâm lý, trừ phi nhanh chết đói, nếu không, hắn mãi mãi cũng sẽ không lại đi ăn một miếng Thiên Bảo Trúc. Thật. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, ngươi không nhìn thấy ta cùng sư tỷ, còn có Tấn Lao đều vô sự sao? Chính là. Phong Thanh Giao cũng bĩu môi một cái, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi sao? Diệp Phi rất nghiêm túc đối với Phong Thanh Giao gật đầu, đối với Phong Thanh Giao, ngươi hử? Có trời mới biết các ngươi có phải hay không cùng sư phụ thông đồng tốt cùng một chỗ lừa ta đâu. Diệp Phi bĩu môi một cái, quay người đi đến trong viện dưới cây ngồi xếp bằng đi. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn giơ ra hai tay, nhanh lên, một người 100 linh thạch cực phẩm, đã sớm nói xong, lúc này đánh cược thế nhưng là tiền mặt, các ngươi thua không cho phép chụp sổ sách. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn liếc nhau một cái, một người móc ra 100 linh thạch cực phẩm bố lên bàn. Phong Thanh Giao nhìn thoáng qua trong viện Diệp Phi, tiểu tử túi, hiện tại như thế cảnh rất sao? Thế mà thật không dám ăn ngươi làm gì đó. Đinh Đại Sơn cũng nhìn thoáng qua trong viện Diệp Phi, sư minh giống như so trước kia thông minh một chút, lớn hơn ta thông minh cũng còn thông minh. Hừ, đây không phải hắn biến thông minh. Vương Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng. Đây hết thảy đều là công lao của ta, ta nếu không tại Thiên Tiên Tông như vậy dụng tâm dạy dỗ hắn, hắn đã sớm lấy người ta đạo bị người hố chết. Bất quá, thằng danh con này, hiện tại lòng phòng bị cũng quá nặng, đến bây giờ cũng còn không dám ăn vi sư làm gì đó. Vương Nhị Cẩu đột nhiên nhìn về phía Phong Thanh Giao, "Tiểu Tam, quay đầu chờ chúng ta sự tình hôm nay làm xong, ban đêm ngươi làm một trận ra dáng điểm cơm, tiểu tử kia tại Ma Nguyên chờ đợi 10 năm, đoán chừng vẫn luôn không ăn bỗng nhiên ra dáng cơm." Vương Nhị Cẩu nói xong, cầm lấy trên bàn hai túi linh thạch, đi hướng trong viện Diệp Phi. Dưới cây có một tấm bàn đá, Diệp Phi giờ phút này đang ngồi ở một tấm trong đó trên băng ghế đá ngồi xếp bằng. Vương Nhị Cẩu đi đến bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, xuất ra ống điếu đốt, phốc suy hút. Một đoàn khói vừa vặn hướng phía Diệp Phi thổi qua đi, không đến Diệp Phi một trận ho khan, khụ khụ khụ. "Sư phụ, có thể đi hay không sang một chút rút, thật phục ngươi, sớm muộn quất chết ngươi." Vương Nhị Cẩu lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Phi, "Chớ luyện, không kém một hồi này, có chính sự nói cho ngươi.
Cái gì chính sự?
Diệp Phi hỏi.
Trước đó ngươi không có trở về, ta đã cho ngươi sư tỷ cùng sư đệ đều phân công tốt nhiệm vụ, hôm nay thầy trò chúng ta mấy người muốn chia ra hành động.
Vương Nhị Cầu đạo.
Cái gì chia ra hành động?
Diệp Phi mở miệng.
Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nói, Thập Tứ cùng Lao Tấn một đám, Tiểu Tam cùng Bạch Linh một đám, ta cùng Chứng Đạo một đám, ngươi đơn độc một đám.
A.
Diệp Phi sững sờ, cái này, đây là muốn làm gì đi nha, thế nào ngay cả chó cùng rắn đều phái việc.
Bọn chúng nhận biết ngươi cũng là chữ bắt ngược đời với môi. Tối hôm qua chúng ta tại Huyền Vân Tông hạ độc, sáng nay liền ra hiệu quả.
Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt nghiêm trọng.
Nhanh như vậy?
Diệp Phi sợ ngây người, ngươi không phải nói có thể muốn 2-3 ngày mới có thể xuất hiện hiệu quả sao?
Buổi sáng, bọn hắn lập tức liền tất cả đều uống nước.
Đúng.
Vương Nhị Cầu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, bọn hắn hút cháo không được a?
Buổi sáng không ăn điểm tâm a?
Ở Diệp Phi gật đầu.
Bất quá, lần này độc hoàn toàn chính xác so trong tưởng tượng của ta tới phải nhanh rất nhiều.
Vương Nhị Cầu nhíu mày, ta đã nhận được tin tức, Huyền Vân Tông hôm nay trước kia cũng đã phái người đến Linh Thành bên này tứ đại tông môn đến đây cầu thành độc đan.
Hôm nay, Linh Thành tứ đại gia tộc đều sẽ có người hộ tống một nhóm thanh độc đan đi Huyền Vân Tông.
Ngoa tạo.
Diệp Phi một mặt kích động, ý của ngươi là muốn đi cướp những này thanh độc đan?
Cướp bọn hắn thanh độc đan làm gì?
Ngươi có bệnh a?
Vương Nhị Cầu khinh bị nói, cùng sử dụng một loại có chút kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Diệp Phi, mới tiếp tục nói, vi sư hạ độc đều cần ta độc môn giải dược mới có thể giải độc, những cái kia thanh độc đan có thể để làm gì?
Lại nói không chừng cái này thanh độc đan còn có thể là Huyền Vân Tông cho chúng ta đào hố, bọn hắn hẳn là có thể tính ra có người sẽ đi kết đan, mà bọn hắn muốn truy tra hạ độc hung thủ. Chương 429, nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng.
3. Chương 429, nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng.
3. Vương Nhị Cầu nói đến đây đột nhiên dừng lại, thẳng vào nhìn qua Diệp Phi, dạng như vậy giống như là đang cố ý dẫn đạo Diệp Phi, chờ lấy Diệp Phi nói ra câu nói tiếp theo, giống như
ai đi kết đan liền đại biểu là ai hạ độc.
Diệp Phi ngược lại là cũng không có để hắn thất vọng.
Không sai.
Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi cười cười, tiểu tử thúi, 10 năm này hoàn toàn chính xác có chút tiến bộ à.
Sư phụ, vậy ngươi đem chúng ta chia mấy tổ, là muốn làm gì?
Diệp Phi hỏi.
Vương Nhị Cầu, cản đường kết đan.
Diệp Phi,
cùng ta mới vừa nói có khác nhau sao?
Diệp Phi sững sờ.
Đương nhiên là có.
Vương Nhị Cầu nói, nhiều cản đường hai chữ.
Có ý tứ sao?
Diệp Phi rất khinh bị đạo.
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ngu xuẩn, ý của ta là, kết đan là thứ yếu, chủ yếu là cản đường.
Bởi vì coi như để bọn hắn đem thanh độc đan mang về, bọn hắn cũng không giải được độc.
Ta Diệp Phi không còn gì để nói, ta mới vừa rồi là không nghĩ tới có thể là bấy giờ, mới nói đi kết đan, có thể ngươi rõ ràng đều đã đoán được đây khả năng là bấy giờ, ngươi còn muốn đi kết đan.
Ngươi điên rồi.
Thư Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, cái này kêu là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ.
Biết do núi đang ở đâu?
Diệp Phi đột nhiên đứng lên một trận, hết nhìn đông tới nhìn tây, sư phụ, kết đan sự tỉnh ta đã không đi đi, ta đi biết do núi đánh hổ, đến lúc đó ta ở nhà cho các ngươi hầm hổ cốt canh chờ các ngươi khải hoàn mà về, trở về uống hổ cốt canh, hổ hổ sinh uy đùng.
Vương Nhị Cầu một bàn tay hô tại Diệp Phi trên trán, hộ cái đầu của ngươi,
xin cái chân con bà ngươi mà,
ngươi mẹ hắn ở chỗ này cùng ta nói bậy cái gì đâu?
Sư phụ, là ngươi trước cùng ta nói bậy, ta mới cùng ngươi nói bậy thôi.
Diệp Phi khinh bị nói, biết rõ có khả năng trong hội Huyền Vân Tông cái bẫy, ngươi còn muốn mang theo chúng ta cùng một chỗ hướng người ta trong bẫy nhảy, đây không phải có bệnh thôi.
Nếu muốn báo thủ, chúng ta liền muốn phải mái lâm ly báo.
Vương Nhị Cầu lạnh lùng thốt, tối hôm qua ta đã đem cái kia ta từ Huyền Vân Tông mang đi người sống thẩm đi ra, hơn 40 năm trước, hắn tức là tham dự Diệt Thiên Tiên Tông một trong số đó. Trừ cái đó ra, còn có Huyền Vân Tông đương nhiệm tông chủ Hình Tông Vân. Nhưng cụ thể vì sao muốn diệt Thiên Tiên Tông, chính là tối hôm qua ta mang đi vị kia Thái Thượng Đại trưởng lão đều không biết. Tóm lại, hắn là theo chân tông chủ Hình Tông Vân cùng đi, toàn bộ Huyền Vân Tông liền đi hai người bọn họ.
Hai người liền tiêu diệt Thiên Tiên Tông.
Diệp Phi kinh hô, bất quá hắn lập tức liền nhẹ gật đầu, cũng là hai vị chân nguyên cảnh cường giả sát thực đầy đủ.
Nói vậy,
Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng,
thử.
Thiên Tiên Tông năm đó thực lực, coi như toàn bộ Vô Biên Tinh vực cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được. Riêng là chân nguyên cảnh cường giả cũng không dưới 8 người. Hồn nguyên cảnh càng là vô số kể. Có thể nghĩ, muốn diệt đi toàn bộ trên tông môn ngàn người, nói nghe thì dễ.
A.
Diệp Phi trực tiếp trợn tròn mắt, Thiên Tiên Tông năm đó thực lực mạnh như vậy sao?
Đương nhiên.
Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, nào chỉ là mạnh, đó cũng không phải là bình thường mạnh.
Diệp Phi, đó là thật con mẹ nó chứ mạnh.
Vương Nhị Cầu lạnh lùng ngang Diệp Phi một chút, tiếp tục nói, năm đó Thiên Tiên Tông như muốn nhập thế, có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Vô Biên Tinh vực. Chỉ bất quá ngoại giới chưa có người biết bọn hắn thực lực chân thật thôi.
Hừ.
Nhất là đã từng Thiên Tiên Tông cường thịnh nhất thời kỳ, bọn hắn thậm chí có thể quét ngang Tam Đại Tinh vực.
Nếu không, chỗ nào đến phiên bọn hắn ra mặt đi chăn yêu giới chi môn?
Ngươi cho rằng Thiên Tiên Tông là gọi không sao?
Đây chính là đã từng xuất hiện hơn ngàn vị có thể phi thăng tiên giới tông môn.
Chỉ bất quá, trừ số ít mấy người phi thăng, những người khác đi sinh tử biển chăn yêu giới chi môn.
Nguyên lai Thiên Tiên Tông danh tự là như thế tới a?
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Vậy ngươi tưởng rằng làm sao tới?
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái.
Diệp Phi, cha ta nói, có khả năng tông chủ trước kia bị 1000 vị tiên nhân đánh qua.
Vương Nhị Cầu, ai đúng lúc này?
Diệp Phi đột nhiên than nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc nói, ta thật là Thiên Tiên Tông những tiền bối kia cảm thấy có chút không đáng.
Có một số việc, có đáng giá hay không mà làm theo, không cần ngoại nhân đến đánh giá,
liền ngay cả ngươi cũng không có quyền đến bình phán. Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói, chính bọn hắn trong lòng tự có một cây cái cân, cần ngươi đến bình phán sao?
Ân, cũng là.
Diệp Phi gật đầu, đột nhiên hơi nhướng mày, bất quá, sư phụ, ngươi mới vừa nói Huyền Vân Tông chỉ đi hai người, vậy còn có những người khác đâu? Chiếu ngươi vừa rồi nói, ngay lúc đó Thiên Tiên Tông có nhiều như vậy chân nguyên cảnh cường giả, hồn nguyên cảnh cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đến, bình thường thực lực, muốn trong vòng một đêm diệt đi Thiên Tiên Tông, đúng vậy dễ dàng như vậy nha. Ta hiện tại muốn biết nhất cũng chính là vấn đề này. Vương Nhị Cầu thanh âm đột nhiên rất lạnh, đáng tiếc, ta đối với cái kia Thái Thượng Đại trưởng lao thi triển qua siêu hồn thuật đều không thể nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh quen thuộc. Từ trong trí nhớ của hắn, ta nhìn thấy, đêm đó bọn hắn hết thảy hơn 20 người, tất cả đều mang theo mặt nạ, bọn hắn vừa đi liền dùng trận pháp vây quanh Thiên Tiên Tông. Sau đó hơn 20 người cùng một chỗ xông vào trong trận pháp đại khai sát giới, Thiên Tiên Tông hơn 1000 người không một may mắn thoát khỏi. Về phần mặt khác hơn 20 người, căn cứ vị kia Thái Thượng Đại trưởng lão ký ức đến xem, hắn rõ ràng cũng không nhận ra, cũng không biết bọn hắn đến từ nơi nào. Bất quá, ta muốn, thân là lúc đó Huyền Vân Tông Tông chủ Hình Tông Vân, tất nhiên là biết một chút thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bởi vậy, ta mới ở ngoài sáng biết Huyền Vân Tông có thể là đang dẫn dụ chúng ta đi kiếp đan tình huống dưới, còn muốn đi kiếp đan. Ta chính là muốn để bọn hắn Huyền Vân Tông biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ân. Diệp Phi bị Vương Nhị Cầu cảm xúc lây nhiễm, chỉ gặp hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sư phụ, ngươi nói không sai, chúng ta phải đi kết đan. Nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Đối với. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đương nhiên, cũng không bài trừ một khả năng khác. Diệp Phi, cái gì khả năng? Vương Nhị Cầu, nếu như chúng ta thoáng qua một cái đến liền chúng mai phục, không thể chạy mất, cũng có thể là bọn hắn để cho chúng ta cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Phi, ta mẹ nó. Chương 430. Kiếp đan chi lộ biến đổi bất ngờ. Chương 430, kiếp đan chi lộ biến đổi bất ngờ. Diệp Phi bị Vương Nhị Cầu một câu như vậy tức giận đến không nhẹ. Mặc dù cản đường ăn cướp loại sự tình này, nếu đi, bản thân cũng không phải là 100% có thể thuận lợi, ai cũng không rằng có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn, nhưng nghe đến Vương Nhị Cầu trực bạch như vậy nói ra, trong lòng cuối cùng cảm giác rất khó chịu. Chỉ gặp Diệp Phi ngang Vương Nhị Cầu một chút, sư phụ, vậy tại sao mấy người các ngươi tiểu đội đều có giúp đỡ, chỉ một mình ta làm một mình? Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên hất đầu, rất trang bức biết miệng, sư phụ, mặc dù ta biết ta hiện tại chiến lược rất mạnh, nhưng ngươi an bài sự tình cũng không phải an bài như vậy, chiến lược mạnh liền đáng đợi một người làm hai người với ta. Đúng. Vương Nhị Cầu đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ, ngươi cũng đừng xú mỹ. Ha ha, ngươi chiến lược mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ta. Vậy tại sao ta nhóm này chỉ có một mình ta? Diệp Phi một mặt không vui dáng vẻ. Ta trước đó phân nhiệm vụ thời điểm ai bảo ngươi không ở nhà? Vương Nhị Cầu rất khinh thường bĩu môi một cái. Ta Diệp Phi không còn gì để nói, ta cũng còn không có về nhà, ngươi tại sao muốn sớm phân công nhiệm vụ? Ha ha, Vương Nhị Cầu cười đắc ý, Thiên Tiên Tông trước mắt tình huống này chính ngươi cũng nhìn thấy, hết thảy liền 5 người, một con chó, một con rắn, muốn chia 4 đội, cũng nên có một người làm một mình. Ngươi không ở nhà, vừa vặn chúng ta đều có thể chọn một cái đồng đội, làm một mình vị trí liền có thể lưu cho ngươi. Hoàn Mỹ, hắc hắc Diệp Phi, thế này sao lại là người làm sự tình? Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu. Bất quá, lão đầu nhi này có thể làm được loại sự tình này, hắn cũng là đã sớm gặp nhiều không lạ. Hừ, có thể trách ta sao, ai bảo ngươi không trở lại sớm một chút? Đã thấy Vương Nhị Cầu lại hừ lạnh một tiếng. Không nhìn thấy ta đem làm vệ sinh lão tấn cùng chứng đạo, Bạch Linh đều bắt lính sao, không phải liền là bởi vì nhân thủ không đủ sao? Ngươi sớm chút trở về, ta phân nhiệm vụ thời điểm, ngươi chẳng phải có thể tuyển cùng ngươi sư tỷ một đội sao? Cứ như vậy, ngươi liền có mỹ nữ tướng bạn, há không đẹp quá thay? Đến lúc đó, các ngươi tại ven đường trong bụi cỏ chờ đợi cản đường kiếp đan thời điểm, còn có thể nói chuyện tình, nói một chút yêu, tăng tiến một chút tình cảm. Diệp Phi, được rồi, ngươi dừng lại đi. Diệp Phi thực sự không muốn nghe tiếp nữa, để cái này lao xuất sinh tiếp tục thỏa thích phát huy. Có trời mới biết hắn còn có thể nói ra cái gì người mang bom lời nói đến, khi sư phụ không có khi sư phụ bộ dáng, chẳng lẽ ngươi liền không thể phát huy một chút khi sư phụ tác phong, đem chứng đạo nhường cho ta sao? Ngươi không phải nói ngươi mạnh nhất sao, ngươi làm một mình không được a? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi, phốc suy rút hai cái khói, lúc này mới nói tiếp, chứng đạo tặng cho ngươi, ta nhiều nguy hiểm a. Diệp Phi ngang Vương Nhị Cầu một chút, không còn phản ứng hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên bổ thêm một câu, nếu như ngươi chịu ra ít tiền lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi cùng chứng đạo thương lượng một chút, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Phi rất khinh bị nói, ta liền biết ngươi khẳng định lại đang nơi này chờ lấy ta. Hừ, lại muốn gạt ta tiền, môn đều không có. Tiền này cũng không phải cho ta, tiền này là cho chứng đạo. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ý của ta là, ngươi muốn nguyện ý ra ít tiền, ta có thể cùng chứng đạo thương lượng một chút, ta cùng ngươi một đội, để chứng đạo làm một mình. Diệp Phi, để chứng đạo làm một mình. Xuất sinh a. Mặc dù chứng đạo rất thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người, có thể để một con chó con chính mình đi cản đường kết đan. Hắn làm sao nghĩ tới? Ta không muốn cùng ngươi nói lung tung, nói đi, ta đi đoạt một đường nào. Diệp Phi không muốn lại cùng hắn nói nhảm. Vương Nhị Cầu lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, linh thành dương thị. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên bắt lấy Diệp Phi tay, một đoạn nguyên bản cũng không thuộc về trí nhớ của hắn liền chuyển vào Diệp Phi trong óc. Cái này lại là một phần bản đồ, lại bên trong tinh tưởng tiêu chú Dương gia vị trí, cùng Dương gia đến linh thành con đường phải đi qua, cùng hư thành đến Huyền Vân Tông con đường phải đi qua. Vương Nhị Cầu lại bổ sung một câu, bản đồ ta đã chuyển cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn tại Dương gia đến Linh Thành truyền tống cắt trên nửa đường độc thủ, cũng có thể lựa chọn tại bọn hắn từ hư thành truyền tống cắt sau khi đi ra, đi Huyền Vân Tông trên đường độc thủ, cụ thể lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên tại trên mép bàn gõ gõ ống điếu, sau đó đem ống điếu hướng về sau eo cắm xuống, đối với trong phòng kêu một tiếng, chứng đạo, chúng ta cần phải đi. Vương Nhị Cầu chậm rãi hướng phía cửa chính đi đến. Vương, trong phòng truyền đến chứng đạo một tiếng tiếng chó sủa, chứng đạo cấp tốc lao ra. Chứng đạo hiện tại đã sớm khôi phục năm đó hiên ngang anh tư, toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, thân thể thậm chí so năm đó càng thêm trắng thật. Diệp Phi nhìn thoáng qua trải qua trước chân chứng đạo, đối với nó trêu chọc một câu, hắc hắc. Đạo ca, sư phụ để cho ngươi cùng ta, một mình hắn làm một mình. Hoặc là ngươi làm một mình, đem sư phụ cho ta đều được. Vương Vương, chứng đạo đối với Diệp Phi một mặt hung ác sủa hai tiếng. Vương Nhị Cầu quay đầu một mặt ghét bỏ nói một câu, nó bảo ngươi lan chứng. Ngay sau đó, Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo liền tại Diệp Phi nhìn soi mói, ra cửa lớn, nên ngang rời đi. Sau đó, Linh Ngại Sơn cùng Tấn Lao cơm nước xong xuôi cũng đi ra, cũng lập tức đi. Cuối cùng rời đi là Phong Thanh Giao. Phong Thanh Giao hay là rất đau lòng hắn, thập tam, nếu không, sư tỷ đem Bạch Linh tặng cho ngươi, ta một người đi làm một mình. Ngô 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 Diệp Phi đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không cần không cần không cần cùng Bạch Linh cùng một chỗ. Đến lúc đó ta mẹ nó há không đã muốn để phòng người khác, còn phải để phòng đồng đội. Hì hì Phong Thanh Giao đột nhiên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, tươi cười quyến rũ, cái kia nếu không, ta để Bạch Linh làm một mình đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Như thế, chúng ta liền có thể giống sư phụ trước đó nói như vậy, ngồi xổm bụi cỏ, nói chuyện yêu đương Diệp Phi, vẫn là thôi đi, sư tỷ, sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ quan trọng. Sư tỷ, ta liền đi trước. Bá. Diệp Phi trực tiếp thi triển tuấn di trượt. Hắn cũng không biết thế nào, hắn cảm giác từ Ma Huyên sau khi trở về, hắn sư tỷ nhìn hắn ánh mắt luôn luôn trực câu câu, cảm giác kia thật giống như nàng tùy thời đều muốn đem hắn ngủ giống như. Ân, cũng có trách, dù sao hơn 30 tuổi lão sử nữ, đoán chừng hiện tại chính là phát tình giờ cao điểm đi. Rời nhà sau, Diệp Phi trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, cuối cùng hắn trực tiếp chạy tới Linh Thành Dương thị. Không có quá nhiều đại nhất một lát, hắn liền chạy tới Dương gia ngoài cửa lớn ngàn mét có hơn một đỉnh núi nhỏ, đứng ở chỗ này, vừa vặn có thể nhìn thấy Dương gia cửa lớn. Sở dĩ lựa chọn tới đây, đây là bởi vì, hắn từ trong nhà sau khi đi ra hắn mới nghĩ đến, như thế nào mới có thể nhận ra được ai là Dương gia hộ tống đan dược người. Ai mẹ nó nhận biết. Bởi vậy, hắn cảm thấy nếu như không tới nơi này dọc theo đường theo dõi, hắn cuối cùng khả năng ngay cả người đều không nhận ra. Dù sao, hắn cũng không nhận biết người, cũng không biết Dương gia áp đưa đan dược nhóm người này xuất phát thời gian. Bất quá nghĩ đến, sư phụ hắn giữa chưa mới nói cho hắn biết, đồng thời trả lại cho hắn hai cái tiếp đan tuyển hạng, hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại khẳng định còn không có xuất phát. Cho nên, hắn cho là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là bảo đảm nhất. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn đã chờ một hai cái giờ, người Dương gia một cái không gặp đi ra, ngược lại là đem Vương Nhị Cầu chờ được. Người ở chỗ này làm gì? Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ nhìn qua Diệp Phi. Các loại Dương gia áp đưa đan dược người đi ra a. Diệp Phi đạo: "Ngươi là gan lớn như vậy sao?" Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc, thế mà dự định tại người ta Dương thị cửa chính độc thủ. Diệp Phi, coi như không độc thủ, tốt xấu ta cũng muốn nhận một chút Dương gia áp đưa đan dược người là ai đi. Dạng này ta liền có thể theo dõi bọn hắn, tìm nơi thích hợp kiếp đan thôi. Đúng. Vương Nhị Cầu đột nhiên một bàn tay hô tại Diệp Phi trên trán, ngươi đúng là ngu xuẩn chết ngươi tính toán. Linh Thành tứ đại gia tộc gáp giải đan dược nhóm người kia buổi sáng liền mẹ hắn xuất phát, ngươi bây giờ thế mà còn tại cửa nhà bọn họ ngốc các loại. Ngươi là muốn chờ lấy bọn hắn đưa xong đan dược khi trở về, quan tâm một chút bọn hắn, xem bọn hắn lần này áp giải đan dược có thuận lợi hay không sao? Diệp Phi, ta, ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta. Bọn hắn buổi sáng liền xuất phát, ngươi giữa trưa mới nói với ta kiếp đan sự tình. Ngươi để cho ta đi chỗ nào kiếp đan đi? Đi Huyền Vân Tông cửa nhà ngồi chờ sao? Vương Nhị Cầu, ta chỗ nào biết bọn hắn tứ đại gia tộc lần này sẽ như vậy tích cực, buổi sáng liền phái người xuất phát. Ta cũng là tại một gia tộc khác cửa ra vào đợi nửa ngày không gặp người đi ra, đi hỏi thăm một chút mới biết được. Diệp Phi, ha ha, trông thấy có người giống như ta ngu xuẩn, ta an tâm. Vương Nhị Cầu, thử. Dù sao ta cái kia một đường bọn hắn là chạy không thoát, ta còn có chuẩn bị ở sau. Diệp Phi, hậu thủ gì? Vương Nhị Cầu, chứng đạo nha. Diệp Phi, a. Vương Nhị Cầu, ta để chứng đạo tại Huyền Vân Tông dưới núi chờ lấy, ta cùng nó chia binh hai đường, đây chính là có đồng đội chỗ tốt. Diệp Phi. Chương 431, Ngọa Long Cốc đánh cược. Chương 431, Ngọa Long Cốc đánh cược hắc hắc. Tiểu tử, thế nào, hiện tại biết có đồng đội chỗ tốt đi. Vương Nhị Cầu trông thấy Diệp Phi tức giận đến không lên tiếng, rất đắc ý cười nói. Hừ hừ, nhưng mà, Diệp Phi lại đối với Vương Nhị Cầu mỉm cười, các ngươi châu, các ngươi đều có đồng đội, các ngươi đều có thể chia binh hai đường, có bản lĩnh ngươi đi chia ra bốn đường, ta cái kia hai đường cũng cho ngươi, ta không làm nữa, còn không được sao? Diệp Phi nói xong, xoay người rời đi, trực tiếp nằm thẳng. Chính là như thế ngang tàng. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì đi? Vương Nhị Cầu đội vàng bước nhanh đuổi theo. Về nhà. Diệp Phi bĩu môi một cái, tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước. Ngươi cái tiểu vương bát cao tử, cái này nằm thẳng. Vương Nhị Cầu đi qua một phát bắt được Diệp Phi cánh tay. Vậy ta không lay động nát còn có thể làm sao? Diệp Phi khinh bị nói, ta lại không đồng đội, ta lại không biện pháp chia binh hai đường, hiện tại Dương gia những cái kia áp giải đan dược đoán chừng đều đã bên trên Huyền Vân Tông, ta có thể làm thế nào? Ta không thể làm gì khác hơn là trở về đi về hướng núi Hồ Lạc. Sư phụ, ngươi mau đi đi, nếu ngươi không đi, chứng đạo bên kia nó một người, không đối, nó một con chó có thể sẽ không giải quyết được. Mau mau cút, Vương Nhị Cầu tức giận trừng Diệp Phi một chút, tranh thủ thời gian theo ta đi, người Dương gia còn chưa tới Huyền Vân Tông đâu, bọn hắn từ Linh Thành đến Hư Thành muốn trung chuyển 7-8 lần truyền tống trận, lại trong lúc đó mấy lần truyền tống, còn muốn đổi truyền tống cắt. Lại thêm bọn hắn nhiều người, đi không có nhanh như vậy, ta trực tiếp thi triển Tuấn Di mang ngươi xét đường gần đi chắn bọn hắn. Còn có thể chắn? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên có thể chặn lại. Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, vì sư một lần mạnh nhất Tuấn Di có thể đạt gần 1000 dặm, ta chỉ cần mang ngươi liên tục thi triển mấy lần Tuấn Di liền có thể đuổi tới trước mặt bọn họ đi. Diệp Phi, vậy ta cũng không đi. Vương Nhị Cầu, vì cái gì? Không tại sao, chính là tâm tình không tốt, không muốn đi cướp cái gì đan. Diệp Phi đạo. Ngươi Vương Nhị Cầu bị tức đến không nhẹ, tiểu tử, ngươi chăm chú. Đúng a? Diệp Phi nhẹ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Tính toán, cái này Linh Hư Diệp thị cùng Thiên Tiên Tông thủ ta liền không báo đi. Vương Nhị Cầu đi theo Diệp Phi sau lưng phảng phất tự nhủ nói ra, ai, Thiên Tiên Tông những tiền bối kia chết thật là thảm a, chết thật sự là quá uổng phí, nhất là cái kia hơn ngàn vị tiên tổ kiếm ý, thế mà chuyển cho như vậy một cái vong ân phụ nghĩa tiểu hỗn đản, bọn hắn thật đúng là tất cả đều mắt bị mù a. Ai? Thảm nhất hay là Linh Hư Diệp thị? Mấy bạn người à, trong vòng một đêm liền bị đồ sát hầu như không còn, một đêm này, thế gian này một chút nhiều hơn bao nhiêu oan hồn a, bất quá, người đang làm thì trời đang nhìn, trên trời hiện tại chỉ ít có mấy bạn ánh mắt đang ngó chừng một ít người, không biết có bao nhiêu oan hồn theo hắn nha. Được rồi đi, coi như ta và ngươi, đừng nói nữa được không? Thật sự là hai đến Hoàng Diệp Phi thực sự nghe không nổi nữa, ta lại không nói không cho bọn hắn báo thủ, chỉ nói là hôm nay không muốn đi mà thôi. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên sụ mặt ngang một chút, Vương Nhị Cầu, đi thôi, thật phục ngươi. Bái ngươi làm thầy, ta thật sự là chữ bắt ngược đời với môi. Không có việc gì, ngươi muốn thực sự không muốn đi cũng không quan hệ. Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi phất phất tay, ngươi vẫn là đi biết do núi đánh hổ đi, ta người này không quá ưa thích miễn cưỡng người khác làm hắn không yêu làm sự tình. Liên ngươi vừa rồi đức hạnh kia, còn không gọi miễn cưỡng người khác. Diệp Phi bĩu môi một cái, đi à, đừng nói nhảm, lại dài dòng bài câu, chờ một lúc người ta thật đem đan dược đô muốn đưa bên trên Huyền Vân Tông. Thư Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, danh con, ta còn không cầm nổi ngươi. Ngươi thắng, ngươi ngu bức, được rồi. Diệp Phi khinh bị nói. Ta đương nhiên châu rồi. Vương Nhị Cầu một mặt đắc chí, ta nếu không châu, có thể làm sư phụ ngươi sao? Diệp Phi lắc đầu, không muốn phản ứng hắn. Cũng may Vương Nhị Cầu cũng không còn nói nhảm, ôm đùm lấy Diệp Phi cổ tay, trực tiếp thi triển Tuấn Di rời đi. Trong thời gian kế tiếp, Vương Nhị Cầu liên tục thi triển hơn 10 lần Tuấn Di, trong lúc đó liền ngay cả hắn đều gặp một lần đan dược đến bổ sung linh lực, lúc này mới rốt cục đến Hư Thành Huyền Vân Tông trăm dặm có hơn một chỗ sơn cốc trong rừng cây. Nhưng mà, làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, ngay tại Vương Nhị Cầu một lần cuối cùng Tuấn Di mang theo hắn hiện thân tại sơn cốc cánh rừng rậm này bên trong lúc, hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đã thấy, tại một cây đại thụ dưới gốc cây, Tấn Song Thành cùng Phong Thanh Giao, Đinh Ngại Sơn ba người chính ngồi xếp bằng, ba người làm thành một hình tam giác, chính một người nắm mấy tấm bài bộ kẻ đặt chỗ ấy chơi đánh bài đâu. Diệp Phi, thư hư Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu, náo đường này, thì ra là ta một người làm một mình, bốn người các ngươi một đội à. Nói sao có thể nói như vậy đâu. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái này gọi anh hùng sở kiến lược đồng, chúng ta đều đã nhìn ra, tứ đại gia tộc muốn đem đan dược đưa lên Huyền Vân Tông. Tất đi cái này ngọa long cốc, đây là thông hướng Huyền Vân Tông khu vực cần phải đi qua. Cho nên, chúng ta đều không hẹn mà cùng lựa chọn ở chỗ này mai phục, liền ngươi không nhìn ra, trách ta lạc. Diệp Phi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này chuyện ma quỷ sao? Diệp Phi lạnh lùng thốt. Có tin hay không là tùy ngươi. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, nhanh chân hướng Phong Thanh Giao mấy người bọn họ đi đến. Diệp Phi lại khẽ cho mày. Mẹ nó, thật chẳng lẽ là ta một người quá ngu ngốc? Liền ta không nghĩ tới đây cản đường ăn cướp. Bọn hắn thật sự là không hẹn mà cùng một chỗ nhìn đúng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là tốt nhất mai phục chi địa. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cầu chạy tới Phong Thanh Giao bên cạnh bọn họ, đã thấy hắn vừa đi đến ba người bọn họ trước mặt, lập tức đối với ba người khẽ vươn tay, lấy tiền, các ngươi lại thua. Hắc hắc, ta đã nói thôi, coi như hắn sinh khí muốn mặc kệ, ta cũng có biện pháp đem hắn lại quên trở về. Diệp Phi, ta mẹ nó, lại là một trận đánh cược. Nhị Cầu tử, thế nhưng là ngươi ra tay trước. Đi, các ngươi đều rất ưa thích như thế kết hợp lại đùa nghịch ta đúng không? Diệp Phi lạnh lùng nhẹ gật đầu, các ngươi đều chờ đó cho ta. Nói xong, Diệp Phi lập tức rất khinh bị trừng mắt liếc Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, các ngươi cũng là tiền đà, ta không ở tại chỗ, liền hai người các ngươi, cùng lao hồ ly này đánh cược, các ngươi có thể thắng được hắn sao? Ngươi đây không phải tặng không tiền cho hắn sao? Ha ha, ngươi khiến cho giống như ngươi tại liền có thể thắng ta giống như. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái. Không tin chúng ta bây giờ đến đánh cược. Diệp Phi cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ thở phì phò. Đánh cược gì? Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đột nhiên một mặt kích động cùng kêu lên hỏi. Chỉ vì bọn hắn trước kia cùng Diệp Phi cùng một chỗ tại yêu vực lịch luyện lúc, mỗi lần Diệp Phi cùng những bạn học khác đánh cược, hắn một lần đều không có thua qua. Ở phương diện này, bọn hắn đối với Diệp Phi có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Chứ đừng để ý tới hắn muốn đánh cược gì, các ngươi trước tiên đem lần này thua tiền cho ta lại nói. Nhanh lên, một người 100 linh thạch cực phẩm, đừng nói nhiều. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, quay đầu mặc kệ các ngươi muốn đánh cược gì, vi sư đều phụng bồi tới cùng. Tốt. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, đây chính là ngươi nói. Phong Thanh Giao nói xong, móc ra một túi nhỏ linh thạch chụp tới Vương Nhị Cầu trong tay. Đinh Ngại Sơn hừ lạnh một tiếng, "Hừ, sư phụ, lúc này ngươi chắc chắn thua." Đang khi nói chuyện, Đinh Ngại Sơn cũng đem một túi nhỏ linh thạch đập vào Vương Nhị Cầu trong tay. Sau đó, đã thấy Vương Nhị Cẩu lại đem bàn tay hướng về phía Tấn Song Thành, ngươi đâu?
Hắc hắc, cậu ra, ta có thể hay không trước thiếu?
Tấn Song Thành chê cười nói, hắn một tấm kia mặt mo vốn là có không ít nếp nhăn, cười một tiếng như thế, nếp nhăn càng là hiện đầy cả khuôn mặt.
Không được. Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, đã nói xong đánh cược thế nhưng là tiền mặt mua bán, tổng thể không ký sổ.
Tấn Song Thành vẻ mặt đau khổ, run run rẩy rẩy từ nhẫn chứa vật lấy ra một ít linh thạch, đếm hơn nửa ngày, đếm ra đến 70 quả linh thạch cực phẩm, lốt một chút linh thạch trung phẩm cùng linh thạch phổ thông, tóm lại, cộng lại có một đồng lớn.
Cậu ra, ta cứ như vậy nhiều.
Tấn Song Thành bưng lấy linh thạch, vẻ mặt cầu xin. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, không có tiền ngươi ăn cơm buổi trưa thời điểm, thầy cho chúng ta mấy cái đánh cược, ngươi đi theo mụ sầu cái gì náo nhiệt.
Hắc hắc, Tấn Song Thành chê cười nói, cậu ra, ta cũng muốn liều một phen thôi.
Chương 432, liều một phát lớn. Chương 432, liều một phát lớn Diệp Phi.
Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, thử.
Liều một phen, nhìn ngươi về sau còn đỏ sức không bắt.
Liền ngươi trí thông minh này, về sau rời xa đánh bạc biết không?
Vương Nhị Cẩu khinh bị nói.
Đúng đúng đúng, Tấn Song Thành gật đầu như dã tỏi.
Đi, lần này cứ tính như vậy.
Vương Nhị Cẩu một thanh lấy đi Tấn Song Thành chất đống trên mặt đất tất cả linh thạch, ngay cả một viên linh thạch hạ phẩm đều không có chừa cho hắn.
Cậu ra, lần này không cho đủ, ngươi sẽ không ký sổ đi.
Tấn Song Thành một mặt lo âu bộ dáng.
Ta đều nói tính toán, còn nhớ cái gì sổ sách?
Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái.
Hắc hắc, ta ơn cậu ra, ta ơn cậu ra.
Tấn Song Thành nói cảm ơn liên tục.
Vương Nhị Cẩu không có phản ứng hắn, rốt cục một mặt khinh thường nhìn về hướng Diệp Phi, tiểu tử, nói đi, đánh cực gì?
Hừ hừ,
cùng ta đánh cược.
Vị sư ta tung hoành tam đại tinh vực thời điểm, ngươi thái gia già cũng còn không có xuất sinh đâu.
Cùng ta cược.
Từ đâu tới dũng khí?
Các ngươi hôm nay cược hai trận, đều là cược 100 linh thạch cực phẩm đúng không?
Diệp Phi đạo.
Đối với.
Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu.
Lúc này chúng ta cược lớn một chút.
Diệp Phi bĩu môi một cái, cược ngũ bách linh thạch cực phẩm.
Đối với.
Phong Thanh Giao lập tức kêu lên, lúc này cược lớn một chút, ta muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ thắng trở về.
Giống giống, không sai.
Đinh Đại Sơn một mặt mong đợi nhìn qua Diệp Phi, sư minh, lúc này chúng ta có thể hay không gỡ vốn coi như toàn bộ nhờ ngươi?
Hừ, cược bao lớn ta đều đánh cược với các ngươi.
Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, mau nói đi, đừng nói nhiều, nói thẳng làm sao cái cược pháp.
Liền cược hôm nay chúng ta có thể hay không kiếp đan thành công.
Diệp Phi nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi, đánh cược chỉ dám cược đồ đệ mình, ngươi đối với ta tính cách đã sớm rõ như lòng bàn tay, ta sớm bị ngươi nắm gắt gao, ngươi đương nhiên có thể thắng.
Chúng ta muốn cược, liền cược chuyện bên ngoài, cứ như vậy, liền có rất nhiều nhân tố không ổn định, dạng này cược mới có ý tứ.
A. Nghe thấy Diệp Phi kiểu nói này, Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao bọn người tất cả đều ngây mẩn cả người.
Cái này không được.
Vương Nhị Cẩu quả quyết lắc đầu, tiểu tử thúi, cùng ta chơi bộ này, ngươi còn non lắm.
Đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ thế nào.
Hừ, nếu như ta cược chúng ta có thể kiếp đan thành công, các ngươi hai kiếp đan trong quá trình cố ý xuất công không xuất lực, vậy ta chẳng phải là nhất định phải thua.
Lại nói, kiếp đan chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, há có thể cho đùa.
Vương Nhị Cẩu liên tục khoát tay, không cá cược không cá cược.
Cái này cược đánh không được.
Đúng nha, Thập Tam.
Phong Thanh Giao cũng hỗ trợ nói chuyện, có thể hay không đổi một cái cược pháp, cũng không thể dùng chính sự đánh cược, để tránh chậm trễ chính sự.
Ta còn chưa nói xong đâu, các ngươi gấp làm gì thôi.
Diệp Phi bĩu môi một cái, ý của ta là, ta một người đi kiếp đan, không cần các ngươi hỗ trợ.
An cấp 4 gia tộc đan dược một chuyện đều giao cho ta một người, chỉ cần bọn hắn đi cái này ngọa long cốc, ta liền để bọn hắn không có một nhà có thể đem đan dược đưa lên.
Chỉ cần có một nhà đưa lên, đều coi như ta thua.
Đồng thời, nếu là ta thai kiếp đan thất bại đằng sau, các ngươi làm theo có thể xuất thủ, cứ như vậy, mặc kệ ta thắng hay thua, cũng sẽ không chậm trễ chính sự.
A, cái này giống như có thể cược.
Không sai, có thể cược.
Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn đều cười.
Ha ha,
có thể cược vậy liền đặt cược đi.
Diệp Phi thật cao hứng vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi không tin ta có thể thành công, các ngươi liền có thể mua ta thua.
Mua ta người thua, nếu là ta thua, nhị bị một đôi lần bồi dao.
A, đám người cùng kêu lên kinh hô.
Chuyện này là thật.
Phong Thanh Giao một mặt kích động.
Giống giống, sư minh, ngươi nếu nói như vậy, ta đều muốn mua ngươi thua.
Đinh Đại Sơn một mặt kích động nói.
Có thể, lúc này không cần các ngươi đứng ta bên này, các ngươi muốn mua ai cũng đi.
Diệp Phi nhìn về hướng Phong Thanh Giao, ta sẽ không trách các ngươi.
Nhìn ta làm gì?
Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, ta đương nhiên là phu sướng phụ tùy.
Dù là coi như ngươi cùng sư phụ đánh cược, nói ngươi có thể đem trên trời mặt trăng hái xuống, ta cũng ngươi đứng lại bên này, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thắng.
A, Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn Phong Thanh Giao, sư minh trước kia tổng mắng ta là thiệt cầu, ta nhìn ngươi mới lạ.
Phong Thanh Giao lạnh lùng nhìn qua Đinh Đại Sơn, cắn răng nghiến lợi nói, Đinh Tê Hát tập tứ, có gan ngươi lặp lại lần nữa.
Đinh Đại Sơn trong nháy mắt trốn đến Vương Nhị Cẩu sau lưng đi.
Thứ Phong Thanh Giao lại rất khinh thường mà đối với Đinh Đại Sơn bồi thêm một câu, ta liếm cũng chỉ liếm sư minh của ngươi, ai cần ngươi lo.
Diệp Phi, được rồi được rồi.
Nữ nhi ra tín khẩu nói hiệu nói vượng, giống tiểu gì.
Vương Nhị Cẩu trừng mắt liếc Phong Thanh Giao, sau đó mới một mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phi, tiểu tử, ngươi xác định.
Ngươi đi một mình cướp tứ gia nhân đan, nếu là kiếp đan thất bại, ngươi liền cho chúng ta gấp đôi tiền.
Đối với.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nếu là ngươi cảm thấy cược ngũ bách linh thạch cực phẩm lại ít, ngươi còn có thể tăng giá cả, tóm lại, chí ít áp ngũ bách linh thạch cực phẩm.
Hừ, giống các ngươi như thế hoàn mỹ trong cược, rất không ý tứ, muốn cược chúng ta liền đánh cược một lần lớn.
Bất quá, ta nhất định phải đưa ra một điều kiện. Vương Nhị Cầu đột nhiên bồi thêm một câu, nếu là ngươi kiếp đan thất bại, chúng ta xuất thủ kiếp đan sau khi thành công, không tính ngươi.
Đương nhiên. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện, nếu là ta còn không có nhận thua, còn không có gọi các ngươi xuất thủ, các ngươi nếu là xuất thủ, kiếp đan thành công cũng phải coi như ta.
Vậy không được. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, vạn nhất ngươi đột nhiên bị người đánh ngất xỉu, đây cũng là không có gọi chúng ta xuất thủ, chúng ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi bị người giết chết.
Tiểu tử thúi, muốn lợi dụng sơ hở, không có cửa đâu.
Nếu là ta bị đánh ngất xỉu, các ngươi lập tức liền có thể xuất thủ, coi như ta thua.
Diệp Phi rất nghiêm túc nói ra, nếu ta chỉ là bị thương nhẹ, các ngươi liền không thể xuất thủ.
Chỉ, các ngươi trước khi xuất thủ, trước tiên cần phải trải qua đồng ý của ta.
Cái kia có thể.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu.
Vậy thì tới đi.
Diệp Phi đột nhiên móc ra một túi lớn linh thạch cực phẩm bày ở tấn song thành bên tay phải trước mặt trên mặt đất. Ta là nhà cái, đây là cam đoan của ta kim, 10,000 linh thạch cực phẩm. Nếu như các ngươi áp ta thua tiền đặt cược vượt qua 5,000, ta có thể lại thêm.
Bất quá, chúng ta đều muốn đem linh thạch áp tại tấn lao trong tay.
Không phải vậy, ta sợ các ngươi thua không nhận nợ.
Ân, biện pháp này không sai, ta tán thành, ta cũng sợ các ngươi quỵt nợ.
Vương Nhị Cầu lên tiếng trước nhất phụ hòa nói, cũng rất kinh bị liếc qua tấn song thành, tránh khỏi lại có người muốn liều một phen, y đổ tay không bắt sói.
Tấn song thành rụt cổ một cái, không dám lên tiếng.
Ta áp 1,000, mua ngươi thua.
Vương Nhị Cầu xách ra một túi linh thạch, đưa cho tấn song thành.
Tấn song thành tiếp nhận linh thạch, đặt ở tay trái mình bên cạnh trước mặt trên mặt đất.
Đinh Đại Sơn móc ra một túi nhỏ linh thạch, có chút áy náy nhìn Diệp Phi, giống, sư minh, lúc này ngươi cũng đừng trách ta, ta muốn đi theo sư phụ áp một thanh.
Chủ yếu là mua ngươi thua tỷ lệ đặt cược cao, ngũ bách linh thạch có thể đỏ sức 1,000, ta muốn liều một phen.
Nói xong, hắn đem hắn cái kia túi linh thạch đặt ở Vương Nhị Cầu cái kia túi linh thạch bên cạnh.
Thua chết ngươi.
Phong Thanh Giao hung tợn trừng Đinh Đại Sơn một chút, đột nhiên móc ra 1,000 linh thạch cực phẩm, đặt ở Diệp Phi cái kia một túi lớn linh thạch bên cạnh. Sư phụ, ta muốn mua thập tam thắng, mua 1,000, nếu là thập tam thắng, ngươi có phải hay không đến bồi ta 1,000?
Đó là đương nhiên.
Có người đi theo tặng không tiền, ta đương nhiên muốn thu.
Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, vậy là ngươi không phải còn phải cầm 1,000 tiền đặt cọc đi ra.
Phong Thanh Giao hỏi.
Chán Vương Nhị Cầu do dự một chút, đi.
Vương Nhị Cầu lại lấy ra 1,000 linh thạch cực phẩm.
Ờ,
nguyên lai ngươi có nhiều như vậy tiền, lại không cho ta cùng thập tứ trả nợ.
Sư phụ, ngươi thật vô lại.
Phong Thanh Giao khinh bị nói.
Hắc hắc, gần nhất không phải đang làm đại sự thôi, ta cũng nên chừa chút tiền ở trên người bản thân thôi.
Vương Nhị Cầu chê cười nói, ta toàn thân trên dưới thật cứ như vậy nhiều, đây là ta toàn bộ gia sản.
Tốt.
Diệp Phi mỉm cười, đều mua định rời tay a, sau đó không cho phép đổi ý a.
Chờ một chút, đúng lúc này, Tấn Song Thành đột nhiên giơ tay phải lên.
Đám người tất cả đều cùng một chỗ nhìn về phía hắn.
Lão Tấn, làm sao, ngươi còn muốn đi theo tham gia náo nhiệt?
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, vừa rồi ngươi liên hạ phẩm linh thạch đều bị ta lấy sạch, ngươi lại muốn tay không bắt sói.
Hắc hắc, Tấn Song Thành cười ngượng ngùng một chút, đã thấy hắn đột nhiên từ trên tay mặt khác một viên trong nhận chứa đồ cạch cạch xuất ra hai đại túi linh thạch, cái này hai đại túi linh thạch cùng Diệp Phi vừa rồi cái kia một túi lớn linh thạch bày ở cùng một chỗ, lại giống nhau như lúc lớn.
Hắc hắc, cậu ra, ta muốn dùng của ta tiền quan tài lại liều một phát lớn, áp 20,000 thập tam thiếu gia thắng.
Chương 433, tứ đại gia tộc chi Tống gia tiến vào Ngọa Long cốc. Chương 433, tứ đại gia tộc chi Tống gia tiến vào Ngọa Long cốc, áp 20,000. Hiện trường đám người tất cả đều có chút mắt trợn tròn.
Phải biết, 20,000 chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm, đây chính là 200 triệu.
Đừng nói Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn đều không có nghĩ đến Tấn Song Thành tiện tay liền có thể móc ra 200 triệu, chính là Vương Nhị Cầu rõ ràng cũng không nghĩ tới.
Đã thấy hắn nhìn chằm chằm Tấn Song Thành cái kia hai đại túi linh thạch, Lao Tấn, ngươi cần phải biết, vạn nhất vừa, ngươi coi như tiền quan tài cũng bị mất.
Không có gì đáng ngại, Lao Tấn sờ lên cái cằm một túm sợi râu, phản phất sớm đã nhìn thấu sinh tử bình thường, Vân Đạm Phong khinh nói thắng phong quang đại táng, thua đóng trương thảo tịch.
Đúng.
Tấn Song Thành vừa dứt lời, Vương Nhị Cầu đưa tay chính là một bàn tay hô tại hắn trên trán, ngươi thế này sao lại là muốn dùng ngươi tiền quan tài liệu một phát lớn, con mẹ nó ngươi rõ ràng là muốn đọ sức đi ta tiền quan tài, muốn cho ta đóng trương thảo tịch à.
Ha 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 ha, Diệp Phi cái thứ nhất không có kéo căng ở, ngay sau đó Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cũng đi theo không có kéo căng ở, ha ha ha, sư tỷ đệ ba người tất cả đều phình bụng cười to.
Cuối cùng Diệp Phi cười một hồi sau, lập tức an ủi Vương Nhị Cầu, sư phụ, đừng sợ, bắt ngươi tiền quan tài cùng hắn được.
Ngươi yên tâm, ngươi có chúng ta mấy cái đồ đệ tại, ngươi còn cần lưu cái gì tiền quan tài?
Vạn nhất ngươi thua, còn sợ chúng ta sẽ mặc kệ ngươi sao?
Ân, lời này của ngươi vẫn còn giống câu tiếng người.
Vương Nhị Cầu rất hài lòng gật gật đầu.
Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại lập tức bồi thêm một câu, ngươi muốn thật không có tiền quan tài, chờ ngươi ngày nào chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đóng chiếu rơm, làm sao nào cũng phải cho ngươi đinh cái hộp gỗ thôi.
Đúng đúng đúng, Đinh Đại Sơn vội vàng giang hai cánh tay, chúng ta nhất định cho ngươi đinh cái lớn như vậy, mà lại ít nhất cũng phải dùng 800 năm liễu một đến đinh.
Cái gì 800 năm?
Diệp Phi bĩu môi một cái, ít nhất cũng phải 1,000 năm.
Đinh Đại Sơn, 1,000 năm cây liễu không dễ tìm a.
Diệp Phi, dùng cây dương cũng được thôi.
Đinh Đại Sơn, cũng đối, thực sự tìm không thấy nhiều như vậy, vậy liền một nửa cây liễu, một nửa cây dương hẳn là cũng đi.
Diệp Phi, đúng đúng đúng, biện pháp này có thể có.
Ngươi, các ngươi nghe thấy Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn kiểu nói này, Vương Nhị Cầu tức giận đến mặt đều xanh.
Được rồi được rồi.
Phong Thanh Giao đột nhiên lạnh giọng nói một câu, các ngươi đều bất tranh cãi đi, các ngươi nhìn sư phụ đều bị các ngươi tức thành hình dáng ra sao?
Có câu nói rất hay, sinh không ngủ liễu, chết không ngủ dương, các ngươi ngược lại tốt, còn một nửa dương một nửa liễu một, các ngươi muốn chết nhà.
Ân.
Vương Nhị Cầu sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Phong Thanh Giao, "Tiểu Tam, không hưởng là sư như thế thương ngươi. Hai cái này danh con, ta xem như mắt bị mù, vậy mà thu như thế hai cái nghiệt đồ. Thấy không, sư phụ đều bị các ngươi bị chọc tức." Ngay tại Vương Nhị Cầu vừa dứt lời, Phong Thanh Giao lại đối Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn hung hăng trừng mắt liếc, "Cái này cũng có trách, ta nói các ngươi cũng thật sự là quá phận, nào có dùng bình thường liễu một nửa dương một làm quan tài, làm sao nào các ngươi tốt xấu cũng cho sư phụ làm cái thuần sắc, thống nhất dùng một hoặc là dương một thôi." Vương Nhị Cầu, ào ào đúng lúc này, mấy người sau lưng trong rừng cây đột nhiên chuyển đến một trận nhánh cây lắc lư thanh âm. Đám người nhìn lại, đã thấy một đạo tia chớp màu đen đang từ nơi xa cấp tốc phóng tới. Định thần xem xét, nguyên lai là chứng đạo trở về. Chứng đạo nhanh chóng hướng về đến Vương Nhị Cầu trước mặt, dùng chân phải trước trên mặt đất phủi đi mấy chữ. Mặc dù có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng Diệp Phi có thể nhìn ra, tuyệt đối là bên này văn tự. Đáng tiếc hắn không nhận ra mấy chữ này, chỉ gặp hắn bĩu môi một cái, viết cái gì nha đây là, cùng bơi chó giống như. Thống ra người tới. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm trọng, túi đầu nhìn một chút bày ở Tấn Song Thành trước mặt cái kia vài túi linh thạch, lúc này mới nhìn về phía Diệp Phi, "Tiểu tử, chớ ngẩn ra đó, bắt đầu đi." "Sư phụ, tấn lao tiền quan tài đều lấy ra, ngươi cũng phải đem ngươi tiền quan tài móc ra đi." Diệp Phi một mặt cười xấu xa. "Hừ, cực thì cực." Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, cũng thử nhẫn chữ vật móc ra hai đại túi linh thạch. Phong Thanh Giao vừa nhìn thấy Vương Nhị Cầu lại móc ra lớn như vậy hai túi linh thạch cực phẩm, trợn cả mắt lên, "Đây chính là trước ngươi nói cái kia 1000 lạng của ngươi toàn bộ gia sản." Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao một chút, "Không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Đây là vì sư tiền quan tài, chẳng lẽ tiền quan tài cũng không lưu lại nha?" Phong Thanh Giao trắng Vương Nhị Cầu một chút, quay đầu đối với Diệp Phi hung tợn nói ra, "Thập Tam, ủng hộ, để sư phụ đem tiền quan tài đều thua trận, nhất định phải nhỏ." Diệp Phi bĩu môi một cái, quay người nhanh chân hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Giờ khắc này, đám người nhìn qua Diệp Phi bóng lưng, trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ lo âu. Bất quá, về phần lo lắng cái gì, tựa hồ cũng mang tâm sự riêng. Nhưng gặp Diệp Phi sau khi đi, Vương Nhị Cầu đột nhiên đối với Đinh Đại Sơn cùng Phong Thanh Giao nói mà không có biểu cảm gì một câu, "Hai người các ngươi đi cùng lấy hắn, trốn ở trong rừng cây nhìn chằm chằm điểm, nhớ kỹ ẩn tàng tốt chính mình khí tức, chớ bị người phát hiện. Tiểu tử này ưa thích làm ẩu, hắn là gây họa không chê chuyện lớn, chớ để cho hắn đem động tĩnh làm quá lớn." "Giống giống, sư phụ, ngươi có phải hay không đang lo lắng sư Minh thắng? Ngươi yên tâm, sư Minh không thắng được." Đinh Đại Sơn cười nói, "Hừ, một người cướp bóc tứ gia nhân, nào có dễ dàng như vậy." "Đừng." Đinh Đại Sơn vừa dứt lời, Vương Nhị Cầu đưa tay một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán. "Ta là lo lắng thắng không thắng sự tình sao? Ta là đang lo lắng an toàn của hắn. Đi, hai người các ngươi lân cận mai phục tại trong rừng cây, một khi phát hiện hắn có nguy hiểm nào đó, các ngươi lập tức liền ra tay giúp đỡ. Đừng thật chờ hắn phát tín hiệu, chờ hắn đồng ý, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh." "A." Đinh Đại Sơn sững sờ, "Sư phụ, lời như vậy chúng ta ha không liền nhất định phải thua, ngươi tiền quan tài liền không có nhà." Vương Nhị Cầu lạnh lùng trừng Đinh Đại Sơn một chút, "Tiền quan tài thua còn có thể lại kiếm, ngươi thập tam sư minh cũng có, vậy liền thật không có, ngu xuẩn." "Ờ." Đinh Đại Sơn sờ lên đau nhức chán, xoay người nhìn lại, vốn là muốn ước Phong Thanh Giao cùng đi, kết quả lại phát hiện Phong Thanh Giao cũng sớm đã đi ra rất xa. "Sư tỷ, chờ ta một chút." Đinh Đại Sơn vội vàng nhỏ giọng kêu một câu, bước nhanh đuổi theo. Cứ như vậy, hiện trường trong nháy mắt chỉ còn lại có Vương Nhị Cầu cùng Tấn Song Thành. Tấn Song Thành dùng một loại có chút kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Vương Nhị Cầu, "Ha ha, cậu ra, ngươi đối với tiểu tử này giống như không giống nhau lắm à? Trước kia ngươi từ trước đến nay đem linh thạch đem so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn, nhưng vì tiểu tử này, ngươi thế mà có thể tùy tiện bỏ qua 20. Không 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 linh thạch cực phẩm, cái này không quá giống ngươi trước kia phong cách a. Ngươi biết cái gì?" Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, "Đây là bởi vì hắn đã sớm đã đáp ứng ta, về sau tiền kiếm muốn chia cho ta phân nửa. Chỉ cần hắn không chết, hắn về sau tiền kiếm là cái này khu khu 20. Không 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 linh thạch có thể cùng đánh đồng sao?" "Ha ha, vậy cũng đúng." Tấn Song Thành nhẹ gật đầu, đột nhiên do dự một chút, nói cậu ra, "Có câu nói ta không biết có nên nói hay không, giảng lại sợ ngươi mắng ta. Giảng, tha thứ ngươi vô tội." Vương Nhị Cầu nhìn cũng chưa từng nhìn Tấn Song Thành, một đôi mắt một mực nhìn qua sườn núi nhỏ dưới ngọa long cốc miệng hang, bởi vì hắn lợi dụng thần thức đã có thể trông thấy, tống ra một đám người đã tiến vào miệng cốc. "Tấn Song Thành, ngươi thật đúng là lao hồ ly." "Vương Nhị Cầu, no." "Tấn Song Thành, hắc hắc, kỳ thật ta là muốn nói, tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là chơi không lại lao hồ ly." Cùng lúc đó, Diệp Phi đã đi tới ngọa long cốc miệng hang ven đường trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng lấy nhắm mắt dưỡng thần. Tảng đá kia cách mặt đất ước chừng cao hơn 2 mét, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở nơi đó phi thường dễ thấy. Cốc khẩu phong rất lớn, vừa lúc ngay tại trên đầu gió, y phục của hắn bị sơn cốc một đầu khác thổi qua tới sơn phong thổi đến hô hô rung động. Không lâu sau mà, hơn 20 tên nam nữ liền tới đến hắn hơn 30m có hơn dừng lại. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, hắn gọi Tống Thanh Phong, là lần này áp giải đan dược lĩnh đội. Tống Thanh Phong một mặt cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người, dùng linh hồn truyền âm đối với mọi người nói ra, "Mọi người coi chừng, khả năng kẻ đến không thiện." Đám người cùng một chỗ đối với Tống Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, ngồi tại trên tảng đá Diệp Phi nhắm mắt lại nhẹ giọng hỏi một câu, "Thế nhưng là tứ đại gia tộc đến cho chúng ta Huyền Vân Tông tặng thuốc?" "Nô." Tống Thanh Phong sững sờ, "Ngươi là Huyền Vân Tông đệ tử?" Thư Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, tay phải từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tay bung lên, lệnh bài cấp tốc bay về phía hơn 30m có hơn Tống Thanh Phong. nghe âm thanh phân biệt vị, con mắt vẫn không có mở ra. Rất có bức cách, muốn chính là loại này trang bức cảm giác. Hắn từ trong ngực lấy ra lệnh bài, ném về Tống Thanh Phong một loạt này động tác có thể nói là một mạch mà thành. Quả thực là đẹp trai ngây người, không đập chết. Bá. Đã thấy, Tống Thanh Phong đột nhiên lăng không bay lên, hướng phía bên phải bay ra Ngũ Mễ Đa mới tiếp được lệnh bài. Không có cách nào, bởi vì Diệp Phi nghe âm thanh phân biệt bị ném sai lệnh. Ngay cả đại khái phương hướng đều không có ném nuôi với. Hắn không bay qua tiếp, căn bản với không tới. Chương 434, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Chương 434, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Diệp Phi cũng ý thức được điểm này, hắn vội vàng bù một chút, không có ý tứ, tốc khẩu phong quá lớn. Tống Thanh Phong, đây là phong đại nguyên nhân sao? Không có ném chuẩn liền không có ném chuẩn, còn trách gió quá lớn. Ngươi mẹ nó đại khái phương hướng đều không có ném nuôi với, giả trang cái gì bức? Trang lại giả bộ không giống, lần sau ngươi trợn tròn mắt ném không được a. Bất quá, Tống Thanh Phong cũng không để ý những chi tiết này, hắn tiếp nhận lệnh bài xem xét, vẫn là vô cùng khiếp sợ, cái này, đây là Huyền Vân Tông lệnh bài trưởng lão. Xin hỏi ngài là? Đừng quản ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta là Huyền Vân Tông phái tới phụ mệnh tiếp đan là được rồi. Ngươi đem đan dược giao cho ta, nhiệm vụ của các ngươi liền hoàn thành. Diệp Phi tiếp tục nhắm mắt lại nói ra, toàn bộ hành trình không mang theo mở mắt. A. Tống Thanh Phong sững sờ, khẽ cho mày. Mẹ nó, Huyền Vân Tông không có ai sao? Đại cá như vậy muốn phái, làm sao phái cái mù lòa tới đón đan? Cái kia Tống Thanh Phong do dự một chút, các hạ, chúng ta Tống gia ra lệnh cho ta là, nhất định phải để cho ta đem đan dược đưa lên Huyền Vân Tông, không nói nửa đường có người tới đón tiếp à? Làm sao, ta chính là thụ trưởng lão chi mệnh, đến đây nên đón các người, có cái này Huyền Vân Tông lệnh bài trưởng lão đều không đếm sao? Diệp Phi lạnh giọng hỏi, hắn lúc này y nguyên ngồi xếp bằng tại trên tảng đá, nhắm chặt hai mắt. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng rất rõ ràng, chính mình giờ phút này đại hiệp phong phạm là có, bước cách cũng đủ rồi, cũng không biết chiêu này có được hay không đến thông. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi bình, không đánh mà thắng liền cầm xuống Tống gia nhóm này đan dược, đây là tốt nhất hiệu quả. Dù sao, đây là tiến đến nhà thứ nhất, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, liền sẽ ảnh hưởng ăn cướp phía sau mấy nhà người. Cái này thời khắc này Tống Thanh Phong trong lòng hoảng một tớt, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh là trước khi trời tối đem đan dược đưa lên Huyền Vân Tông, cái này còn chưa tới Huyền Vân Tông, liền có người nửa đường muốn cầm đi đan dược, hắn có chút không bình tĩnh. Chủ yếu là, người ta cho khối lệnh bài này cũng không giống như là giả, mà lại người bình thường cũng không dám làm bộ Huyền Vân Tông lệnh bài trưởng lão. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Song song, tra lời nhắn nhủ nhiệm vụ không xong được. Diệp Phi gặp hắn nửa ngày không có lên tiếng, cũng có chút không có kiên nhẫn. Hắn rốt cục mở to mắt, đứng dậy, đi đến Tống Thanh Phong trước mặt đối với hắn khẽ vươn tay, lệnh bài trả lại cho ta. Tống Thanh Phong, không phải mù lòa. Không phải mù lòa ngươi giả trang cái gì? Tống Thanh Phong hai tay đem lệnh bài đưa cho Diệp Phi, các hạ, chúng ta nhận được mệnh lệnh là đem đan dược đưa lên Huyền Vân Tông, ta nhất định phải đến Huyền Vân Tông mới có thể đem đan dược giao cho ngươi. Kỳ thật, mặc kệ Diệp Phi có phải hay không Huyền Vân Tông đệ tử, Tống Thanh Phong cũng không tính đem đan dược giao cho Diệp Phi, nhưng hắn lời nói thật cũng không nửa điểm đắc tội chi ý. Diệp Phi tiếp nhận lệnh bài, đột nhiên đưa tay ôm lấy Tống Thanh Phong bả vai, "Lão ca, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta có chút sự tình bí mật cùng ngươi nói chuyện." Ở Tống Thanh Phong có thể nhìn ra Diệp Phi không giống như là loại kia đại gian đại ác hạng người, chỉ là có chút yêu cưỡng ép chắc mức, liền theo hắn đi. Kỳ thật, hắn thông qua khối kia lệnh bài trưởng lão, đều đã tin tưởng Diệp Phi đích thật là tới đón đan, chỉ là hắn nhận được mệnh lệnh cũng không phải là như vậy, lúc này mới không có đem đan dược giao cho Diệp Phi. Chủ yếu nhất là, cho dù hiện tại thật sự là đã đến Huyền Vân Tông, hắn cũng không dám đem đan dược giao ra. Bởi vì, trong lòng của hắn có rất lớn lời khó nói. Nhưng gặp Diệp Phi ôm Tống Thanh Phong bả vai, đem hắn đưa đến hơn 20 mét có hơn mới dừng lại bước chân. Tống Minh Tử Tống gia lúc đi ra, trong tộc trưởng bối có hay không cho ngươi để cập qua, trên đường có thể sẽ có nhân kết đan. Diệp Phi rất nghiêm túc hỏi. Ân, hoàn toàn chính xác có để cập qua. Tống Thanh Phong một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vậy cái này trên đường đi còn thuận lợi sao? Có người hay không kết đan? Diệp Phi lại hỏi. Không có. Tống Thanh Phong lắc đầu. Có. Diệp Phi đạo. A. Không có a. Tống Thanh Phong một mặt một bước. Diệp Phi đột nhiên lấy ra một cây đoạn kiếm so tại Tống Thanh Phong trên đế hầu, cái này không thì có sao. Nô. Tống Thanh Phong sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Phi trong tay đoạn kiếm, trong mắt đều kém chút chấn kinh. Cản đường cướp bóc gặp hơn nhiều. Như loại này làm nhiều như vậy tiền kỳ làm việc, nói nhảm nhiều như vậy hay là hồi một, gặp được. Ngươi thật sự là cản đường kết đan. Tống Thanh Phong một mặt kích động nhìn qua Diệp Phi. Nếu không muốn như nào? Diệp Phi bĩu môi một cái, Tống huynh, phối hợp một chút, ta không muốn tức tạc, không muốn giết người, ta chỉ là muốn tìm Huyền Vân Tông báo thủ. Anh em, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ngươi là cản đường kiếp đan ngươi nói sớm a. Tống Thanh Phong một mặt kích động, ngươi nói sớm ta đã sớm cho ngươi. Ngươi mẹ nó nói sớm ngươi là kiếp đan, cái nào cần phải phiền vãi như vậy. Ngươi nói ngươi là Huyền Vân Tông, nhưng làm lao tử dọa sợ. Tống Thanh Phong một trái tim đầu to thạch cuối cùng là rơi xuống. Chỉ vì hắn sáng sớm dẫn người lúc ra cửa, cha hắn liền cho hắn dặn đi dặn lại. Vạn nhất gặp được cướp bóc, nhất định phải mau đem đan dược cho hắn, ngàn vạn không thể vì này liều mạng. Ngay từ đầu Tống Thanh Phong còn không biết làm sao chuyện, kết quả, cha hắn lại nói, may mắn lúc này có tốt như vậy một cái cơ hội, lao tử rốt cục có thể bình chân mục. Ngươi nhớ kỹ, lần này áp giải đi ra đan dược là 150.000 mai thành độc đan, 50.000 mai nhị phẩm bồi nguyên đan, 1.000 mai tam phẩm bồi nguyên đan. Hiểu không? Tống Thanh Phong mới chợt hiểu ra. Nhưng mà, dọc theo con đường này, một mực không có gặp được một cái cướp bóc, mắt thấy đều đã đến Huyền Vân Tông địa giới, còn có hơn 10 dặm đường liền muốn lên Huyền Vân Tông, cướp bóc còn không có xuất hiện, hắn đều lo lắng. Nhất là vừa rồi nhìn thấy Diệp Phi đằng sau, hắn còn tưởng rằng hắn thật sự là Huyền Vân Tông, hắn đều nhanh sợ tè ra quần. Phải biết, hắn hiện tại trong tay đan dược còn chưa đủ tra hắn nói 1/10. Điểm ấy đan dược nếu là thuận lợi đưa lên Huyền Vân Tông, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Huyền Vân Tông nhất định sẽ nói bọn hắn Tống gia không muốn hỗ trợ, vạn nhất Huyền Vân Tông lần này thuận lợi vượt qua nan quan, ngày sau tất nhiên sẽ tìm Tống gia tính món nợ này. Tống Thanh Phong lập tức từ trên tay lổ xuống tới một viên nhẫn chứa vật đặt ở Diệp Phi trong tay, cho Diệp Phi. Cái này, mấy cái này ý tứ. Diệp Phi một mặt khó chịu đạo: "Mẹ nó, xem thường ta, cho sảng khoái như vậy, vũ nhục ta đây." Lao tử mẹ nó còn có suy nghĩ rất nhiều tốt lời kịch cũng còn chưa nói xong đâu. Tống Thanh Phong: "Không phải ngươi gọi ta phối hợp một chút sao? Huynh đệ, ta như thế vẫn chưa đủ phối hợp sao?" Tống Thanh Phong đều nhanh điên rồi, ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi cản đường kết đan, ta đem đan dược cho ngươi. Ngươi cướp bóc thành công, ta cũng có thể trở về giao nộp. Mọi người đâu đã vào đấy, tất cả đều vui vẻ. Hắn muốn còn như thế nào? Được chưa? Diệp Phi nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra hơn 20 quả tiểu dược hoàn, cho, đây là các ngươi chúng độc giải dược, ngươi cho các ngươi Tống gia một người ăn một viên. A! Tống Thanh Phong một tiếng kinh hô, chúng ta lúc nào chúng độc? Ngươi cho rằng ta ngồi tại trên đầu gió chờ các ngươi, ta là nhàn nhất cả chúng sao? Cái kia đầu gió góp thổi lớn, ta có bệnh a? Diệp Phi khinh bị nói, nhanh lên, cầm đan dược nhanh đi bên cạnh trong rừng cây tránh một chút, đừng ảnh hưởng ta giành lại một nhà. Lại nói, các ngươi ăn vào giải dược sau, còn muốn ngồi xếp bằng một canh giờ, nếu không, độc tính của các ngươi thanh trừ không sạch sẽ, trở về sẽ còn độc phát thân vong. A. Tống Thanh Phong sững sờ, đi, ta đã biết. Ngay sau đó, Tống Thanh Phong đội vàng trở về mang theo Tống gia đám người kia chui vào sơn cốc một bên trong rừng rậm. Diệp Phi nhìn qua trong tay nhẫn chữ vật, xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực tiến vào bên trong, đã thấy bên trong chỉ có không đến 10. Không 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 mai thành độc đan, còn có mấy trăm mai nhị phẩm bồi nguyên đan, cùng mười mấy quả tam phẩm bồi nguyên đan. Cỏ. Chơi đâu? Bọn hắn liền cho Huyền Vân Tông đương ngần ấy đan dược. Làm sao lấy ra được? Con chó nhỏ. Khó trách vừa nghe nói ta là kết đan, hắn như vậy cao hứng, như vậy sảng khoái liền đem đan dược cho ta. Thì ra Tống gia bọn xuất sinh này, liền đợi đến chúng ta tới kiếp đan bọn hắn tốt bình sổ sách đâu đi. Đi. Các ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Vậy coi như đừng trách ta thừa cơ dọa dẫm các ngươi một khoản. Mẹ nó. Chờ một lúc mặt khác mấy nhà nếu là không chịu cho ta một chút phí vất vả, ta không chỉ có không đoạt các ngươi, ta còn muốn hộ tống các ngươi bên trên Huyền Vân Tông. Lão tử ngược lại muốn xem, các ngươi cầm lần ấy đan dược đi chợ giúp Huyền Vân Tông, nhìn các ngươi bất luận cái gì giao nộp. Bá. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu thả người nhảy lên, đi vào Diệp Phi bên người. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, bọn hắn một chút cũng không có phản kháng một chút liền đem đan dược cho ngươi. Diệp Phi đem chiếc nhẫn ném cho Vương Nhị Cầu, sư phụ, chính ngươi xem đi. Vương Nhị Cầu tiếp nhận nhẫn chữ vật, dùng thần thức đơn giản nhìn một chút, lập tức liền cười. Hừ hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi đã sớm biết bọn hắn sẽ như vậy chơi. Diệp Phi hỏi. Hừ, rừng lớn, chim gì đều có. Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, giống bọn hắn loại đại gia tộc này, cái nào không có một bản sổ nợ rối mù. Đoán chừng không có một cái nào gia tộc có thể xứng đáng sổ sách, vừa lúc lần này Huyền Vân Tông tới cửa cầu đan, bọn hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này đến giúp chính mình bình chân bụng. Đoán chừng tiếp xuống ba nhà này, cũng là như thế, trên thân cũng không có gì đan dược. Mẹ nó, xem ra chúng ta muốn tòi công bận đột. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn đoạt không đoạt? Diệp Phi hỏi, nếu không, cố ý đem bọn hắn để lên, xem bọn hắn mấy gia tộc lớn như thế nào cho Huyền Vân Tông bằng giao. Ân, ngươi biện pháp này có thể thực hiện. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, nhưng nếu làm như vậy, vậy liền không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi đem Tống gia cho người ta lui về đi. Cũng không thể đoạt bọn hắn một nhà, cái kia nhiều không thích hợp, đến lúc đó mặt khác ba nhà sẽ hận chúng ta. Chương 435, phiền nhất nữ nhân khóc chương 435, phiền nhất nữ nhân khóc Diệp Phi, nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, Diệp Phi trong lòng không khỏi run run một chút. Phản phất cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được lao gia hỏa này chỗ kinh khủng. Cái này lao âm bức, hắn là thật là âm đó a, hắn ở đâu là cá nhân a? Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt đắc ý đối với hắn cười cười, hắc hắc, cái kia chuyện đánh cược làm sao bây giờ? Nếu là thả bọn họ đi qua người coi như thua. Ai nói ta thua? Diệp Phi bĩu môi một cái. Chúng ta đều nói tốt muốn thả bọn hắn đi qua, cái này không phải liền là ngươi thua sao? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, làm sao, muốn chơi xấu a? Hừ, tiểu tử thối, vi sư đau lòng ngươi quy tâm thương ngươi, muốn kiếm đi vi sư tiền, nào có dễ dàng như vậy. Đang lúc Vương Nhị Cầu trong lòng dương dương đắc ý thời khắc, Diệp Phi đột nhiên đối với hắn nết miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta trước tiên đem bọn hắn tất cả đều lần lượt đoạt một lần, đoạt xong sau, ta giống như Tống gia như thế trả lại cho hắn không được sao? Vương Nhị Cầu, tiểu tử thối, hắn nói hình như cũng là biện pháp a. Vậy ta tiền quan tài há không cứ như vậy không có. Bên này, Diệp Phi nói xong lời nói kia sau, còn không đợi Vương Nhị Cầu đáp lời, liền trực tiếp nên ngang hướng phía lúc này đã chui vào trong rừng cây đám kia Tống gia người đi đến. Cùng lúc đó, cố ý giả bộ như một mặt đau thương Tống Thanh Phong ngay tại cho Tống gia những người khác phân công đang dược. Tới tới tới, tất cả mọi người đừng không cao hứng, không có cách nào, người ta độc công quá lợi hại, chúng ta vừa tiến vào sơn cốc liền trúng độc, ta không đem đan dược cho hắn, chúng ta đều sẽ lập tức mất mạng. Mà lại, người ta nói, cho dù chúng ta ăn vào giải dược đằng sau, còn muốn trốn ở chỗ này đả tọa điều tức một canh giờ, nếu không, chúng ta hay là sẽ độc phát thân vong. Mọi người cầm tới giải dược đều tranh thủ thời gian đả tọa điều tức, mặt khác, đều muốn chú ý một chút, ẩn tàng tốt chính mình khí tức, cũng không nên bị người phát hiện. Đại bá, vậy chúng ta trở về làm sao giao nộp nha?
Đúng vậy a, đại bá, chúng ta trở về như thế nào cấp gia chủ bàn giao nha?
Đại bá, quý giá như thế một nhóm đan dược, lại bị người cản đường cướp đi. Không chỉ có lần này gia tộc nhiệm vụ điểm tích lũy ngâm nước nóng không tính, chỉ sợ trở về còn phải bị phạt, có khả năng về sau thật lâu đều không cho chúng ta đám người này đón thêm gia tộc nhiệm vụ đi đúng thế, vậy phải làm sao bây giờ nha kỳ thật, vừa rồi chúng ta hẳn là liều mạng với ngươi. Dù sao hắn mới một người, chúng ta sợ hắn làm gì? Chúng ta chỉ cần bắt sống hắn, liền không sợ hắn không đem giải dược lấy ra.
Không sai.
Đại bá, hắn chỉ có một người, chúng ta vừa rồi hẳn là liều mạng với ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn một người làm thôi.
Hồ nháo.
Tống Thanh Phong một tiếng lệ hát, chúng ta tất cả đều trúng độc, coi như có thể bắt lấy hắn, tìm ra trên người hắn dược vật, giống hắn loại này am hiểu thi độc người, trên thân có thể sẽ có không ít độc dược, người ta chết sống không chịu nói cho ngươi giải dược là cái nào bình, chúng ta có thể đem hắn làm sao bây giờ? Lại nói, hắn dám một mình ở đây cản đường cướp bóc, người ta sẽ làm loại này chuyện không có nắm chắc sao? Ai biết hắn tại cái này Ngọa Long Cốc hai bên đỉnh núi còn có hay không đồng bọn? Ta tại sao có thể vì một chút đan dược mà mạo hiểm như vậy, đưa các ngươi nhiều người như vậy tính mệnh tại không để ý ta Tống gia từ trước đến nay là lấy người vì bản, ta có thể nào làm ra loại sự tình này đâu? Mẹ nó, cháu trai này cũng thật là, ngươi mẹ hắn cướp bóc liền không thể mang nhiều mấy người sao? Tống Thanh Phong trong lòng tại oán trách Diệp Phi đồng thời cũng tại âm thầm cao hứng.
Ai, còn tốt còn tốt, may mà Trung Phi là gặp được cướp bóc, hắn dọc theo con đường này nhưng lo lắng cực kỳ, sợ không người đến đoạn.
Bất quá chính là khổ Tống gia những đệ tử bình thường này. Tống Thanh Phong mang ra cái này chừng 20 người, đều là tại Tống gia địa vị hơi thấp tộc nhân hệ thứ, bình thường bọn hắn lúc đầu không có gì cơ hội tiếp loại gia tộc này bên trong nhiệm vụ hệ tâm, hôm nay thật vất vả có cơ hội đi ra chấp hành một cái loại này nhiệm vụ trọng yếu, ai ngờ lại xảy ra việc này. Bởi vậy, giờ phút này tâm tình của mọi người tất cả đều sa sút tới cực điểm. Ai Tống Thanh Phong gặp mọi người cảm xúc sa sút, lại giả mù sa mưa thở dài một hơi, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha, chủ yếu là không nghĩ tới chúng ta Tiến Sơn Cốc liền đều trúng độc, nếu không ta chính là liệu mình cũng sẽ bảo vệ nhóm này đang ăn dược, tuyệt sẽ không để nó rơi vào tặc nhân chi thủ. Bất quá, việc đã đến nước này, bây giờ nói những này cũng không còn tác dụng gì nữa, mọi người xin yên tâm, ta lấy tính mệnh hướng mọi người gánh vác bảo đảm, đợi sau khi về nhà, ta nhất định đi quỳ gối ra ra của ta trước mặt, dù là không tiếc lấy tự phế tu vi làm đại giới, ta cũng sẽ hướng tộc trưởng cầu tình, cầu hắn không cần trừng phạt đám các ngươi. Tất cả sai lầm đều tại ta, ta một người đến thêm đi. Tống Thanh Phong sở dĩ đem lời nói nặng như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn biết, bọn hắn đám người này sau khi trở về sẽ không lọt vào tộc trưởng trừng phạt. Dù sao việc này chính là Tống gia đương đại tộc trưởng, cũng chính là gia gia hắn sai xử cha hắn để hắn làm như vậy.
Đại bá, cái này sao có thể được?
Đúng vậy à, đại bá, nếu là muốn bị phạt, cũng lẽ ra mọi người chúng ta cùng một chỗ bị phạt, sao có thể để một mình ngài gánh chịu nặng như thế trách nhiệm đâu?
Không sai, đại bá, đến lúc đó mọi người chúng ta cùng đi quỳ gối tộc trưởng trước mặt cầu tình đi.
Đại bá, có lỗi với, đều tại chúng ta vô năng, chúng ta bất chi bất giác liền tất cả đều trúng độc cũng không biết, ngươi nếu không phải vì cứu chúng ta, cũng không trở thành dùng chúng ta đám kia quý giá đan dược đem đổi lấy giải dược.
Đúng nha, đại bá tu vi cao thầm, hắn nếu không phải vì cứu chúng ta, hắn muốn một người đảo tẩu khẳng định không có vấn đề.
Ô, có lỗi với, đại bá, đều là chúng ta liên lụy ngươi mấy tên nữ đệ tử đã cảm động khóc.
Các ngươi khóc cái gì?
Tống Thanh Phong nghĩa chính từ nghiêm, vừa gặp phải một ít chuyện liền khóc sướt mướt, giống kiểu gì?
Ta là đại bá, chuyện này ta không đến kiêng, ai đến kiêng?
Lại nói, ta là lần này lĩnh đội, là ta không có bảo vệ tốt các ngươi, ta đương nhiên phải bị chủ yếu trách nhiệm.
Đi, các ngươi đều đừng nói nữa, quyết định như vậy đi, sau khi trở về, ta một người đến gánh chịu lần này trách nhiệm, liền xem như không tiếp tự phế tu vi, ta cũng muốn bảo hộ các ngươi chu toàn đi, ngươi không cần tự phế tu vi, trả lại cho ngươi. Đúng lúc này, đám người sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh niên thanh âm, để các nàng mấy cái nữ đừng khóc, phiền nhất nghe được nữ nhân khóc. Ngay tại thanh niên thanh âm vừa dứt, một viên chiếc nhẫn màu vàng nóng từ Tống Thanh Phong sau lưng hướng hắn bay đi.
Chương 436, không có việc gì đặt chỗ này cướp bóc chơi.
Chương 436, không có việc gì đặt chỗ này cướp bóc chơi.
Lần này Diệp Phi chiếc nhẫn kia ném rất chuẩn, Tống Thanh Phong nếu là trễ đưa tay tiếp được, liền muốn nện ở trên mặt hắn.
Bá.
Tống Thanh Phong một phát bắt được chiếc nhẫn, túi đầu xem xét, đúng là mình vừa rồi chiếc nhẫn chữ vật kia. Xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực tiến vào bên trong, đã thấy nhẫn chữ vật đồ vật một chút không nhúc đích, Tống Thanh Phong trong nháy mắt một bước. Hắn quay đầu nhìn về phía chạy tới bọn hắn phụ cận Diệp Phi, một mặt mờ mịt nói các hạ đây là mấy cái ý tứ.
Kỳ thật, ta lúc đầu cũng liền không có ý định thật đoạt các ngươi đồ vật.
Diệp Phi thản nhiên nói, ta bất quá là cùng các ngươi trò đùa.
Tống gia đám người, Tống Thanh Phong, con mẹ nó ngươi đuổi nghịch ta đây, ngươi đoạt liền đoạt, đoạt ngươi trực tiếp rời đi chẳng phải hết à? Ngươi mẹ nó còn chạy về đến trả lại cho ta, ngươi có bệnh à?
Không có việc gì đặt chỗ này cướp bóc chơi.
Sao?
Bắt chúng ta luyện tập đâu?
Về sau muốn đi làm mua bán lớn à?
Đại bá, mau nhìn xem số lượng đúng hay không.
Đang lúc Tống Thanh Phong ngay tại trong lòng điên cuồng đầu đen rau muốn thời khắc, nổi danh nữ đệ tử lên tiếng nhắc nhở.
Đúng nha, đại bá, mau nhìn xem đúng hay không.
Đại bá, mau nhìn xem đối với, ngươi tranh thủ thời gian kiểm lại một chút, nhìn xem số lượng đúng hay không, ta có thể một viên không đậu.
Diệp Phi như có thâm ý đối với Tống Thanh Phong mỉm cười, "Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta không sao nhàn nhất cả trứng ở chỗ này cướp bóc chơi đâu? Ta là thấy các ngươi mấy vị kia tỷ tỷ đều bởi vì nhóm này đang rực khóc, ta thực sự không đành lòng, lúc này mới cho ngươi trả lại." Tống Thanh Phong, giờ khắc này, Tống Thanh Phong muốn tự tử đều có. Đương nhiên, muốn lộng chết Diệp Phi tâm cũng có. Bất quá, vừa rồi hắn nhìn thấy có cái lao đầu nhi cùng Diệp Phi cùng một chỗ, hắn không chỉ có nhìn không thấu lao đầu nhi kia tu vi, lao đầu nhi kia thậm chí cho hắn một loại rất mạnh cảm giác sợ hãi cùng cảm giác áp bách, hắn biết, cái này nhất định là cái chân nguyên cảnh trở lên lão yêu quái. Bởi vậy, hắn lại nào dám đối với Diệp Phi động thủ. Kỳ thật, coi như hắn không thấy được lao đầu nhi này, hắn cũng không dám đối với Diệp Phi động thủ. Bọn hắn loại người này đều là lão giang hồ, có người dám can đảm một người ngăn ở Ngọa Long cốc đoạt bọn hắn tống ra người đồ vật, hơn nữa còn là tại Huyền Vân tông địa giới, loại người này tại toàn bộ linh hư tinh vực cũng tìm không ra mấy cái, hắn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được đối phương không phải loại lương thiện. Số lượng đúng không? Diệp Phi gặp Tống Thanh Phong nửa ngày không lên tiếng, lại hỏi một câu. Chán Tống Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Đan dược số lượng tự nhiên là đúng, nhưng hắn có chút không muốn nói đối với nhưng cũng không dám nhận lấy Diệp Phi mặt nói không đối. Bởi vì hắn sợ vạn nhất Diệp Phi nói ra chân tướng, bóc hắn nội tình, vậy liền phiền phức lớn rồi. Một khi để Tống gia nhiều người như vậy đều biết trong nhận chứa đồ kỳ thật chỉ có như vậy một chút đan dược, thế tất sẽ để cho Tống gia những phái hệ khác lao ra hỏa đều biết việc này. Muốn phong bế phía sau hắn những này lăng đầu thanh miệng cũng không dễ dàng, phải biết, trong những người này có không ít đều là các phe phái lao ra hỏa phái tới giám thị hắn, hắn trừ phi trực tiếp đem nhiều như vậy Tống gia tử đệ toàn bộ diệt khẩu. Mặc dù hắn cũng không phải thiện lương hạng người, nhưng việc này hắn hay là không làm được tay. Do dự mãi, Tống Thanh Phong cuối cùng vẫn lựa chọn nhẹ gật đầu, là đúng. Và, quá tốt rồi, có vị nữ đệ tử cao hứng nhảy dựng lên. Ân, thật sự quá tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Diệp Phi lại cười, quay người rời đi. Bất quá, hắn đi chưa được hai bước, lại đột nhiên quay đầu đối với Tống Thanh Phong nói một câu, đúng rồi, sư phụ ta vừa rồi nói với ta, chỉ có những cái kia tu vi cực kém người ăn vào giải dược sau mới cần lại ngồi xuống một canh giờ, các ngươi những người này tu vi cũng không tệ, ăn giải dược liền có thể lập tức tiếp tục xuất phát. Diệp Phi nói xong, nhanh chân mà đi, lưu lại một mặt mộng bức Tống Thanh Phong. Kỳ thật, bọn hắn trong nhóm người này độc là thật, Diệp Phi cho giải dược cũng là thật. Bất quá Diệp Phi trước đó nói ăn giải dược đằng sau, còn muốn ngồi xuống một canh giờ lại là giả. Lúc trước hắn nói như vậy bất quá là vì để bọn hắn đừng lập tức quay đầu trở về, sợ bọn họ đụng phải ba gia tộc khác tiết lộ phong thanh, đánh cỏ động rắn, mới dùng loại kia nói láo muốn đem bọn hắn lưu tại trong rừng cây chờ lâu một hồi. Đã thấy, Diệp Phi thời điểm ra đi, Tống gia ở trong có mấy tên tuổi trẻ nữ đệ tử một mực tại ngơ ngác nhìn qua Diệp Phi. Rất nhanh, mấy người liền dùng truyền âm nhập thất vụng trộm bắt đầu giao lưu. Hắn rất đẹp nha. Đúng nha, mà lại hắn tốt có yêu nha, trông thấy chúng ta khóc, liền lập tức đem nhà chúng ta đan dược cho chúng ta lui về tới ân, làm nữ nhân của hắn nhất định rất hạnh phúc đi. Đại bá, sắp trời không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đúng lúc này, một tên nam đệ tử một mặt hưng phấn nói, vùng này là Huyền Vân tông địa giới, bọn hắn có quy định không để cho ngoại nhân ngự kiếm phi hành, chúng ta còn muốn đi mấy chục dặm địa tải đến Huyền Vân tông đâu. Đúng vậy a, đại bá, chúng ta nhanh đi đường đi. Đối với, đại bá, chúng ta lên đường đi. Tất cả mọi người đi theo nói. Tống Thanh Phong khóc không ra nước mắt, đuổi, đi đường. Ra, lên đường đi. Hỗn đản này, hắn đến cùng là nơi nào xuất hiện? Một người cản đường cướp bóc coi như xong, cái này vốn là để cho ta trở về đã không tốt lắm giao nộp. Ngươi thế mà còn đem đan dược cho lão tử lui về tới. Ngươi mẹ nó đến cùng phải hay không có bệnh? Có bệnh ngươi liền đi chữa bệnh, ngươi đừng đến nơi này hại người thôi. Ngươi cái này khiến cho ta thật rất khó chịu a. Ai, khó làm ở. Chương 437, Vương Nhị Cầu trong tay họa tượng chương 437, Vương Nhị Cầu trong tay họa tượng miệng hang lưng chừng núi sườn núi trong rừng cây. Nhìn qua Tống gia người tiếp tục đi đường đi. Diệp Phi thật cao hứng nói ra, giải quyết một nhà. Thập Tam, ngươi thật giỏi. Phong Thanh Giao đứng tại Diệp Phi bên người, ôm lấy Diệp Phi cánh tay, cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi, ta ép tới 1000 linh thạch đã đến sổ sách đồng đốc. Dung mạo ngươi tựa như đồng đốc. Diệp Phi đối với Phong Thanh Giao bĩu môi một cái. Ngươi Phong Thanh Giao một thanh nắm Diệp Phi bên hông một khối nhỏ thịt, đến, ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không có nghe rõ. Ôi Diệp Phi đau một trận nhe răng trợn mắt, ta nói là, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, đáng đời ngươi thắng tiền. Hi hi, cái này còn tạm được. Phong Thanh Giao cao hứng cười nói, cũng lần nữa ôm lấy Diệp Phi cánh tay, cả người đều áp vào Diệp Phi trên người, chỉ gặp nàng cười duyên nói ra, nếu ta dáng dấp đẹp như thế, vậy ngươi cưới ta thôi. Tĩnh. Giờ khắc này, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết, phản phất không khí chung quanh đều đột nhiên đình chỉ lưu động. Giờ này khắc này, không chỉ có Phong Thanh Giao tại một mặt mong đợi nhìn qua Diệp Phi, chờ đợi câu trả lời của hắn, một bên Vương Nhị Cầu, Linh Ngại Sơn, Tấn Song Thành cũng là như thế. Càng sâu thêm, liền ngay cả chứng đạo đều tại ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn qua Diệp Phi, tựa hồ ngay cả nó đều tại hiếu kỳ Diệp Phi sẽ như thế nào ứng đối. Tốt. Diệp Phi đột nhiên mỉm cười. Thật. Phong Thanh Giao kích động hỏng, đã thấy nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Cầu, một mặt kiêu ngạo mà nói lao đầu nhi, thấy không, rốt cục có người chịu với ta. Hừ, luôn nói ta không gả ra được, còn nói Thập Tam cũng không dám mua ta, vừa rồi ngươi nghe thấy được sao? Hắn đáp ứng cưới ta, kỳ hỉ, lô 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 lô. Phong Thanh Giao nói xong lẹ lưỡi phát ra một trận lố 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 thanh âm. Trông thấy Phong Thanh Giao cao hứng như vậy, Diệp Phi đột nhiên có chút không đành lòng nói rằng mặt lời nói. Lúc đầu hắn mới vừa rồi là muốn nói tốt, sau đó lại thêm một câu không trải qua xếp hàng, nhưng giờ phút này gặp Phong Thanh Giao ngay tại Vương Nhị Cầu trước mặt trăng bước, hắn không đành lòng cho nàng dội nước lạnh. dù sao cản người trăng bức như giết người phụ mẫu, cái này không được, vẫn là chờ nàng gắn xong rồi nói sau.
Không được, không thể chờ nàng gắn xong lại nói. Tiêu Yên Nhiên đều nói rồi, Lý Nhược Linh còn đang chờ ta đây, vạn nhất nàng thật còn đang chờ ta, sư tỷ lại làm thật, vậy coi như phiền toái. Thế là Diệp Phi vội vàng dùng truyền âm nhập thất đối với Phong Thanh Giao nói một câu, không trải qua xếp hàng, chỉ cần không làm mặt của mọi người nói, nàng hẳn là sẽ không cảm thấy thật mất mặt đi. Nhưng mà làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là Phong Thanh Giao nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, đột nhiên một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, ngươi nói cái gì? Không trải qua xếp hàng, sắp xếp cái gì đội? Ha 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 ha, Vương Nhị Cầu trong nháy mắt phình bụng cười to, coi như người ta cưới ngươi, ngươi cũng chỉ có thể làm cái nhỏ à? Đắc chí cái gì? Diệp Thập Tam, ngươi nói cho ta rõ. Phong Thanh Giao lạnh lùng thốt, tại sao muốn ta xếp hàng? Cái này ta cùng Lý Nhược Linh đều đã có hôn ước thôi. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha, Phong Thanh Giao rất khinh bị nói hôn ước. Ngươi cũng 10 năm không có về Vô Huyền Tinh Vực, người ta khẳng định đã sớm lập gia đình, ngươi cho rằng những nữ nhân khác cũng giống như ta nha? Chờ ngươi 10 năm đều không thay đổi tâm, ngươi đó là không thay đổi tâm sao? Ngươi đó là không ai dám muốn. Vương Nhị Cầu lại đang một bên bồi thêm một câu. Diệp Phi, liền ngay cả Diệp Phi đều kinh hãi. Chật chật, hắn thật đúng là ác miệng Nhị Cầu a, hắn sợ là không có bị qua xã hội đánh đập đi. Ác miệng Nhị Cầu là Diệp Phi sau lưng ban cho hắn tên hiệu, hắn là danh bất hư truyền. Vương Chứng Đạo, đã thấy Phong Thanh Giao gần từng chữ đối với Vương Nhị Cầu gầm lên giận dữ, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền cùng ngươi thoát ly quan hệ thầy trò, sau đó lập tức để Bạch Linh đánh tơi bởi ngươi một trận. Chán Vương Nhị Cầu vội vàng che miệng lại, đã thấy hắn sửng sốt một chút đằng sau, lúc này mới lên tiếng chê cười nói, hắc hắc, Tiểu Tam, mở, chỉ đùa một chút thôi. Đừng coi là thật, đừng coi là thật, Thập Tam cũng đùa giỡn với ngươi đâu. Hắn sẽ lấy ngươi, ngươi đừng lo lắng, hắn nếu dám không cưới ngươi, ta liền giúp ngươi đem hắn chân cho đánh quẻ lạc. Vương, Vương Vương, đúng lúc này, Chứng Đạo đột nhiên thấp giọng sủa vài tiếng, cũng quay đầu nhìn về phía sườn núi nhỏ phía dưới. Sau đó, nó trên mặt đất lại bơi chó mấy chữ. Vương Nhị Cầu một mặt kinh hỉ, hắc hắc, Dương gia tới, Thập Tam, nhanh đi làm việc. Vương Nhị Cầu âm thầm nuối lòng một ngụm đại khí. Còn tốt người Dương gia đến, nếu không tiểu cô nãi nãi này tính tình đi lên, thật đúng là không tốt thu chàng. Hắn biết rõ, đừng nhìn chính mình cô gái này đồ đệ bình thường có thể tùy tiện nói đùa, chỉ khi nào thật chọc giận nàng, nàng nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Đương nhiên, nàng sợ nhất kỳ thật vẫn là nàng đầu cự mang kia, Bạch Linh. Bạch Linh kỳ thật cũng không phải là Thiên Tiên Tông, mà là lúc trước Vương Nhị Cầu đáp ứng thu Phong Thanh Giao làm đồ đệ đằng sau, Phong gia đưa cho Thiên Tiên Tông tới làm trấn tông linh thú. Mà cái này cũng là lúc trước Vương Nhị Cầu nhận lấy Phong Thanh Giao tên đồ đệ này nhìn chúng mấu chốt một chút. Hắn thu đồ đệ, Phong gia đưa Thiên Tiên Tông trấn tông linh thú. Đây là một cái tương đối điều kiện. Cái này Bạch Linh chiến lực có thể không thể coi thường, đã từng Vương Nhị Cầu mang theo hắn đại chiến qua một đầu địa gia yêu thú cấp cao, Bạch Linh đúng là không tốn sức chút nào liền đem nó tươi sống treo cổ. Không chút nào khoa trương, Bạch Linh thực lực chân thật, cho tới bây giờ Vương Nhị Cầu cũng còn không có tìm được đấy. Đương nhiên, lấy Vương Nhị Cầu thực lực, nếu quả như thật để hắn đối đầu Bạch Linh, nếu là sinh tử chi chiến, Vương Nhị Cầu có thể nhẹ nhõm cầm xuống, dù sao cái này có thể hạ tử thủ. Nhưng nếu là đánh nhau luật bản, Vương Nhị Cầu cảm thấy mình có thể bị nó đánh nghị ra xịt. Sư tỷ, đừng tức giận, ta đi kiếp đan đi. Diệp Phi nhìn một chút vẫn ôm chính mình cánh tay, thở phì phò Phong Thanh Giao. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng sắp bị tức khóc. Lan. Phong Thanh Giao rốt cục buông lỏng ra Diệp Phi cánh tay, mà chính nàng cũng quay người đi tới một bên trong rừng cây đi. Ai, Diệp Phi than nhẹ một tiếng, quay người nhanh chân xuống núi. Tại Diệp Phi sau khi đi, Đinh Đại Sơn nhìn thoáng qua Phong Thanh Giao vừa rồi rời đi phương hướng, sư phụ, ta đi dỗ dành sư tỷ. Muốn người dỗ dành? Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói, phải dỗ dành cũng là ta đi dỗ dành, ngươi có thể dỗ đến nàng? Nàng cái kia tính bướng bỉnh vừa lên đến, liền ngay cả cha nàng, mẹ, gia gia, thái gia gia cái gì, tất cả đều cầm nàng không có cách. Vương Nhị Cầu nói xong, đi hướng Phong Thanh Giao vừa rồi rời đi phương hướng, lắc đầu thở dài, nói một mình, ta giống như cũng cầm nàng không có cách. Hắn hướng trong rừng cây đi mấy chục mét, đi vào đang ngồi ở dưới một thân cây phụng phịu Phong Thanh Giao bên người. Nha, thật tức giận. Còn khóc. Vương Nhị Cầu ngồi xếp bằng tại Phong Thanh Giao trước mặt, nha đồng đốc, vi sư đùa với ngươi thôi, bình thường thầy trò chúng ta mấy cái không đều là tùy tiện như vậy đùa giỡn thôi, ngươi đến mức nghiêm túc như vậy thôi. Ai khóc? Ta mới không có khóc đâu. Thứ Phong Thanh Giao vuốt một cái khỏe mắt nước mắt. Vương Nhị Cầu một mặt đau lòng đối với Phong Thanh Giao nhìn mấy lần, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, ai? Từ xưa đa tình không dư hận, đa tình dù sao bị vô tình thương. Nha đầu, ngươi cần phải sớm có chút tâm lý chuẩn bị, đừng dùng tình quá sâu nha. Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Phong Thanh Giao đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu, chẳng lẽ ngươi trước kia cũng bị vị nào nữ tử thương qua, mà lại bị thương rất sâu? Hừ, làm sao có thể? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ta vừa rồi nói cho ngươi lời kia là muốn nói cho ngươi, Thập Tam giống như ta, thân phụ trọng đại trách nhiệm, chúng ta nam nhân như vậy, nhất định cả một đời là muốn tổn thương không ít nữ nhân tâm. Ai, không có cách nào, ai bảo chúng ta ưu tú như vậy, như thế ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái đâu? Vương Nhị Cầu nói xong lời này lúc, lại vẫn sửa sang lại một chút hắn cái kia trường kỳ đều cùng ổ gà một dạng tóc. Thập Tam hiện tại còn miễn cưỡng có thể cùng Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái dính điểm bên cạnh, về phần ngươi, ha ha. Phong Thanh Giao một mặt ghét bỏ đánh giá thêm vài lần Vương Nhị Cầu, liền ngươi tên ăn mày này cùng nhau, vừa rồi lời kia ngươi là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng? Ai cho ngươi giúp khí, lương tĩnh như sao? Lương tĩnh như là ai?
Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, một mặt nghiêm túc, chưa nghe nói qua nha.
Ta cũng không biết.
Phong Thanh Giao chu mỏ một cái, thập tam mỗi lần đều nói như vậy.
Ha ha, thập tam, hiện tại há miệng ngậm miệng, miệng đầy đều là thập tam. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, không phải vi sư cùng ngươi tuổi, vi sư lúc tuổi còn trẻ nhưng so sánh thập tam đẹp trai nhiều, nhớ năm đó, vi sư dù sao cũng là chúng ta chỗ ấy 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh. Mẹ Phong Thanh Giao làm ra một bộ nôn khan trạng, sư phụ, đoan người, ngươi sẽ phải an ủi người, ngươi liền an ủi ta vài câu, sẽ không an ủi người, cũng xin ngươi đừng lại buồn nôn ta, mẹ ngươi không tin. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ngươi chờ, ta tìm xem, ta chỗ này còn có một bức ta lúc tuổi còn trẻ hòa tượng, là sư nương của ngươi lúc trước tự tay vẽ, là hắn đưa cho ta. Vương Nhị Cầu nói xong, xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực tiến vào chính mình trong nhẫn chứa vật. Chỉ gặp hắn tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm hơn nửa ngày, rốt cục tìm ra một quyển họa chụp. Vương Nhị Cầu đem họa chụp đưa cho Phong Thanh Giao, một mặt đắc ý, cho. Hảo Hảo nhìn một cái, thử thật hay giả. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, cầm lấy họa chụp, trên mặt đất mở ra. Nhưng mà, ngay tại họa chụp mở ra đằng sau, Phong Thanh Giao vừa nhìn thấy người trên tranh giống, trong nháy mắt che miệng cười phun ra, phốc chỉ vì, này tấm họa tượng phía trên người, đúng là một cái mặt mũi tràn đầy ma tử thanh niên. Sư phụ, cái này, đây chính là năm đó ngươi nha. Phong Thanh Giao kìm nén đến gương mặt xinh đẹp đều đỏ. Nếu không phải nàng biết người Dương gia đã đến Ngọa Long Cốc, tiếng cười của nàng nhất định sẽ vang vọng đất trời. Ờ, sai lầm, đây không phải ta. Vương Nhị Cầu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ta một lần nữa tìm xem, ngươi giúp ta cuốn lại. Không phải ngươi. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, lại nhìn chằm chằm họa tượng phía trên cái kia mặt mũi tràn đầy ma tử thanh niên nhìn một chút. Nhưng mà, khi nàng lần nữa nhìn kỹ vài lần đằng sau, nàng đột nhiên như gặp phải thụ sét đánh bình thường toàn thân run lên, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Cái này, sư phụ, đây không phải trước kia thập tam sao? Ngươi tại sao có thể có thập tam trước kia họa tượng nha? Chương 438, Vương Nhị Cầu phát hiện Diệp Phi siêu cấp hậu trường. Chương 438, Vương Nhị Cầu phát hiện Diệp Phi siêu cấp hậu trường. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua họa tượng, khóe miệng hiện lên một vòng không dễ bị người phát giác gầm hiểm cười. Sau đó, đã thấy hắn phảng phất không thèm để ý chút nào giống như đối với Phong Thanh Giao trả lời, "Ờ, bức họa này nha. Đây là tối hôm qua ta từ Huyền Vân Tông cái kia thái thượng trưởng lao trong nhận chứa đồ tìm tới. Bất quá, căn cứ trí nhớ của hắn biểu hiện, đây không phải chính phẩm, đây là vẽ phòng theo, chính phẩm tại bọn hắn tông chủ trong tay, toàn bộ Huyền Vân Tông chỉ có cái kia thái thượng đại trưởng lão cùng Hình Tông Vân có này tấm họa tượng." "A." Phong Thanh Giao một mặt lo lắng, nói như vậy, bọn hắn là đã sớm biết tiên thiên cương khí tại thập tam trên thân. Xem ra, bọn hắn hẳn là đã sớm phái người đang khắp nơi truy sát thập tam nha. Phong Thanh Giao nói đến đây, mọc ra một ngụm đại khí, vô vô ngực, hô. Còn tốt còn tốt, còn tốt hắn hiện tại trên mặt không có mặt rỗ, nếu không coi như phiền bái. Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao một chút, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy bọn hắn nhất định là đang đuổi giết thập tam đâu. Phong Thanh Giao chỉ nàng bày trên mặt đất bức họa kia, cái này không bày rõ ra thôi, không phải vậy người ta không có việc gì vẽ thập tam họa tượng làm cái gì. Ha ha, Vương Nhị Cầu cười khổ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm tư trong nháy mắt về tới ban đầu ở yêu bức lúc, Diệp Phi nâng lên cái kia bạch tỷ tỷ, cùng hắn trước sau đề cập qua nhiều lần Vân Châu Thiên Cung thần điện. Ha ha, ta còn thực sự không nghĩ tới, trong thiên hạ này thật là có Vân Châu cùng Thiên Cung thần điện, chỉ là bọn hắn không tại hạ giới, mà tại thượng giới thôi, khó trách ngay cả ta cũng không biết được. Tiểu tử túi, xem ra trước kia vi sư suy nghĩ ngươi là kiếm tiên chuyển thế, khả năng còn xa không chỉ như vậy nha. Hừ, khó trách ngươi có thể hấp thu ma nguyên thượng cổ kiếm ý, khó trách thái cổ thần trạc cũng sẽ ở trong tay ngươi hủy đi. Xem ra, ngươi đi một chuyến sinh tử duyên, cái kia yêu giới chi môn hẳn là thật có thể kết thúc. Nghĩ đến, Thiên Huyền học viện lao yêu bà kia đối với ngươi tốt như vậy, cũng hẳn là bởi vì bức họa này nguyên nhân đi. Đoán chừng mấy đại tinh vực thế lực đỉnh cấp hẳn là đều có bức họa này đi. Cái này hậu trường, bối cảnh này, lớn thật sự là có chút rời rạc quá mức. Trước kia vẫn cho là ta chính là hắn mạnh nhất hậu trường, bây giờ suy nghĩ một chút, ta tính là cái dám gì à? Không, ta cái dám cũng không bằng. Mẹ nó, tiểu tử thúi này, sợ là thượng giới một vị nào đó đại thần tử tôn chuyển thế chúng tu, hạ giới chuyên môn mạ vàng tới đi. Cũng có trách, phong ấn này yêu giới chi môn, thế nhưng là vô thượng công đức a. Cái này cần tạo phúc tam đại tinh vực bao nhiêu sinh linh a? Vương Nhị Cầu tâm niệm đến đây, Phong Thanh Giao đột nhiên lắc lắc cánh tay của hắn, đem hắn suy nghĩ kéo lại. Sư phụ, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi ngược lại là nói nha. Ngươi đừng nói một nửa lưu một nửa có được hay không? Đối với, ngươi nói không sai, bọn hắn chính là đang đuổi giết thập tam. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, mà lại theo thập tam chính mình chính miệng nói tới, Mộ Dung Hoàng thất cũng có hắn một bức họa tượng, nghĩ đến, bọn hắn cũng đang giúp đỡ truy sát thập tam. Mặt khác, tối hôm qua ta đối với Huyền Vân Tông vị kia thái thượng đại trưởng lao thi triển qua siêu một thuật, ta từ trong trí nhớ của hắn biết được, Huyền Vân Tông tông chủ sớm tại nhiều năm trước vẫn tại phái người tìm kiếm thập tam. Đồng thời, không chỉ có là bọn hắn linh hư tinh vực tám đại thế lực đều đang tìm thập tam, liền ngay cả phủ Vân tinh vực, Vô Uyên tinh vực một chút thượng cổ ẩn thế gia tộc cũng đều đang tìm hắn. A! Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, Huyền Vân Tông thật là đáng chết, thế mà phát động nhiều người như vậy cùng một chỗ truy sát thập tam. Bất quá, may mắn thập tam trở nên đẹp trai trước đó một mực tại yêu vực, nếu không đoán chừng đã sớm xong. Ân, ngươi nói không sai. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, cho nên, nha đầu ngốc, ngươi cũng đừng lại quấn lấy thập tam. Đời này, các ngươi có thể muốn nhất định hữu duyên vô phận, nhiều như vậy gia tộc đỉnh cấp đều đang đuổi giết hắn, ngươi gả cho hắn thực sự quá nguy hiểm. Vi sư quay đầu giúp ngươi một lần nữa tìm kiếm một cái. Dù sao, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang thôi. Đối với một nữ nhân tới nói,
sợ nhất chính là gả lầm người, một khi gả sai người, không chỉ có tự mình xui xẻo, còn có thể cho nhà mẹ đẻ mang đến thai bay và gió. Đến lúc đó vi sư giúp ngươi tìm một cái có thể cho các ngươi phong gia mang đến hảo vận, tỉ như nói, Đại Sơn liền rất không tệ. Ngươi cũng chớ xem thường Đại Sơn, thân thế của hắn cũng không bình thường a, ngươi muốn gả cho hắn, các ngươi phong gia đến lúc đó liền sẽ có xài không hết linh thạch lăn. Ta không muốn. Phong Thanh Giao trực tiếp đánh gãy Vương Nhị Cầu lời nói. Cũng là, Đại Sơn cao lớn thu kệch, dáng dấp quá không hàm xúc, xác thực không xứng với ngươi, vậy ta cho ngươi tìm thành tú điểm bạch diện thư sinh. Vương Nhị Cầu đạo. Không cần. Ta liền muốn thập tam. Phong Thanh Giao thở phì phò nói ra, thử, lúc trước thập tam vừa đi Thiên Tiên Tông thời điểm, ta không nguyện ý gả cho hắn, ngươi mỗi ngày nói, mỗi ngày quên ta, hiện tại ta thật vất vả thích hắn, ngươi lại quên ta đổi một cái. Lao đầu nhi, ngươi cho rằng thích một người dễ dàng sao như vậy? Quên mất một người đơn giản như vậy sao? Thập tam nói một điểm không sai, ngươi cái lao già họng hẹm rất hư, ngươi nói cái gì cũng không thể tin. Ai Vương Nhị Cầu lần nữa thở dài một tiếng, nha đồng đốc, ta cái này thật cũng là vì ngươi tốt nha, ta là sợ ngươi hãm quá sâu, đến lúc đó thương tâm quá độ. Ngươi có biết, nhân sinh bên trong thống khổ nhất sự tình chính là không ai qua được yêu không được, quên không bỏ, ngươi hiểu không? Ta không hiểu. Phong Thanh Giao quả quyết lắc đầu, ta chỉ biết là ta hiện tại ưa thích hắn, ta thời thời khắc khắc đều nhớ đi cùng với hắn, trông thấy hắn vui vẻ ta liền vui vẻ, trông thấy hắn khổ sở ta liền khổ sở, mặc kệ tương lai như thế nào, tâm ta chỉ thuộc về hắn. Ngươi nhà đầu ngốc này, làm sao lại đột nhiên đối với hắn chết như vậy tâm sợ đâu? Vương Nhị Cầu một mặt bất đắc dĩ. Ừ, ai bảo hắn lần kia vụ trộm cướp đi ta nụ hôn đầu tiên? Phong Thanh Giao chu mỏ một cái, ngữ khí rất giận, có thể trên mặt lại là một mặt nụ cười ngọt ngào. Ừ, ta yêu bực lúc, có một lần ta ngất, hắn vì cho ta cho ăn kỳ lần quả cứu ta, thế mà dùng miệng nhai nát, miệng đối miệng đút cho ta ăn, hì hì. Từ đó về sau, tâm ta liền chỉ thuộc về hắn. Không nghĩ tới thằng danh con này dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi của ngươi. Vương Nhị Cầu lạnh lùng thốt, cái kia kỳ lần quả vào miệng tan đi, cần dùng miệng nhai nát cho người cho ăn sao? Ngươi cái nha đầu ngốc nha, đó là người ta đang cố ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu, ngươi ngược lại tốt, còn trực tiếp đem tâm cho hắn. Ta mặc kệ, dù sao hắn cướp đi nụ hôn đầu của ta, ta muốn tìm hắn báo thù. Hắn nhất định phải đối với ta phụ trách, đời này ta liền nhận định hắn. Hừ. Nàng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Phong Thanh Giao một mặt kiên quyết chi sắc, muốn tìm hắn báo thù, vậy còn không đơn giản sao? Ngươi chờ. Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt nghiêm túc, quay đầu ta đem hắn bắt tới, ta giúp ngươi đem hắn nhấn trên mặt đất, để cho ngươi cũng cướp đi nụ hôn đầu của hắn, các ngươi cái này chẳng phải hòa nhau sao? Phong Thanh Giao, sư phụ, còn có thể tính như vậy sao? Phong Thanh Giao khinh bị nói, hừ, hắn còn sờ qua ta đây, cái này không vừa bạn sao? Vương Nhị Cầu nghiêm trang nói, chờ một lúc ngươi mới cũ nợ cũ tất cả đều cùng tính một lượt là được. Quay đầu chờ ta giúp ngươi ấn xuống hắn thời điểm, coi như ngươi nhiều sờ hắn mấy lần, nhiều thân hắn mấy lần, cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ kiếm bể, ta cũng sẽ làm bộ nhắm một con mắt mở một con mắt. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, cái này đều không phải là sự tình. Chờ ngươi báo thủ, các ngươi liền lưỡng thành, về sau ngươi cũng liền đừng có lại nhớ thương hắn, cái này tổng hành đi. Phong Thanh Giao, lao đầu nhi, ngươi đây là đang giúp ta báo thủ sao? Phong Thanh Giao một mặt ghét bỏ, ngươi đây rõ ràng là đang giúp hắn chiếm ta tiện nghi. Cũng không thể nói như vậy. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, nam nữ bình đẳng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, loại sự tình này chính là nam nhân ăn thiệt thòi. Liền lấy thập tam tới nói, hắn loại nam nhân này, ngươi bây giờ có cơ hội có thể thân hắn một chút, sờ hắn hai lần, ngươi liền kiếm bộn rồi. Phong Thanh Giao, ngươi, đây là khi sư phụ lời nên nói sao? Về sau ngươi liền hiểu. Vương Nhị Cầu lắc đầu, tóm lại, dù sao ngươi về sau không cho phép lại nhớ thương hắn. Vì cái gì? Phong Thanh Giao rất không cao hứng địa đạo. Vương Nhị Cầu, hiện tại nhớ thương nữ nhân của hắn có nhiều lắm, ngươi tính là cái gì? Phong Thanh Giao, chương 439, các ngươi muốn tìm ai? Chương 439, các ngươi muốn tìm ai? Ha ha, ngươi hủ ta đây. Ngươi cho rằng ta không biết hắn? Trừ Lý Nhược Linh sẽ nhớ thương hắn, còn có ai sẽ nhớ thương hắn? Ha ha, trừ phi nàng có bệnh. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, thử. Về phần Lý Nhược Linh thôi, nàng bất quá là chỉ là một cái nho nhỏ Lý gia đại tiểu thư mà thôi. Bọn hắn Lý gia có ta Phong gia tại Vô Uyên Tinh vực thế lực lớn sao? Coi như nàng cùng thập tam đính hôn lại có thể thế nào? Ta sớm muộn đem thập tam cướp đến tay. Nếu như thập tam dám cùng với nàng kết hôn, ta liền dám đi mà cưới. Vương Nhị Cầu, hồ này nha đầu. Dưa hái xanh không ngọt đạo lý nàng đều không hiểu sao? Còn đoạt cưới đều tới. Thật phục nàng. Vương Nhị Cầu nở nụ cười gằn, hừ hừ. Hiện tại nhớ thương thập tam nhiều nữ nhân đây, xa không chỉ Lý Nhược Linh một cái. Theo ta được biết, còn có một nữ nhân ngay cả ta đều có chút sợ nàng. Cái gì? Phong Thanh Giao trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, sư phụ, ngươi nói cho ta biết nàng là ai, ta cái này mang theo Bạch Linh đi tìm nàng liều mạng. Hừ, Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, đừng nói ngươi mang theo Bạch Linh đi, coi như ngươi mang theo ngươi phong ra tất cả mọi người cùng tất cả linh thú đi qua, cũng chưa chắc đấu qua được nàng. Phong Thanh Giao trong nháy mắt há to mồm, a, sư phụ, ngươi nói sẽ không phải là yêu bực cái kia gọi Phượng Nhi lão thử tinh đi. Cái gì lão thử tinh? Vương Nhị Cầu sững sờ. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại yêu bực lúc, thập tam nói với ta, có cái lao thử tinh muốn gả cho hắn, hắn không dám muốn. Phong Thanh Giao một mặt lo âu bộ dáng, ngay từ đầu thập tam nói chuyện này, ta cùng Đại Sơn đều không tin, về sau thập tam nói cái kia võ hồn một cái gì đều là gia gia của nàng tạo, chúng ta lúc này mới tin tưởng. Nếu không, lấy lúc đó thập tam bản sự, hắn lên chỗ nào làm võ hồn một đi? Ân, có đạo lý. Đâu chỉ võ hồn một,
còn có long hồn một cùng trời tầm một đâu. Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ Phong Thanh Giao bả vai, nguyên lai còn có như thế một cái lao thử tinh nhớ hắn đâu, vậy ngươi càng không hy vọng. Cho nên, nha đồng đốc, ngươi hay là tỉnh lại đi, đừng nhớ thương hắn. Đừng nói cái này lão thử tinh, chính là ta nói nữ nhân kia ngươi cũng đánh không lại. Ai? Phong Thanh Giao hung tợn nói. Thì như nói, Mộ Dung Vô Song đâu? Vương Nhị Cẩu đạo. Vương Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không nói thẳng là Thiên Huyền Học Viện lao yêu bà kia. Hắn đem Mộ Vô Song ném đi ra, chỉ là làm tấm một mà thôi. Dù sao, Mộ Vô Song so với lao yêu bà kia có thể kém qua xa. A, Vu Quốc công chúa nha. Phong Thanh Giao sững sờ, cái này thật đánh không lại, ngươi đổi một cái. Vương Nhị Cẩu, đi, ngươi cũng đừng đổi, đổi ai ngươi cũng đánh không lại. Tóm lại, ta nói câu khó nghe một chút, đời này ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn, khó hơn lên trời, ngươi cũng đừng làm tiếp mộng. Vương Nhị Cẩu âm thanh lạnh lùng nói. Ta không. Phong Thanh Giao hung tợn chừng Vương Nhị Cẩu một chút, ta liền muốn gả cho hắn, đời ta càng muốn không phải hắn không gả. Ta nói ngươi nha đầu này, ta lời hữu ích nói một cái soạn, ngươi làm sao lại là khó chơi đâu. Vương Nhị Cẩu không còn gì để nói, ngươi đừng nhìn tiểu tử này hiện tại sợ ngươi, hắn. Ngươi về sau là hàng không được, ngươi đi cùng với hắn, sau này thương tâm thua thiệt khẳng định là ngươi. Ta tại sao phải hàng ở hắn? Phong Thanh Giao một mặt đắc ý, ta nghe ta mẹ nói, nam nhân là muốn thả đuôi, đừng để ý đến quá chết, quản được quá chết hắn dễ dàng lên nghịch phản tâm lý, chỉ cần hung hăng đối tốt với hắn, hắn tự nhiên biết trên đời này nữ nhân nào đối với hắn tốt nhất rồi. Ừ, mẹ ta còn nói, chỉ cần hắn ở bên ngoài tìm không thấy so ta đối với hắn tốt hơn nữ nhân, hắn coi như muốn chạy, cũng chạy không được bao xa, chính mình liền sẽ chủ động trở về. Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, liền ngươi là nữ nhân, riêng ngươi biết đau lòng nam nhân. Vạn nhất có khác nữ nhân cũng muốn lấy được hắn, nàng đối với hắn so ngươi đối với hắn tốt hơn đâu. Phong Thanh Giao nghiến răng nghiến lợi, một mặt sắc khí, vậy ta liền đi giết nàng. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, đánh không lại đâu. Phong Thanh Giao nắm chặt song quyền, lạnh lùng thốt, vậy ta liền liều mạng tu luyện, thẳng đến có thể đánh được nàng mới thôi. Được chưa được chưa, ngươi vui vẻ là được rồi. Vương Nhị Cẩu nghiêm mặt nói, nha đồng đốc, ngươi không cứu nổi. Thật, không có thuốc nào cứu được. Liền ta quỷ này y thánh tay thêm dược thánh đều cứu không được ngươi. Ai? Đều tại ta. Lúc trước loạn điểm viên nướng phổ. Lần này tốt. Cái này nhất định lại là một đoạn nghiệt duyên a. Không được, ta phải tăng tốc một chút tiến độ, sớm một chút mang tiểu tử kia đi sinh tử viên, để nha đầu này sớm làm dẹp ý niệm này. Nghĩ đến, các loại tiểu tử kia ngăn chặn yêu giới chi môn, hắn hẳn là cũng còn kém không nhiều có thể phi thăng đi. Ai, không có cách nào, vật khí tới thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Tùy tiện thu cái đồ đệ, lại nhặt được cái hạ giới mạ vàng tiên nhị đại, thật sự là phiền chết. Sư minh của ta tại thượng giới phải biết việc này, hắn nhất định sẽ rất phiền một đi. Cùng lúc đó, Sơn Cốc cốc khẩu, Diệp Phi dự định lập lại chiêu cũ. Đã thấy hắn lần nữa ngồi xếp bằng tại miệng hang trên tảng đá lớn, nhắm chặt hai mắt, an tĩnh chờ lấy đợt tiếp theo trang bức tình tiết đến. Cùng lúc đó, Dương Thiên Vĩ một ngựa đi đầu, đã mang theo Dương gia hơn 30 tên nam nữ trùng trùng điệp điệp đi tới cốc khẩu bên ngoài. Theo sát tại phía sau hắn, là hắn bốn tên tiếp thân tùy tùng. Cái này bốn tên tiếp thân tùy tùng là bọn hắn Dương gia gia đình, thế thế đại đại đều tại hầu hạ người Dương gia. Mà cái này bốn tên nam tử trung niên càng là Dương Thiên Vĩ phụ thân tự tay bồi dưỡng lên, cho nên đối với Dương Thiên Vĩ gia đình này trung thành tuyệt đối. Nhất là bọn hắn đi theo Dương Thiên Vĩ ở bên ngoài bảo hộ hắn lúc, càng là tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy. Rất nhiều lần đều là bọn hắn liều mình tương hộ, mới bảo trụ Dương Thiên Vĩ chu toàn. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, đạo lý bọn hắn tự nhiên đều hiểu. Bọn hắn cũng vẫn luôn tại khăng khăng một mực che chở Dương Thiên Vĩ, đang mong đợi Dương Thiên Vĩ có thể sớm ngày cường đại lên. Mà Dương Thiên Vĩ đối bọn hắn mấy vị này đã từng thủ hộ tại cha mình bên người hạ nhân cũng là thiên vị có thừa, một mực coi như bọn họ là trưởng bối của mình bình thường đối đãi, bình thường đối bọn hắn đều là khách khách khí khí. Mà lúc này, bốn người đang dùng tâm địa giúp Dương Thiên Vĩ bày mưu tính kế, tiện thể biểu một chút trung tâm. Bọn hắn năm người đi ở trước nhất, nhìn như giống như đều không có nói chuyện, trên thực tế, năm người vẫn luôn đang dùng truyền âm nhập thất tự mình bụng trộm giao lưu. Thiếu gia, ngài yên tâm, nếu là lại bị ta gặp được cái kia lừa ngươi hợp hoàn công tiểu tạp phái, ta nhất định đem hắn chém thành bát đoạn, bưng đến ngươi trước mặt để cho ngươi đối với hắn nổ nước miếng. Không sai, thu thập tiểu tạp toái kia chỗ nào cần phải ngài tự mình động thủ. Chính là, giao cho chúng ta mấy cái là được rồi. Chúng ta sáng sớm cũng là thật sự cho rằng hắn là Huyền Vân Tông thiếu chủ, bị hắn hù dọa, nếu không, liền hắn cái kia mấy chiêu kiếm pháp, ta căn bản là không có để vào mắt. Còn không phải sao? Mặc dù thật sự là hắn là kiếm tu, bất quá, ta nhìn hắn kiếm tu tu vi kỳ thật cũng không cao, cho ăn bể bụng cũng chính là miễn cưỡng đạt tới linh kiếm cảnh thôi. Hừ, kỳ thật bản thiếu đã sớm nhìn ra tu vi của tiểu tử đó hoàn toàn chính xác không cao. Ta cũng giống như các ngươi, bị hắn Huyền Vân Tông lệnh bài hù dọa. Nếu không, ta lúc đó liền đánh hắn. Đừng nói các ngươi mấy vị tu vi cao hơn ta một mảng lớn các thúc bá, chính là bản thiếu gia chính mình tự mình động thủ, cũng nhất định có thể tại 20 chiêu bên trong nhẹ nhõm đem nó dẫm tại dưới chân. Thiếu gia, ngài cái này có chút quá khiêm nhường, theo ta thấy, ngài tự mình xuất thủ, nhiều nhất 10 chiêu. Cái gì? 10 chiêu? Lão Mã, ngươi là đang nhìn không dậy nổi chúng ta thiếu gia sao? Theo ta thấy, thiếu gia như tự mình động thủ, nhiều nhất 4 chiêu. Theo ta thấy, nhiều nhất 3 chiêu là đủ rồi. Ha ha, các ngươi cũng đừng như thế khen ta. Dương Thiên Vĩ chính mình cũng bị bọn hắn thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, kỳ thật, ba chiêu ta vẫn là khuyết điểm nắm chắc, bất quá ngũ chiêu đích thật là cũng đủ rồi. Nếu là ngũ chiêu còn không đánh chết tiểu tạp phái kia, vậy ta cũng sẽ không cần lại tại Linh Thành lan lộn. Dương Thiên Vĩ nói đến đây, đột nhiên lắc đầu thở dài một tiếng,
ai, đáng tiếc nha, tiểu tạp chủng kia chạy quá nhanh, hắn biết ta khẳng định sẽ về Thiên Thông thư viện tìm hắn tính sổ sách, thế mà trượt đến nhanh như vậy. Nhất làm giận chính là, ngay cả Thiên Thông thư viện viện trưởng mang theo hắn sinh cái kia hai cái tiểu tiện hóa thế mà cũng cùng một chỗ trượt. Thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, bọn hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chờ chúng ta xong xuôi chuyện này trở về, liền đi Thiên Thông thư viện trông coi, chúng ta còn cũng không tin, cái kia Lục Văn Trạch hắn vĩnh viễn không trở lại. Không sai, thiếu gia, ngươi yên tâm, việc này bao tại chúng ta bốn người trên thân, chờ chúng ta đem nhóm này đan dược sự tình giải quyết tốt đằng sau, trở về chúng ta bốn người lập tức liền chia ra đi tìm. Đối với, chúng ta nhất định khả năng giúp đỡ thiếu gia tìm tới, sau đó để thiếu gia tự mình hào hào xuất ngũ hắc khí. Không sai, chỉ cần chúng ta giữ vững Thiên Thông thư viện, bắt lấy cái kia hai tên tiểu yêu tinh, liền không sợ tiểu tử kia không xuất hiện. Ha 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 ha, Dương Thiên Vĩ đột nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, không tệ không tệ, Ma Thúc, ngươi đây chính là một bức cờ tốt à, liền theo ngươi nói xử lý đi. Tóm lại, dù là đào ba thước đất cũng phải đem tiểu tạp chủng kia tìm cho ta đi ra. À, đây không phải Dương công tử thôi, đột nhiên, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm từ tiền phương cách đó không xa chuyển tới, Dương công tử, trùng hợp như vậy à, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Dương công tử, vừa rồi ngươi nói muốn tìm ai tới? Muốn ta hỗ trợ tìm sao?